Chương 404, Triệu gia cấu kết quỷ dị. Chương 404, Triệu gia cấu kết quỷ dị. Lý Thanh Sơn sẽ không tiếp tục cho Triệu gia cơ hội. Hơn nữa Triệu gia cũng đã không có cơ hội. Giết sạch Triệu gia những cái này tiên tiên cao thủ phía sau, Lý Thanh Sơn trực tiếp cầm trong tay Thu Thủy kiếm hướng về đám người nhào tới. Triệu gia tiên tiên cao thủ đều không phải Lý Thanh Sơn đối thủ, càng không cần nói những cái này phổ thông hộ vệ cùng các tộc nhân. Trong khoảnh khắc Triệu gia máu chảy thành sông, triệt để bị chạm thảo trừ căn. Triệu gia khẳng định còn có tộc nhân sống sót, nhưng mà đã không có khả năng có thành tựu. Phải biết hiện tại Triệu gia liền là trạng thái mạnh nhất Triệu gia. Liên hiện tại Triệu gia đều không phải Lý Thanh Sơn đối thủ, càng không cần nói bị Lý Thanh Sơn diệt môn phía sau Triệu gia còn có thực lực gì có thể cùng Lý Thanh Sơn khiêu chiến. Lý Thanh Sơn cũng sẽ không cho Triệu gia cơ hội như vậy. Ngay tại lúc này, mấy đạo thân ảnh đã đi tới Triệu gia trên không. Đồng thời một thanh âm giống lớn lên: "Bản tọa Hoàng Long phủ chi phủ, ngươi dừng tay cho ta." Một tên râu đen trung niên nhân hướng lấy Lý Thanh Sơn hét lớn. Vị này liền là Hoàng Long phủ chi phủ Hoắc Thiên Thụy. Hoắc Thiên Thụy đồng dạng cũng là một vị đỉnh cấp tiên thiên cao thủ. Nếu như hắn không phải tiên thiên cao thủ lời nói, cũng không có khả năng ngồi vào Hoàng Long phủ chi phủ trên vị trí. Hoàng Long phủ chi phủ vị trí kỳ thực đã rất cao. Lý Thanh Sơn tìm đến Triệu gia phiền toái thời điểm, kỳ thực bọn hắn những người này cũng đã biết, hơn nữa yên lặng trốn ở bên cạnh. Chỉ bất quá lúc trước bọn hắn những người này đều không có ra mặt, bọn hắn muốn xem thử xem Lý Thanh Sơn cùng Triệu gia tranh đấu. Chỉ bất quá quá trình chiến đấu thật sự là đem bọn hắn đều dọa sợ, không nghĩ tới Lý Thanh Sơn thực lực cường đại như thế, một người liền diệt toàn bộ Triệu gia. Nhưng mà hiện tại Triệu gia bị tiêu diệt, bọn hắn những người này lại xuất hiện. Bởi vì Triệu gia diệt môn phía sau lưu lại lợi ích quá lớn, bọn hắn muốn thu hết Triệu gia lợi ích, đồng thời còn nhất định cần muốn áp chế Lý Thanh Sơn. Bọn hắn hiện tại còn không phải rất rõ ràng Lý Thanh Sơn thân phận địa vị, nhưng mà Lý Thanh Sơn diệt đi Triệu gia, không có khả năng để Lý Thanh Sơn cứ như vậy nên ngang rời khỏi Hoàng Long phủ. Nay từng đạo thân ảnh toàn bộ đều rơi xuống, đều đứng ở Lý Thanh Sơn đối diện. Hoàng Long phủ 6 đại gia tộc loại trừ bị diệt mất Triệu gia, cái khác gia tộc cao thủ đều đã tới. Tất nhiên tới vẫn chỉ là bọn hắn người dẫn đầu, còn lại càng nhiều cao thủ liền tán lạc ở xung quanh. Lý Thanh Sơn hiện tại là chọc tổ ong vò vẽ. Hoàng Long phủ 6 đại gia tộc kỳ thực đều là lẫn nhau có tranh đấu. Nói cách khác bọn hắn lẫn nhau ở giữa toàn bộ đều là địch nhân. Thế nhưng tại đối mặt ngoại địch thời điểm, cái này 6 đại gia tộc lại sẽ đoàn kết đến một chỗ, chí ít sẽ không để Hoàng Long phủ lợi ích bị bên ngoài địch nhân cho thu hết. Mà bây giờ Lý Thanh Sơn chẳng khác nào là từ bên ngoài đến địch nhân. Lý Thanh Sơn diệt đi Triệu gia, đối với 6 đại gia tộc tới nói là chuyện tốt, cũng không phải chuyện gì tốt. Địa phương tốt liền là bọn hắn có thể lợi dụng cơ hội như vậy vơ vét Triệu gia lưu lại tài sản. Nhưng chỗ xấu cũng là rất lớn, chỗ xấu liền là 6 đại gia tộc hiện tại chỉ còn giữ lại ngũ đại gia tộc. Hoàng Long phủ thực lực bị suy yếu. Mấu chốt là chuyện này ảnh hưởng quá xấu rồi. Nếu như tùy tiện tới một cao thủ liền có thể diệt đi gia tộc của bọn hắn, sẽ để bọn hắn những đại gia tộc này không có cảm giác an toàn. Lý Thanh Sơn ánh mắt đảo qua mọi người lạnh lùng nói: "Triệu gia bắt nạt ta thời điểm, tìm ta phiền phái thời điểm, muốn giết ta người thân thời điểm, các ngươi cả đám đều chưa từng xuất hiện. Hiện tại ta chỉ là nhằm vào Triệu gia, các ngươi liền đi ra. Các vị chẳng lẽ là tới chọc cười sao? Triệu gia cùng ân oán của ngươi chúng ta mặc kệ, nhưng mà ngươi diệt Triệu gia, chúng ta liền không thể không quản." Hoàng Long phủ chi phủ Hoắc Thiên Thụy mở miệng nói ra: "Vốn là chỉ muốn giết gà dọa khỉ, không nghĩ tới đem các ngươi dẫn đi ra. Ta người ngay tại cái này, chuyện này các ngươi định xử lý như thế nào? Các ngươi nói điều lệ đi ra a. Nếu như muốn chiến, đó chính là không chết không thôi. Ta sẽ đem toàn bộ các ngươi giết sạch. Các ngươi nghĩ thông suốt động thủ lần nữa, cuối cùng ta cùng các ngươi vốn là không oán không cứu." Lý Thanh Sơn nhìn xem mọi người lạnh giá nói: "Có một câu nói rất hay, người thiết lập không thể ném." Lý Thanh Sơn hiện tại cho chính mình thiết lập người thiết lập liền là bá đạo ngoan tuyệt. Nếu như những người này thật muốn tìm Lý Thanh Sơn phiền toái, như thế vì để tránh cho sau này phiền toái, Lý Thanh Sơn là thật muốn đem bọn hắn giết sạch. Vốn là giết gà dọa khỉ mục đích đúng là làm cho chính mình giảm thiểu phiền toái. Nghe được Lý Thanh Sơn cái kia lời nói lạnh như băng, còn có Lý Thanh Sơn trên mình cái kia như có như không khí tức khủng bố, để hiện trường những cao thủ này đều có chút ngao ngoe bất an. Liên là Hoắc Thiên Thụy cao thủ như vậy, lúc này cũng có chút không yên bất an. Rõ ràng Lý Thanh Sơn cũng không phải thiên nhân cảnh giới, chỉ là tiên thiên cao thủ mà thôi. Thế nhưng không biết rõ vì sao, hắn đối mặt Lý Thanh Sơn thời điểm, trong lòng cảnh báo cũng đã lặng yên khai hỏa. Nội tâm đã là tại nói với chính mình không nên động thủ. "Ta là Hoàng Long phủ chi phủ Hoắc Thiên Thụy. Ngươi tùy ý giết người, thế nhưng cố tình vi phạm, ngươi nghĩ rằng chúng ta luật pháp của Đại Chu tồn tại ư?" Hoắc Thiên Thụy cũng là ngữ khí cứng rắn nói: "Ngươi cùng ta nói quốc pháp, cái kia không còn gì tốt hơn. Bản tọa Bình An huyện trừ ma vệ bách hộ, vì nhận được tin tức, Triệu gia cùng quỷ dị cấu kết. Cho nên bản tọa tới đây liền là diệt cùng quỷ dị cấu kết tại một chỗ Triệu gia. Chi phủ đại nhân, ngươi hiện tại nhưng hài lòng?" Lý Thanh Sơn tại khi nói chuyện đã lộ ra ngay trên người mình mang theo lệnh bài thân phận. Nhìn xem trong tay Lý Thanh Sơn bày đến lệnh bài, mọi người lại là ngạc nhiên. Bạn bạn không nghĩ tới Lý Thanh Sơn rõ ràng cũng là triều đình người, hơn nữa còn là trừ ma vệ bách hộ. "Ngươi là chúng ta trừ ma vệ bách hộ?" Trong đám người một tên chẳng hán, một mặt không thể tưởng tượng nổi nói: "Hắn gọi Tiền Vĩ Phong, là Hoàng Long phủ trừ ma vệ thiên hộ." Nói đến, Lý Thanh Sơn còn tính là thuộc hạ của hắn, bởi vì Hoàng Long phủ mỗi tuyến trừ ma vệ đều là về hắn quản. Hắn thật sự là không nghĩ tới trước mắt thực lực như thế người trẻ tuổi, lại là bọn hắn trừ ma vệ bách hộ quan. Trong lúc nhất thời để hắn có chút phản ứng không kịp. "Ngươi nói Triệu gia cấu kết quỷ dị, ngươi nhưng có chứng cứ?" Hoàng Long phủ chi phủ trầm giọng nói. Bất quá hắn nói chuyện âm thanh đã so trước đó muốn hòa hoãn không ít. Cuối cùng nói đến mọi người đều là người của triều đình, coi là người mình. Chỉ bất quá trừ ma vệ cùng bọn hắn những quan viên này cũng không phải trong một cái hệ thống người. Chứng cứ đương nhiên là có. Ta là theo dõi cái kia quỷ dị mà đến, kỳ thực cái kia quỷ dị còn liền trốn ở tạo nhà bên trong. Ta hiện tại liền đem cái kia quỷ dị tìm ra là được rồi. Lý Thanh Sơn cười khẽ nói. Ngay tại lúc này, đột nhiên một đạo khí tức quỷ dị xuất hiện. Theo sau mọi người liền trông thấy có một cái màu đen quỷ dị từ trong phòng bay ra. Cái này quỷ dị cũng không cao lớn, nhưng khí tức trên thân lại cực kỳ cứng hãn. Hơn nữa cái này quỷ dị xuất hiện trong nháy mắt liền trực tiếp hướng về bọn hắn những người này đánh tới. Lý Thanh Sơn khỏe miệng mang theo một vòng cười lạnh. Trên thực tế cái này quỷ dị liền là Lý Thanh Sơn cố tình thả ra. Cái này quỷ dị liền là Lý Thanh Sơn bồi dưỡng tiểu hắc. Chương 405, quỷ dị động thủ chương 405, quỷ dị động thủ lúc này tiểu hắc trải qua Lý Thanh Sơn nhiều lần bồi dưỡng, thực lực đã phát sinh trời lật trời phủ dày đất biến hóa. Tiểu hắc đã đạt đến tiên tiên cấp độ quỷ dị cảnh giới. Lý Thanh Sơn nắm giữ hai cái quỷ dị, hơn nữa cái này hai cái quỷ dị đều đã đạt tới tiên tiên cảnh giới. Cái này hai cái quỷ dị có khả năng đạt tới tiên tiên cảnh giới, cũng đều là Lý Thanh Sơn bồi dưỡng ra được. Hiện trường người có chút quá nhiều, nếu là thật đem bọn hắn giết chết, không phải Lý Thanh Sơn không làm được, chỉ là gây ra phiền toái sẽ khá lớn. Lý Thanh Sơn cũng là linh cơ hơi động. Chính mình không tiện động thủ, nhưng mà có thể để cho quỷ dị động thủ a, hắn lúc trước vì sao lại bồi dưỡng quỷ dị, không phải là vì vào giờ khắc này có khả năng sử dụng quỷ dị làm tự mình động thủ ư? Mà bây giờ để quỷ dị động thủ thời cơ rốt cuộc đến. Hơn nữa vừa bạn, cái này một cái hắc qua còn có thể thả tới Triệu gia trên mình, cùng hắn Lý Thanh Sơn thế nhưng không có nửa xu quan hệ a, tiểu hắc thực lực đã cực mạnh, hơn nữa nắm giữ quỷ dị là tính. Bình thường thủ đoạn là rất khó giết chết tiểu hắc. Bất quá hiện trường đều là tiên tiên cao thủ, lực lượng của bọn hắn là có thể uy hiếp đến tiểu hắc, nhưng muốn giết chết tiểu hắc cũng là cực kỳ khó. Cùng cảnh giới dưới tình huống, quỷ dị ưu thế quá mạnh. Nhân loại muốn đối phó quỷ dị, nhất định cần muốn nắm giữ lực lượng mạnh hơn mới có thể. Tại nhiều khi, quỷ dị tiên tiên ưu thế là áp chế nhân loại ưu thế, nhưng mà một ít đặc thù lực lượng lại có thể áp chế quỷ dị. Lý Thanh Sơn tu vi muốn so quỷ dị càng mạnh, cho nên hắn hiện tại tất nhiên cũng có thể áp đảo quỷ dị. Chỉ là lúc này Lý Thanh Sơn nhưng không có động thủ dự định. Bọn hắn những người này đã muốn tìm chính mình phiền toái, vậy liền để tiểu hắc thật tốt chiếu cố bọn hắn. Hơn nữa không chỉ là tiểu hắc độc thủ, Ân Tố Tố kỳ thực cũng đã độc thủ. Bất quá cùng tiểu hắc không giống nhau. Tiểu hắc chiến đấu là thẳng tới thẳng lui, tốc độ của hắn cực nhanh, công kích cũng cực mạnh. Cho nên tiểu hắc càng sở trường chính diện chiến đấu. Mà Ân Tố Tố lại nắm giữ hàn băng pháp thuật, nàng sở trường chính là công kích tầm xa cùng quỷ dị pháp thuật. Lý Thanh Sơn khỏe mắt liếc qua đã trông thấy Tố Tố tại dưới trạng thái ẩn thân đã tới gần đám người. Đột nhiên một mảng lớn mây mù bắt đầu ở trung quanh xuất hiện. Những cái này mây mù đều là Tố Tố triệu hồi ra tới. Màu trắng mây mù đã đem xung quanh toàn bộ đều bao phủ. Mắt thường tầm nhìn nháy mắt hạ xuống đến băng điểm. 3 mét có hơn đã không nhìn thấy người. Các vị cẩn thận a, nơi này có hai cái cường đại quỷ dị. Lý Thanh Sơn cao giọng nói. Lý Thanh Sơn tuy là nhắc nhở mọi người, nhưng hắn cũng không phải cái gì hảo tâm mới sẽ mở miệng nhắc nhở. Hắn dạng này nhắc nhở cũng chỉ là để bọn hắn nơm nớp lo sợ. Phải biết bọn hắn những người này đều là tiên tiên cao thủ, có khả năng tại tiên tiên cao thủ dưới mí mắt xuất hiện quỷ dị, chí ít cũng là tiên tiên đẳng cấp. Tiên tiên đẳng cấp quỷ dị xuất hiện đối với bất luận cái nào thành thị tới nói đều là tai họa thật lớn. Đối với bọn hắn những võ giả này tới nói, cũng là có cực lớn áp lực tâm lý. Lý Thanh Sơn thân ảnh đã là tại chỗ biến mất, mà tại trong sương mù trắng lại truyền ra từng trận tiếng kêu thảm thiết. Hai cái quỷ dị phối hợp lẫn nhau, ngay tại trong sương mù trắng đánh giết những cái này tiên tiên cường giả. Những người này đều là chết bởi quỷ dị giết chóc cùng hắn Lý Thanh Sơn nhưng không có nửa xu quan hệ. Lý Thanh Sơn không có đối bọn hắn động thủ, cũng đã là bọn hắn thắp nhang cầu nguyện. Cái này hai cái quỷ dị thực lực cực mạnh, nhưng mà hiện trường những cái này tiên tiên cao thủ thực lực đồng dạng không kém. Nếu như là chính diện chiến đấu, hai cái quỷ dị còn thật không nhất định là bọn hắn những cái này tiên tiên cao thủ đối thủ. Nhưng mà Tố Tố năng lực lại có thể đem chiến trường tiến hành phân cách. Loại này quỷ dị xương trắng đem toàn bộ hiện trường đều bao phủ lại, để bọn hắn không phân rõ mỗi người phương vị. Theo sau hai cái quỷ dị liền phối hợp lẫn nhau, bắt đầu từng cái đánh giết bọn hắn những cái này tiên tiên cao thủ. Loại này quỷ dị xương trắng cũng không phải vẹn vẹn chỉ là ảnh hưởng thị giác đơn giản như vậy. Nó là có khả năng ảnh hưởng đến tinh thần lực, từ đó để bọn hắn những cái này đối tình huống chung quanh sinh ra phán đoán sai lầm. Bọn hắn rõ ràng là nghe được âm thanh đi lên phía trước, nhưng cũng có thể đi tới liền hướng về bên trái phương hướng chệch hướng đi qua. Dưới loại tình huống này, bọn hắn tìm không thấy đồng bạn cũng không cách nào tìm tới được ra. Trên thực tế đây chính là một loại quỷ đả tường pháp thuật. Loại pháp thuật này cũng không cao siêu, nhưng hiệu quả lại phi thường hữu dụng. Lại đánh chết hơn 10 tên tiên tiên cao thủ phía sau Lý Thanh Sơn vậy mới gọi cái này hai chi quỷ dị rời khỏi. Các vị cái kia hai cái quỷ dị trốn ra, hiện tại ta đi đuổi bắt cái kia hai cái quỷ dị. Lý Thanh Sơn âm thanh truyền tới từ xa xa, rơi xuống trong thai của mọi người. Theo sau bọn hắn trước mắt xương trắng dần dần tiêu tán, mà cái kia hai cái quỷ dị cũng rốt cục biến mất không thấy. Kèm theo quỷ dị biến mất còn có Lý Thanh Sơn. Chi phủ Hoắc Thiên Thụy sắc mặt trầm như nước, hắn lại không phải người ngu, thế nào sẽ nhìn không ra tình huống có chút không đúng. Lý Thanh Sơn nói có quỷ dị liền tới. Lý Thanh Sơn tất cả bắt lấy quỷ dị liền chạy. Cái này quỷ dị là Lý Thanh Sơn nuôi sao? Nói cái gì chính là cái đó. Cùng Hoắc Thiên Thụy có đồng dạng ý nghĩ người tất nhiên không phải số ít, nhưng mà hiện trường không ai mở miệng, bởi vì Lý Thanh Sơn biểu hiện ra năng lực đã để bọn hắn có chút sợ hết hồn hết vía. Nếu như vừa mới cái kia hai cái quỷ dị không rời đi, mà là tiếp tục tại hiện trường giết chóc đi lời nói, bọn hắn những người này có một cái tính toán một cái, đều có thể không cách nào sống sót rời đi nơi này. Trong mắt Tiền Vĩ Phong cũng lộ ra một vòng suy nghĩ sâu xa thần sắc. Hắn cũng là tuyệt đối không ngờ rằng thuộc hạ của mình bên trong rõ ràng còn có cao thủ như vậy. Chuyện này hắn nhưng là không có chút nào biết a, bất quá này cũng rất bình thường, phía dưới những cái kia bách hộ, hắn cũng không phải toàn bộ đều biết. Nhìn tới tất yếu thật tốt điều tra một thoáng. Tiền Vĩ Phong ở trong lòng yên lặng thầm nghĩ. Các vị ý kiến gì chuyện này? Hoắc Thiên Duệ mở miệng hỏi. Một động không bằng một tĩnh, vẫn là lại quan sát ta. Trừ phi là mời đến tiên nhân cao thủ, nếu không là rất khó áp đảo hắn. Hơn nữa nếu là thật đem hắn làm đến tiền, nói không chắc sẽ xuất hiện cái thứ nhì cái Triệu gia. Một lão giả chậm rãi mở miệng nói ra. Tên lão giả này là Vương gia gia chủ, đồng dạng cũng là tiên thiên cao thủ. Kỳ thực hắn vừa mới đều kém chút chết tại cái kia màu đen quỷ dị trong tay. Nếu như không phải thời khắc cuối cùng, cái kia quỷ dị rời đi, hắn hiện tại cũng đã biến thành một cỗ thi thể. Tại biên giới tử vong đi một vòng, để vị này Vương gia gia chủ có chút kinh hồn táng đảm, sợ mất mật. Kỳ thực không chỉ là Vương gia gia chủ bị sợ mất mật, người khác biểu hiện đồng dạng cũng không tốt lắm. Quỷ dị đáng sợ, bọn hắn thế nhưng hết sức rõ ràng. Nếu quả như thật là trêu chọc phải một cái khủng bố quỷ dị, không chỉ là bọn hắn muốn chết, gia tộc của bọn hắn cũng muốn gặp nạn. Tiên tiên cấp quỷ dị, thật lâu không có gặp phải. Hoắc Thiên Thụy cảm khái nói, trên cái thế giới này quỷ dị số lượng rất nhiều, nhưng mà dưới tình huống bình thường, quỷ dị sẽ không tại người nhiều địa phương xuất hiện. Bởi vì như loại địa phương này bình thường đều sẽ có cao thủ, đem phụ cận quỷ dị cho dọn dẹp sạch sẽ. Hoàng Long phủ phụ cận quỷ dị đều sẽ bị định kỳ dọn dẹp. Tiên tiên cấp quỷ dị đã là rất ít gặp được, nhưng mà mỗi một lần xuất hiện tiên tiên cấp quỷ dị đều sẽ tạo thành tai họa khổng lồ. Ai cũng không muốn trêu chọc tiên tiên cấp quỷ dị. Chương 406, Hoàng gia thôn chương 406, Hoàng gia thôn thực lực còn chưa đủ mạnh a, ta nếu là thiên hạ đệ nhất liền đem bọn hắn toàn bộ đều cho thanh lý mất. Những cái này tiên tiên cao thủ, nếu là bị ta đều giết chết, vậy liền toàn bộ đều đổi thành thực lực của ta tăng lên tư lương. Lý Thanh Sơn mang theo vài phần tiếc nuối nói. Nhưng mà Lý Thanh Sơn tất nhiên cũng biết rõ, bọn hắn những người này là không thể toàn bộ đều đem hắn giết sạch. Vụ trộm làm sau lưng làm đều không có quan hệ, nhưng không thể quang minh chính đại đi giết nhiều người như vậy. Phương thế giới này thiên nhân cao thủ, số lượng đồng dạng không ít. Chủ yếu vẫn là bởi vì thiên nhân tuổi thọ quá dài. Nghe nói có chút tuổi thọ lớn lên trời, người có thể sống mấy ngàn năm. Một đời lại một đời trời, người tích lũy lại tới. Sống tiếp được, cho nên cho tới bây giờ thiên nhân số lượng kỳ thực cũng không ít. Chỉ bất quá mấy ngày này người đều sẽ tìm địa phương trốn đi, ngoại giới cực kỳ khó coi gặp thiên nhân tồn tại. Lý Thanh Sơn chính mình là không sợ, vậy hắn cũng không muốn cho người thủ hạ của chính mình tìm phiền toái lớn như vậy. Muốn giết bọn hắn cũng có thể, nhưng tuyệt đối không thể quang minh chính đại liền như vậy giết, muốn sau lưng giết. Mà lại nói lời nói thật, Lý Thanh Sơn cũng có chính mình đạo đức ranh giới cuối cùng, vô duyên vô cớ liền đi giết người, Lý Thanh Sơn cũng làm không được. Hắn có thể giết người xấu ác nhân giết cửu nhân của mình, nhưng hắn không thể giết vô tội người qua đường. Đây là Lý Thanh Sơn đạo đức ranh giới cuối cùng. Mỗi người đều có chính mình đạo đức ranh giới cuối cùng, coi như là người xấu xa nhất, hắn tổng cũng có chính mình không muốn giết người. Không có đạo đức ranh giới cuối cùng, vậy thì không phải là người, có thể là súc sinh, cũng có thể là ác ma. Chúng ta bây giờ nói là người. Tuy là những cái kia tiên tiên cao thủ Lý Thanh Sơn không tiện đi giết, nhưng không đại biểu Lý Thanh Sơn đi tới Hoàng Long phủ liền không có chuyện để làm. Phía trước Lý Thanh Sơn liền nhìn qua tài liệu biết tại Hoàng Long phủ xung quanh có không ít cấm địa. Những cái này tình huống đều là nhân vật hết sức nguy hiểm bên trong đều có thập phần cường đại quỷ dị. Những cái này quỷ dị cực kỳ khó xử để ý, cũng cực kỳ khó bị giết chết, cho nên chỉ có thể bị phân chia cấm địa cấm chỉ người thường tới gần những địa phương này. Hơn nữa dưới tình huống bình thường những cái này quỷ dị đều là chỉ ở địa bàn của mình, chỉ cần ngươi không tiến vào địa bàn của bọn hắn, như thế ngươi chính là an toàn. Từ xưa đến nay cũng không biết đã bao nhiêu năm, những cái này quỷ dị một mực tồn tại, ai cũng không biết những cái này quỷ dị vì sao lại tồn tại, lại là từ đâu tới. Hơn nữa cũng không có người nào có khả năng đối phó những cái này quỷ dị, liền là thiên nhân tới cũng rất khó giết chết những cái này cường đại quỷ dị. Thậm chí có chút quỷ dị, bản thân liền là thiên nhân đẳng cấp. Hơn nữa có một cái thuyết pháp nói là thiên nhân sau khi chết sẽ biến thành quỷ dị. Thuyết pháp này đến cùng là thật hay là giả, cũng không người nào biết. Cuối cùng không có cách nào đi nghiệm chứng. Liền là biết đến những người kia cũng sẽ không nói đi ra. Nhưng mà người khác có thể sợ những cái này quỷ dị, Lý Thanh Sơn lại không sợ. Lý Thanh Sơn liền là muốn tìm những cái này cường đại quỷ dị, giết chết những cái này cường đại quỷ dị, liền có thể đem bọn hắn chuyển hóa thành chính mình tu luyện tài nguyên. Tại Hoàng Long phủ phụ cận, những cái này cường đại quỷ dị toàn bộ đều là Lý Thanh Sơn muốn đối phó mục tiêu. Vừa vặn Lý Thanh Sơn hiện tại đã diệt đi Triệu gia để thế lực của mình. Trong thời gian ngắn sẽ không gặp phải địch nhân, như thế Lý Thanh Sơn liền có thể thật tốt tại nơi này tu mạch một đợt quỷ dị. Khoảng cách Hoàng Long phủ gần nhất một chỗ cấm địa, là Hoàng Long phủ bên ngoài 10 dặm Hoàng gia thôn. Hoàng gia thôn khoảng cách Hoàng Long phủ cũng chỉ có 10 dặm khoảng cách. Khoảng cách này thật là rất gần. Có thể nói đứng ở trên tường thành xa xa nhảy qua đi, liền có thể thấy xa xa Hoàng gia thôn. Hoàng gia thôn tồn tại đã có trên 100 năm lịch sử. Nghe nói hàng trăm năm trước Hoàng gia thôn vốn là cũng là một cái phi thường náo nhiệt thôn trang nhỏ. Về sau tới một hồi thổ phỉ đem toàn bộ Hoàng gia thôn toàn bộ đều giết sạch sẽ. Các thôn dân chết về sau, toàn bộ thôn liền biến đến quỷ dị vô cùng. Người qua đường từ Hoàng gia thôn phụ cận đi qua đều có thể trông thấy trong Hoàng gia thôn vẫn là y nguyên náo nhiệt vô cùng, toàn bộ thôn dường như không có phát sinh qua tai họa, vẫn là cùng phía trước giống như lúc. Nhưng mà có không hiểu nội tình người đi vào Hoàng gia thôn phía sau, bọn hắn liền sẽ trở thành Hoàng gia thôn một phần tử, sau đó liền không còn cách nào đi ra. Cho nên Hoàng gia thôn cũng thành một chỗ cấm địa, không có người dám tới gần nơi này. Trên trăm năm tới cũng không có người dám tới gần nơi đây. đương nhiên hàng năm cũng đều là có một chút không biết rõ nội tình người ngoại địa sẽ ngộ nhập Hoàng Gia Thôn, theo sau liền không còn có đi ra qua. Lý Thanh Sơn hiện tại muốn đối phó liền là Hoàng Gia Thôn. Tất nhiên Lý Thanh Sơn là sẽ không để chính mình xa vào đến trong nguy hiểm, cho nên hắn đầu tiên liền muốn xem xét một thoáng Hoàng Gia Thôn nội tình. Bất quá là trong chốc lát, Lý Thanh Sơn liền đã đi tới Hoàng Gia Thôn bên ngoài vài trăm mét. Trong mắt Lý Thanh Sơn linh quang lấp lóe, hắn đã dùng tới linh nhãn. Dựa vào linh nhãn quan sát, Lý Thanh Sơn liền trông thấy Hoàng Gia Thôn trước mắt, rách nát dơ giấy bẩn thỉu liền là một vùng phế tích. Nhưng mà tại trong cái phế tích này, lại tạo mấy trăm đạo quỷ dị thân ảnh. Hơn nữa những cái này quỷ dị thân ảnh thực lực đều phi thường cường đại. Mỗi một cái quỷ dị thấp nhất đều là tiên thiên cảnh giới. Nhưng đáng sợ nhất còn không phải nơi này. Đáng sợ nhất là những cái này quỷ dị lẫn nhau ở giữa tạo thành một loại trận pháp cường đại. Chỉ ít có 300 tên tiên thiên cảnh giới quỷ dị tạo thành một tòa khủng bố trận pháp. Khó trách nơi này sẽ trở thành một chỗ cấm địa. Nghe nói đã từng có thiên nhân tới nơi này nhìn qua, cũng biết khó trở lui, không dám tới gần Hoàng Gia Thôn. Lý Thanh Sơn chỉ là dựa vào mắt thường của mình, liền đã nhìn ra những thứ này. Nhưng theo sau Lý Thanh Sơn thần niệm đồng dạng mở rộng ra, bao phủ toàn bộ Hoàng Gia Thôn. Làm Lý Thanh Sơn thần niệm bao phủ toàn bộ Hoàng Gia Thôn thời điểm, bên trong Hoàng Gia Thôn quỷ dị đều đã bị kinh động, một cái lại một cái quỷ dị đứng lên, ánh mắt lạnh lùng nhìn hướng Lý Thanh Sơn vị trí. Chỉ là loại này ánh mắt ấm lãnh, liền có thể đem người thường dọa chết ươi. Bởi vì đây cũng không phải là phổ thông tầm mắt, đây là quỷ dị đối ngươi tử vong ngưng thị. Nhưng mà đây hết thảy đối với Lý Thanh Sơn tới nói không có bất kỳ tác dụng, bởi vì Lý Thanh Sơn bản thân thực lực quá mạnh, hơn nữa Lý Thanh Sơn còn tu luyện thần kiếm thuật. Lý Thanh Sơn nguyên thần đã biến thành một cái thần kiếm, cho nên như bọn hắn những cái này quỷ dị tử vong ngưng thị đối Lý Thanh Sơn tới nói không có bất kỳ tác dụng. Lý Thanh Sơn nhếch miệng lên một vòng mỉm cười, hắn đã nhìn thấy những cái này quỷ dị sơ hở. Trước mắt quỷ dị số lượng nhiều, thực lực mạnh, hơn nữa tạo thành trận pháp cường đại. Liền là thiên nhân tới cũng cực kỳ khó đối phó bọn hắn. Nhưng mà Lý Thanh Sơn lại có biện pháp có khả năng đối phó bọn hắn. Bởi vì Lý Thanh Sơn phát hiện bọn hắn trận pháp này, nhưng thật ra là muốn phát động lời nói, là cần năng lượng rất cường đại khu động. Không chỉ cần phải năng lượng cường đại, còn cần thời gian dài dằng dặc. Mà đây hết thảy đều đầy đủ Lý Thanh Sơn tới phát động. Lý Thanh Sơn lúc này đã chuẩn bị hoàn tất, thân hình lóe lên, hướng thẳng đến Hoàng Gia Thôn đi bảo. Theo lấy Lý Thanh Sơn tới gần, toàn bộ Hoàng Gia Thôn dường như đều động lên. Mà tại trong mắt Lý Thanh Sơn, Hoàng Gia Thôn vẫn là một cái yên tĩnh bình hòa thôn trang nhỏ. Đây là Lý Thanh Sơn đơn thuần dùng mắt thường đi xem kết quả. Mà Lý Thanh Sơn thần niệm cũng sớm đã trải rộng Hoàng Gia Thôn. Chương 407, Thiên nhân cấp quỷ dị chương 407, Thiên nhân cấp quỷ dị tới. Cuối cùng có người lại tới. Trên thân này khí huyết tựa như tràn đầy, như là một lượn đại nhật. Như vậy tràn đầy khí huyết, đầy đủ chúng ta nhiều người như vậy ăn no nê. Đều cẩn thận một chút, không muốn đem hắn dọa cho chạy. Các quỷ dị xì xào bàn tán nhìn về phía Lý Thanh Sơn ánh mắt, mang theo một cô ẩn tàng không được tham lam. Hoàng Gia Thôn đã thật lâu không có tới người sống, bọn hắn đã nhẫn đói chịu đói rất lâu thật lâu rồi. Hiện tại cuối cùng lại tới một người sống, hơn nữa khí huyết trên người còn như vậy tràn đầy, thật sự là để những cái này quỷ dị đều có chút áp chế không nổi. Nếu như không phải bởi vì quy tắc hạn chế, bọn hắn những cái này quỷ dị cũng sớm đã rời khỏi Hoàng Gia Thôn ra ngoài kiếm ăn. Nhưng cũng tiếc lực lượng quy tắc vô cùng cường đại, đem bọn hắn những người này toàn bộ đều vây ở Hoàng Gia Thôn. Chính bọn hắn cũng không biết vì sao chính mình sẽ bị vây ở Hoàng Gia Thôn, nhưng bọn hắn cũng không cách nào rời đi nơi này. Bọn hắn chỉ có thể ngụy trang, đem toàn bộ Hoàng Gia Thôn ngụy trang thành một cái bình thường thôn trang. Tiếp đó để những cái kia vô tri người qua đường đi vào Hoàng Gia Thôn. Chỉ cần bọn hắn đạp vào Hoàng Gia Thôn, đó chính là một con đường chết. Một nhóm quỷ dị đã ý thức đến người trước mắt liền là khẩu phần lương thực của bọn họ. Cho nên bọn hắn đều đem chính mình biểu tình giữ tợn thu vào, lộ ra chính mình nhất hiền lành một mặt. Hoàng Gia Thôn cửa thôn xuất hiện lần lượt từng thôn dân. Bọn hắn quần áo lam lũ, nhưng trên mặt lại mang theo nụ cười hiền hòa. Bọn hắn một mặt hiền lành nhìn xem Lý Thanh Sơn, chờ mong lấy Lý Thanh Sơn hướng đi Hoàng Gia Thôn. Mà trên mặt của Lý Thanh Sơn cũng mang theo mỉm cười, vẻ mặt tươi cười nhìn trước mắt những thôn dân này. Song phương trên mặt đều mang chân thật nhất nụ cười. Lý Thanh Sơn một bước đạp vào trong Hoàng Gia Thôn. Trông thấy Lý Thanh Sơn chân chính đi vào Hoàng Gia Thôn, tất cả mọi người lộ ra vui vẻ lại nụ cười hài lòng. Nhưng mà các quỷ dị còn không tiếp tục động thủ, bọn hắn còn tại chờ đợi thời cơ. Lực lượng trận pháp đã tại vận chuyển bên trong, bọn hắn ngay tại xúc tích lực lượng, tiếp đó lại phát động lôi đỉnh một kích. Cuối cùng đi vào. Xem ra các ngươi còn tại xúc tích lực lượng. Ngượng ngùng, ta cũng sẽ không chờ đợi các ngươi xúc tích lực lượng. Ta muốn trước động thủ. Lý Thanh Sơn mỉm cười nói. Tại khi nói chuyện bên cạnh Lý Thanh Sơn hiện lên một cái lại một cái phi kiếm. 10 thanh phi kiếm, 100 thanh phi kiếm, 1000 thanh phi kiếm, 1000 thanh phi kiếm. Vạn kiếm cùng bay. Trước mắt các quỷ dị nhìn xem trận mắt hốt mồm. Bởi vì trong mắt bọn họ, Lý Thanh Sơn trên mình tuy là khí huyết tràn đầy, nhưng cũng không có cái gì tu vi cường đại. Tuyệt đối không ngờ rằng, Lý Thanh Sơn rõ ràng còn có thể sản xuất ra như vậy được kỹ. Mà Lý Thanh Sơn giờ này khắc này trên mình chỗ bộc phát ra khí tức, cuối cùng để những cái này các quỷ dị cũng cảm giác được một chút sợ hãi. Tất nhiên cũng liền một tia mà thôi. Bởi vì thiên nhân cảnh giới cường giả, phía trước bọn hắn cũng tao ngộ qua. Cuối cùng tại bọn hắn liên thủ phía dưới, đem thiên nhân cấp cường giả đều đánh lui. Mà bây giờ lại xuất hiện một tên thiên nhân cảnh giới cường giả. Các quỷ dị cũng không có quá nhiều lo lắng, ngược lại là có chút hưng phấn lên, bởi vì nếu như có thể đem thiên nhân ăn hết lời nói, đối bọn hắn tới nói thế nhưng có lợi thật lớn. Bọn hắn những cái này quỷ dị kỳ thực cũng sẽ truy cầu thực lực tăng lên. Bọn hắn cũng hy vọng có thể đem thực lực của mình tiến hơn một bước tăng lên tới thiên nhân cảnh giới. Nhưng mà quá khó khăn. Tiên thiên cảnh giới đến thiên nhân cảnh giới ở giữa có một đạo khoảng cách cực lớn. Đầu này hồng câu cũng không phải tốt như vậy vượt qua. Tuy là bọn hắn những cái này quỷ dị được trời ưu ái, nhưng mà muốn vượt qua đầu này hồng câu, trở thành thiên nhân cảnh giới cường giả vẫn là vô cùng khó khăn. Cho nên trải qua nhiều năm như vậy, trong thôn vài trăm vị tiên tiên quỷ dị, lại không có một vị có khả năng đạt tới thiên nhân cảnh giới. Không phải bọn hắn không muốn trở thành thiên nhân cảnh giới, mà là bọn hắn không làm được. Tất nhiên này cũng cùng bọn hắn hoàn cảnh bây giờ có quan hệ. Bọn hắn bị giam giữ tại trong hoàng gia thôn, ăn không được người sống thực lực không cách nào tăng lên. Vẹn vẹn chỉ là dựa vào chính bọn hắn tu luyện liền là tại tu luyện 500 năm cũng cực kỳ khó ra một vị thiên nhân cường giả. Đây là quỷ dị tính hạn chế. Lý Thanh Sơn xuất thủ, vạn kiếm cùng bay. Thương Hải kiếm pháp cực hạn bạo phát, vô số kiếm khí hướng về xung quanh quỷ dị chém giết mà đi. Những cái này quỷ dị thủ đoạn kỳ thực phi thường của bố. Phổ thông người sống đối mặt bọn hắn không có nửa điểm chiến thắng nắm chắc, nhưng mà Lý Thanh Sơn lại có năng lực đối phó bọn hắn. Tại Lý Thanh Sơn kiếm khí phía dưới, những cái này quỷ dị thân thể trực tiếp bị xé nát. Nhưng mà kiếm khí rất khó giết chết loại này quỷ dị, nhất là đã đạt đến tiên thiên đẳng cấp quỷ dị, liền càng thêm khó mà bị giết chết. Nhưng mà Lý Thanh Sơn đã chiếm cứ ưu thế, hắn dùng chính mình Thương Hải kiếm khí không ngừng cắt ra quỷ dị thân thể, để bọn hắn những cái này quỷ dị thân thể không cách nào khôi phục nhanh chóng. 300 con tiên thiên quỷ dị che giả măng mọc hướng về Lý Thanh Sơn đánh tới. Không có một cái quỷ dị sẽ sợ chết, bởi vì bọn hắn sẽ không chết. Nhưng mà liền là tại lúc này, Lý Thanh Sơn đột nhiên bắt được một cái quỷ dị. Huyền Thiên giới chỉ đã tiếp xúc đến cái này quỷ dị, cả ngày nhận trực tiếp đem quỷ dị hấp thu. Đó là quỷ dị biểu tình mang theo một chút hoảng sợ cùng kinh ngạc. Theo sau hắn liền biến mất tại trong tay Lý Thanh Sơn. Còn lại quỷ dị còn chưa phát hiện, một điểm này ý nguyên che giả mang mọc. Huyền Thiên giới chỉ muốn bắt, bất quá một cũng không phải sự tình đơn giản như vậy. Nhất là bọn hắn những cái này quỷ dị đều là tiên tiên đẳng cấp quỷ dị, thực lực cường đại, có thể kháng cự Huyền Thiên giới chỉ bắt lấy. Cho nên Lý Thanh Sơn trước hết chém giết quỷ dị, suy yếu quỷ dị trên mình lực lượng. Đợi đến quỷ dị trên mình lực lượng bị tiêu hao hơn phân nửa, năng lực chống cự yếu đi, như thế Lý Thanh Sơn liền có thể sử dụng Huyền Thiên giới chỉ bắt lấy quỷ dị. Quỷ dị thực lực chính xác rất mạnh, ngay tại lúc này Lý Thanh Sơn muốn giết chết một cái tiên thiên cấp quỷ dị, cũng không phải là dễ dàng như vậy làm được sự tình. Đây là cùng quỷ dị kết cấu thân thể có quan hệ. Quỷ dị cũng không phải huyết đục sinh mạng thể, kỳ thực nó là một đoàn năng lượng thể. Ngươi muốn đem một đoàn năng lượng thể triệt để tiêu diệt trên thế giới này, đó là cực kỳ khó làm đến. Đây cũng là quỷ dị cực kỳ khó bị giết chết nguyên nhân. Lý Thanh Sơn bắt đầu bắt lấy quỷ dị, bởi vì lực lượng quỷ dị đã bị tiêu hao không sai biệt lắm. Một cái lại một cái quỷ dị trực tiếp biến mất tại trong tay Lý Thanh Sơn. Cuối cùng còn lại quỷ dị có chút phản ứng lại. Bọn hắn biết tình huống không thích hợp, bọn hắn cũng cảm giác biết mình đồng bạn số lượng biến thiếu đi. Ngay tại lúc này, quỷ dị trận pháp cuối cùng tiếp nối hoàn thành. Quỷ dị số lượng còn thừa lại hơn 100 con. Cái này hơn 100 con khí tức quỷ dị đều nối liền lại cùng nhau, lực lượng cũng ngưng tụ tới một chỗ. Hơn nữa cái này một cỗ lực lượng đều ngưng tụ tới trong đó một cái cường đại quỷ dị trên mình. Lần này khí tức quỷ dị đột nhiên tăng lên, đạt tới thiên nhân cấp quỷ dị. Đây chính là quỷ dị sử dụng trận pháp cường đại. Bọn hắn có thể đem tất cả lực lượng quỷ dị ngưng kết đến một cái quỷ dị trên mình. Từ đó để chi này quỷ dị thực lực thu được to lớn tăng lên. Nhưng mà Lý Thanh Sơn trước động thủ đã bắt được hơn 200 lần quỷ dị, hiện tại chỉ còn giữ lại hơn 100 con quỷ dị. Hơn 100 con quỷ dị, miễn cưỡng có khả năng tăng lên một cái tiên tiên cấp quỷ dị, đem cái này tiên tiên cấp quỷ dị tăng lên tới thiên nhân đẳng cấp. Lý Thanh Sơn cũng lần đầu đối mặt thiên nhân cấp quỷ dị. Chương 408, chém giết thiên nhân quỷ dị chương 408, chém giết thiên nhân quỷ dị vừa bản ta cũng muốn thử một lần, ta thực lực bây giờ rốt cuộc mạnh cỡ nào? Lý Thanh Sơn chậm rãi mở miệng nói ra. Bởi vì Lý Thanh Sơn phát hiện những cái này quỷ dị tạo thành trận pháp, rõ ràng đem thiên địa cho ngăn cách ra. Nói cách khác hắn tại nơi này thi triển chính mình thiên nhân cấp thực lực, cũng sẽ không bị thiên địa ý chí chỗ công kích. Cứ như vậy, Lý Thanh Sơn liền có thể sử dụng chính mình toàn bộ thực lực, đây đối với Lý Thanh Sơn tới nói đương nhiên là một chuyện tốt. Phải biết Lý Thanh Sơn đạt tới thiên nhân cấp phía sau, vẫn muốn che giấu mình tu vi cùng thực lực. Bởi vì Lý Thanh Sơn có thể cảm giác được chính mình chỉ cần bạo lộ thực lực, liền sẽ bị thiên địa ý chí chỗ công kích. Thậm chí, Lý Thanh Sơn thực lực nếu là bại lộ ra ngoài, như thế cái khác thiên nhân cũng tới tìm Lý Thanh Sơn. Lý Thanh Sơn hiện tại chỉ là thiên nhân cảnh giới bên trong một cái tiểu trong suốt, cho nên hắn còn không dám đem thực lực của mình cho bộc lộ ra đi. Hiện tại liền không giống với lúc trước, hắn đối mặt là quỷ dị, hơn nữa trước mắt quỷ dị, sử dụng đặc thù lực lượng tạo thành thiên nhân cấp quỷ dị. Chỉ thấy trước mắt quỷ dị, trên mình tản mát ra khí tức kinh khủng. Từng đạo sợi xích màu đen từ trên người hắn đột nhiên xuất hiện. Theo sau những xích này hướng thẳng đến Lý Thanh Sơn của tới. Lý Thanh Sơn có một loại cảm giác, chính mình không thể bị những xích này cho khóa lại. Bởi vì loại xích này cho hắn một loại thật không tốt cảm giác, trên xích có quy tắc chi lực. Một khi hắn bị loại xích này cho khóa lại, liền sẽ có chuyện không tốt phát sinh. Lý Thanh Sơn không biết rõ sẽ có chuyện gì đó không hay phát sinh, nhưng hắn tin tưởng mình trực giác cùng phán đoán. Trong nháy mắt, Lý Thanh Sơn thân hình lóe lên tránh đi tất cả xích, mà tại trên mình Lý Thanh Sơn, đồng dạng cũng có khí thế kinh khủng bộc phát ra hiện. Chân chính tiên nhân cấp lực lượng xuất hiện tại trên mình Lý Thanh Sơn. Thu thủy kiếm xuất hiện tại trong tay Lý Thanh Sơn. Tại Lý Thanh Sơn xung quanh, từng đạo kiếm khí xuất hiện. Mỗi một đạo kiếm khí liền biến thành một cái thu thủy kiếm. Thương Hải kiếm pháp, vô lượng kiếm đạo. Thương Hải kiếm trận. Lý Thanh Sơn khẽ quát một tiếng. Kỳ thực Thương Hải kiếm pháp đến cảnh giới này đã không có cụ thể kiếm pháp kiếm chiêu. Người khác nhau tu luyện Thương Hải kiếm pháp sẽ có không giống nhau kiến giải cùng ý nghĩ. Mà Lý Thanh Sơn tu luyện Thương Hải kiếm pháp phía sau liền nghĩ đến qua một cái kết quả. Có phải hay không có khả năng đem Thương Hải kiếm pháp tu luyện thành kiếm trận? Ý nghĩ này đương nhiên là có thể được, hơn nữa cũng không phải Lý Thanh Sơn một người nghĩ như vậy qua. Lịch đại Bắc Hải kiếm tông trưởng môn đều có người nghĩ như vậy qua. Cũng có người muốn đi dạng này thử nghiệm, chỉ là cực kỳ khó làm đến mà thôi. Bởi vì ngươi khống chế vạn đạo phi kiếm, cũng liền là muôn vàn khó khăn. Ngươi còn muốn đem những cái này phi kiếm khống chế thành kiếm pháp kiếm trận. Trong đó độ khó lớn, cũng liền có thể tưởng tượng được. Lý Thanh Sơn tất nhiên biết cái này cực kỳ khó, nhưng hắn đã thông qua tiền võ không gian, tu luyện qua loại kiếm pháp này ý nghĩ. Trước mắt vừa vặn lại gặp phải quỷ dị tập kích, vậy thì thật là tốt, liền lấy quỷ dị tới thử một chút chính mình thương hải kiếm pháp. Trên vạn đạo kiếm khí bạo phát, trực tiếp tại quỷ dị bên cạnh tạo thành một đạo kiếm trận. Quỷ dị trận pháp cùng Lý Thanh Sơn kiếm trận tạo thành sự chênh lệch rõ ràng. Nhưng trên thực tế từ tinh diệu trình độ tới nói, Lý Thanh Sơn kiếm trận vẫn là rơi xuống hạ phong. Bởi vì quỷ dị trận pháp này là đã không biết rõ suy nghĩ đã bao nhiêu năm, đã càng ngày càng tới gần tại hoàn mỹ. Mà Lý Thanh Sơn kiếm pháp thời gian tu luyện thật sự là quá mức ngắn ngủi, còn thiếu mài giũa. Lần thứ nhất giao phong Lý Thanh Sơn thương hải kiếm trận rơi xuống hạ phong. Nhưng mà thương hải kiếm pháp kinh khủng nhất một chỗ liền là nó độ bền. Thương hải kiếm pháp vô lượng kiếm đạo, đây cũng không phải là một câu nói xuông. Quần quần không dứt kiếm khí lần nữa từ bên cạnh Lý Thanh Sơn xuất hiện, lần nữa tạo thành kiếm pháp. Lại là một bộ kiếm trận xuất hiện, hướng về trước mặt quỷ dị hung hăng chém giết tới. Một bộ không được vậy liền lại đến một bộ, hai bộ không được vậy liền lại đến 10 bộ. Lý Thanh Sơn cũng sớm đã bắt được thương hải kiếm pháp tinh túy. Thương hải kiếm pháp, vô lượng kiếm đạo. Thương hải kiếm pháp kinh khủng nhất địa phương liền là vô cùng vô tận. Nó có thể quần quần không tuyệt xuất hiện kiếm khí. Trừ phi ngươi có khả năng ngay từ đầu liền chấm dứt mạnh thực lực đem Lý Thanh Sơn chém giết. Nếu không chiến đấu thời gian càng lâu, như thế Lý Thanh Sơn ưu thế cũng liền càng rõ lộ ra. Luận lực bền bỉ Lý Thanh Sơn còn không như vậy sợ qua ai. 10 vòng đối đầu phía sau, Lý Thanh Sơn cuối cùng bắt được cái này quỷ dị sơ hở. Đột nhiên Lý Thanh Sơn tăng tốc độ đi thẳng tới quỷ ảnh trước mặt, theo sau một vệt kim quang từ Lý Thanh Sơn tràn bắn ra. Thần kiếm thuật phát huy. Một đạo thần kiếm màu vàng nóng trực tiếp phá vỡ quỷ dị thân thể đem cái này thiên nhân quỷ dị nháy mắt đánh nổ. Thiên nhân quỷ dị, hét thảm một tiếng, thân thể đều bị đánh nổ. Cái này thiên nhân quỷ dị cũng không có nghĩ đến Lý Thanh Sơn còn có thủ đoạn như vậy. Hắn vào lúc này căn bản là không kịp làm ra cái khác phản ứng. Phải biết quỷ dị sau khi bị giết chết, muốn phục sinh cũng là cần một điểm thời gian. Mà Lý Thanh Sơn cũng sẽ không cho những cái này quỷ dị nhiều thời giờ như vậy. Đối với Lý Thanh Sơn cao thủ như vậy tới nói, một giây hắn liền có thể đem đối phương giết cái 10 tới lần. Kiếm khí ngang dọc ở giữa, trước mắt những cái này quỷ dị đã bị Lý Thanh Sơn giết một lần. Lý Thanh Sơn trực tiếp nhào vào quỷ dị trong đám, đem những cái này bị giết chết quỷ dị, từng cái đều bắt vào trong huyền thiên giới tử. Đợi đến các quỷ dị phản ứng lại thời điểm, đã có chút không còn kịp rồi. Phía trước Lý Thanh Sơn không có sử dụng ra thiên nhân đẳng cấp lực lượng, những cái này quỷ dị còn có năng lực chống lại Lý Thanh Sơn. Nhưng mà Lý Thanh Sơn trước mắt thế nhưng thiên nhân cao thủ, thực lực của hắn thật sự là mạnh đáng sợ, cũng chỉ có đồng dạng thiên nhân mới có khả năng đối phó Lâm Thanh Sơn. Còn lại quỷ dị số lượng đã không nhiều, chỉ có mấy chục cái quỷ dị. Tuy là những cái này quỷ dị đều là tiên thiên cảnh giới, nhưng mà trên thực lực chênh lệch thật lớn, để bọn hắn vô lực ứng đối Lý Thanh Sơn công kích. Hơn nữa cũng bởi vì quỷ dị số lượng quá ít, bọn hắn vô pháp lần nữa tạo thành thiên nhân quỷ dị trận pháp. Lý Thanh Sơn triệt để chiếm cứ cân thắng lợi. Tiếp xuống bất quá là một phút đồng hồ thời gian không đến, còn lại quỷ dị liền bị Lý Thanh Sơn bắt đến sạch sẽ. Trong đó phần lớn quỷ dị đều đã bị Lý Thanh Sơn nhận được trong huyền thiên giới tử. Nhưng mà cũng có mấy cái quỷ dị bị Lý Thanh Sơn lưu lại xuống tới dùng bí pháp tiến hành luyện hóa. Lý Thanh Sơn hiện tại thủ hạ số lượng vẫn là quá ít, cho nên hắn cần những cái này quỷ dị làm tự mình làm sự tình. Bất kể nói thế nào, những cái này quỷ dị cũng đều là tiên tiên đẳng cấp. Cho Lý Thanh Sơn trong nhà hộ viện là thừa sức. Hơn nữa rất nhiều chuyện Lý Thanh Sơn không tiện xuất thủ, để quỷ dị đi làm liền sẽ thuận tiện rất nhiều. Tất cả quỷ dị đều bị Lý Thanh Sơn tiêu diệt hết phía sau, Hoàng Sơn thôn mây đen cũng chậm chậm đánh tan. Lý Thanh Sơn lập tức liền đem lực lượng của mình toàn bộ đều thu hồi đến thân thể chỗ sâu nhất, không lưu một chút thiên nhân khí tức tại trên người. Toàn bộ hoàng gia thôn tại hơn 100 năm phía sau cuối cùng lại lần nữa xuất hiện tại thế nhân trong mắt. Chỉ bất quá lúc này hoàng gia thôn đã chân chính trở thành một mảnh triệt để phế tích. Trong hoàng gia thôn khắp nơi đều là bạch cốt, cái này đã trồng chất bạch cốt cũng nói cái thôn này năm đó đến cùng phát sinh bao nhiêu thảm án. Lý Thanh Sơn ánh mắt đột nhiên lóe lên. Hắn phát hiện giữa thôn dường như có đồ vật gì. Chương 409, Thiên Ma giới chương 409, Thiên Ma giới đột nhiên, Lý Thanh Sơn phát hiện trong thôn có một chút dị thường. Lý Thanh Sơn một cái lắc mình đã đi tới giữa thôn. Tại thôn ngay trung tâm đứng thẳng một cái nho nhỏ của đá. Căn này cột đá cao đến một thước bộ dáng. Tại trên trụ đá điêu khắc một chút phù văn thần bí, mà tại cột đá đỉnh lại để đó một tảng đá màu đen. Lý Thanh Sơn nguyên cớ sẽ chú ý tới cái này cột đá, là bởi vì cái này cột đá trên mình phát tán đi ra khí tức thập phần cường đại. Phía trước có khí tức quỷ dị che đậy kín khí tức của nó, cho nên Lý Thanh Sơn không có chú ý tới hắn. Nhưng mà hiện tại quỷ dị không có, cho nên khí tức cũng không che giấu được. Lý Thanh Sơn trước tiên liền chú ý tới giữa thôn cái này một cái cột đá tình huống dị thường. Mà đợi đến Lý Thanh Sơn tới gần cái này cột đá thời điểm, Lý Thanh Sơn huyền tiên giới chỉ trong tay lần nữa bắt đầu phát nhiệt. Huyền tiên giới chỉ mỗi lần phát nhiệt đều sẽ xuất hiện một loại thôn vệ dục vọng. Mà lần này huyền tiên giới chỉ muốn thôn vệ mục tiêu liền là trước mắt căn này cột đá. Lý Thanh Sơn cũng không biết đây là vật gì, nhưng đã huyền tiên giới chỉ muốn thôn vệ, vậy liền đem nó thôn vệ hết tốt. Hơn nữa Lý Thanh Sơn có một loại cảm giác, hoàng gia thôn dị thường có lẽ liền cùng căn này cột đá có quan hệ. Cuối cùng hoàng gia thôn đều chỉ là phổ thông thôn dân, chết về sau thế nào sẽ biến thành khủng bố như thế quỷ dị. Muốn nói không có tình huống đặc biệt tồn tại lời nói, Lý Thanh Sơn là tuyệt đối không tin. Cho nên Lý Thanh Sơn phán đoán liền là hoàng gia thôn tình huống dị thường, liền cùng trong thôn căn này cột đá có quan hệ, chỉ là Lý Thanh Sơn nhìn không ra thạch trụ này tử là cái gì, cho nên vô pháp làm ra tiến hơn một bước phán đoán. Nhưng không biết rõ liền không biết rõ a cũng không quan trọng, Lý Thanh Sơn hiện tại chỉ là xác định huyền thiên giới chỉ muốn thôn vệ căn này cột đá. Lý Thanh Sơn không nói hai lời, đã thò tay hướng về cột đá bắt tới. Ngay tại lúc này cột đá phía trên hòn đá màu đen bên trong lại nổi lên một trương khuôn mặt nam nhân. Đây là một trương khủng bố mặt quỷ. Trương này khủng bố mặt quỷ hướng lấy Lý Thanh Sơn gào thét. Dường như tại đe dọa Lý Thanh Sơn, để Lý Thanh Sơn rời xa nơi đây. Chỉ bất quá hắn quá coi thường Lý Thanh Sơn, chỉ là một trương mặt quỷ làm sao lại hù dọa đến Lý Thanh Sơn. Lý Thanh Sơn ý nguyên đem tay của mình đưa tới. Khủng bố mặt quỷ cuối cùng mở miệng nói chuyện. Bản tọa chính là Thiên Ma giới, Lục Giác Ma Thần, chỉ là phàm nhân dám phá hoại bản tọa đại kế, đợi đến Thiên Ma giới xâm lấn thời điểm, là tử kỷ của ngươi. Lý Thanh Sơn lấy làm kinh hãi, cái gì Thiên Ma giới cái gì Ma Thần, đây cũng là Lý Thanh Sơn lần thứ nhất nghe nói những cái này mới danh từ. Bất quá Lý Thanh Sơn nhưng không có bất kỳ nói nhảm. Tuy là Lý Thanh Sơn cũng muốn thu được càng nhiều tình báo, nhưng mà phản phái thuộc về nói nhiều đạo lý Thanh Sơn vẫn là biết. Lý Thanh Sơn không quan tâm, trực tiếp liền đem tay của mình bắt tới. A, là Huyền Thiên giới, nguyên lai tại trong tay của ngươi, bản tọa nhớ kỹ ngươi. Lục Giác Ma Thần chạm đến Huyền Thiên giới chỉ trong nháy mắt, phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương. Theo sau cột trước mắt trực tiếp vỡ nát, mà trương kia mặt quỷ liền bị Huyền Thiên giới chỉ bổ tới. Kèm theo Lục Giác Ma Thần bị tóm, còn có một cỗ lực lượng thần bí cũng bị Huyền Thiên giới chỉ hấp thu. Lý Thanh Sơn lúc này lại hãi hùng kết vía. Hắn bạn lần không ngờ cái này cái gọi là Lục Giác Ma Thần rõ ràng còn thật nhận thức Huyền Thiên giới chỉ. Chỉ bất quá hắn cách gọi dường như có chút không đúng a, hắn vừa mới kêu tựa như là Huyền Thiên giới. Lý Thanh Sơn cũng không xác định là chính mình nghe lầm, vẫn là đối phương gọi sai. Mà lúc này tại trong Huyền Thiên giới chỉ lần nữa phát ra rầm 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 âm thanh. Trong Huyền Thiên giới chỉ khẳng định lại phát sinh biến động thật lớn. Một hồi lâu phía sau Huyền Thiên giới chỉ cuối cùng ổn định lại. Lý Thanh Sơn lúc này mới đem ý thức của mình dung nhập vào trong Huyền Thiên giới chỉ. Lúc này trong Huyền Thiên giới chỉ không gian biến đến càng thêm to lớn. Hơn nữa trong lúc mơ hồ Lý Thanh Sơn cảm giác cái không gian này càng thêm chân thực lên. Đột nhiên Lý Thanh Sơn hiểu rõ ra, phía trước Huyền Thiên giới chỉ bị phá hư qua. Thế nhưng chính là bởi vì không phá mà không đứng. Bị phá hư qua sau Huyền Thiên giới chỉ lần nữa luyện hóa lần nữa tu bổ, cũng là một lần nữa tiến hóa quá trình. Nếu như có thể đem đông đảo bảo vật đều dung nhập vào trong Huyền Thiên giới chỉ, như thế đợi đến Huyền Thiên giới chỉ bị triệt để tu bổ lại phía sau, công năng của nó hẳn là sẽ biến đến so trước đó càng thêm cường đại, thậm chí cũng sẽ sinh ra rất cường đại công năng. Huyền Thiên giới chỉ chân chính năng lực kỳ thực liền thể hiện tại nơi này. Lúc này Lý Thanh Sơn liền trông thấy tại trong Huyền Thiên giới chỉ trong không gian nhiều một cái thông thiên cây cột. Căn này thông thiên cây cột liền là vừa mới cái kia cây cột luyện hóa mà thành. Lý Thanh Sơn lúc này mới biết được căn này cây cột tên gọi thông thiên trụ. Thông thiên trụ bản thân cũng là một loại không gian thuộc tính bảo vật, cùng Huyền Thiên giới chỉ thuộc về đồng căn đồng nguyên bảo vật. Cho nên Huyền Thiên giới chỉ đụng phải loại thông thiên trụ này thời điểm, mới sẽ như vậy không dằn nổi đem thông thiên trụ cho hấp thu luyện hóa hết. Mà thông thiên trụ năng lực chính là có thể đả thông hai thế giới không gian thông đạo. Căn này thông thiên trụ hẳn là thiên ma giới cố tình cất giữ tại phương thế giới này. Theo sau bọn hắn liền muốn lợi dụng căn này thông thiên trụ, đả thông thiên ma giới cùng phương thế giới này. Khó trách hoàng gia thôn sẽ phát sinh to lớn như vậy biến dị, thiên ma giới mới là đầu sỏ gây ra. Nhưng mà thông thiên trụ muốn phát huy uy lực, cũng không phải dễ dàng như vậy làm được. Cần thiên nhân cấp thực lực mới có thể làm đến. Hoàng gia thôn những cái này quỷ dị, kỳ thực đều là bị thiên ma giới bồi dưỡng lên. Một khi hoàng gia thôn xuất hiện 10 vị thiên nhân quỷ dị, cái này 10 vị thiên nhân quỷ dị liền có thể lợi dụng thông thiên trụ triệt để mở ra thiên ma giới. Đến lúc đó thiên ma giới liền có thể quy mô xâm lấn phương thế giới này. Lý Thanh Sơn biết sự tình từ đầu đến cuối phía sau, cũng là hít vào một ngụm khí lạnh. Không nghĩ tới chính mình trong vô ý rõ ràng phá hoại thiên ma giới âm mưu. Cũng may mắn Lý Thanh Sơn phá hoại thiên ma giới âm mưu. Nếu không, đợi đến cái lối đi này triệt để bị mở ra thời điểm, dạng này nhân gian chỉ sợ cũng muốn chân chính trầm xuống địa ngục bên trong. Thiên ma giới là địa phương nào, Lý Thanh Sơn cũng không biết, nhưng mà Lý Thanh Sơn có thể cảm giác được, đó là một cái so cái thế giới này càng cường đại hơn địa phương. Lúc này Lý Thanh Sơn nhưng không nguyện ý đối mặt thiên ma. Đương nhiên, mới vừa rồi bị giết chết cũng không phải cái gì thần ma. Bất quá là thần ma lưu tại thông thiên trụ bên trên một đạo nguyên thần thôi. Thần ma tuyệt đối là thiên nhân bên trên tồn tại. Điểm ấy phán đoán Lý Thanh Sơn vẫn phải có. May mắn cũng không phải thần ma bản thể tại nơi này, nếu không Lý Thanh Sơn phiền toái nhưng lớn lắm đi. Huyền Thiên giới chỉ tại hấp thu thông thiên trụ phía sau, cũng đem thiên ma đạo nguyên này thần cho luyện hóa, để Huyền Thiên giới chỉ uy năng thu được tăng lên thêm một bước. Đồng thời trong Huyền Thiên giới cũng nhiều một cái thông thiên trụ, để Huyền Thiên giới chỉ nắm giữ một bộ phận thông thiên trụ năng lực. Lý Thanh Sơn liền có thể chính mình kiến tạo thông thiên trụ. Lý Thanh Sơn kiến tạo thông thiên trụ tất nhiên không có xuyên qua hai thế giới năng lực, nhưng lại nắm giữ truyền tống năng lực, tương đương với Lý Thanh Sơn nắm giữ kiến tạo truyền tống trận năng lực. Loại năng lực này cũng chính xác phi thường như bức. Chương 410, Cổ Miếu Yêu Tăng chương 410, Cổ Miếu Yêu Tăng truyền tống trận pháp xuất hiện đối với Lý Thanh Sơn tới nói đương nhiên là một tin tức tốt. Hơn nữa trận pháp này cũng không cần cái gì quá nhiều tài liệu. Chỗ cần tài liệu cũng đều là một chút cơ sở tài liệu, trong tay Lý Thanh Sơn vẫn là có rất nhiều. Mấu chốt vẫn là cần Huyền Tiên giới chỉ truyền vào lực lượng mới có thể. Mà loại này truyền vào lực lượng, Lý Thanh Sơn chính mình liền có thể tiêu hao đến. Như vậy, Lý Thanh Sơn cũng liền có thể liên tục không ngừng chế tạo loại truyền tống trận này. Bất quá chuyện này hiện tại cũng là không cần quá mức sốt ruột, bởi vì Lý Thanh Sơn còn có cái khác càng trọng yếu hơn sự tình đi làm. đã nơi này có một cái hoàng gia thôn, như thế địa phương khác khẳng định còn có tương tự tồn tại. Hơn nữa căn cứ trừ ma vệ tài liệu tới nhìn, xung quanh quỷ dị cứ điểm cấm địa kỳ thật vẫn là có rất nhiều. Đối với Lý Thanh Sơn tới nói, những cái này quỷ dị tồn tại đều là hắn tu luyện lực lượng nguồn gốc. Không thừa dịp hiện tại nhiều cơ hội truy sát một chút quỷ dị lời nói, sau đó nhưng liền không có dạng này cơ hội tốt. Hơn nữa Lý Thanh Sơn không hiểu cũng có một loại cảm giác cấp bách. Lý Thanh Sơn không xác định tiên ma giới còn có cái gì cái khác phục bút. Nếu như mà có, vậy liền mười phần nguy hiểm, có khả năng tùy thời tùy chỗ thiên ma giới liền sẽ xâm lấn phương thiên địa này. Nếu là thật thiên ma giới xâm lấn dạng này thiên địa lời nói, cái kia Lý Thanh Sơn khả năng liền muốn nâng thùng chạy trốn. Thế nhưng Lý Thanh Sơn có thể chạy thủ hạ của hắn, còn có nữ nhân của hắn thế nào chạy trốn đây? Đúng rồi, huyền thiên giới chỉ dường như có công năng mới. Lý Thanh Sơn đột nhiên nhớ tới, huyền thiên giới chỉ dường như có thể mang người một chỗ truyền tống. Chỉ là Lý Thanh Sơn không có làm qua loại chuyện này, cũng không xác định có phải là thật hay không có thể làm đến. Tiếp một lần liền mang người thử một chút. Lý Thanh Sơn ở trong lòng yên lặng thầm nghĩ. Hoàng gia thôn xử lý sạch sẽ phía sau, Lý Thanh Sơn liền đến chỗ tiếp theo cấm địa. Tương tự hoàng gia thôn chỗ như vậy, ở chung quanh trong vòng trăm dặm rõ ràng còn có mười mấy nơi đông đúc. Có chút cổ lão tồn tại kỳ thực đã tồn tại hơn ngàn năm. Hơn ngàn năm thời gian bên trong đều không có người dám tới gần những cấm địa này, chỉ cần đến gần đều là một con đường chết. Lý Thanh Sơn lúc này đã đi tới một ngôi miếu cổ phía trước. Tại cổ miếu trước mặt đứng thẳng một tòa bia đá, trên bia đá viết ba chữ Già Nam Miếu. Nghe nói tòa này Già Nam Miếu đã tồn tại hơn ngàn năm lịch sử. Tại năm đó thời điểm nơi này cũng là hương hỏa cường thịnh, nhưng về sau trong Già Nam Miếu ra một vị yêu tăng. Xem như yêu tăng muốn truy cầu trường sinh, cũng không biết hắn từ nơi nào đạt được một bản tà pháp. Hắn lợi dụng tà pháp lực lượng đem trong cả tự miếu hòa thượng toàn bộ đều biến thành khôi lỗi của mình. Theo sau lợi dụng những khôi lỗi này bốn phía giết người hấp thu tinh huyết. Ngắn ngủi thời gian một tháng bên trong, chết ở trong tay bọn họ người liền nắm chắc vạn đông đúc. Chuyện này lúc ấy cũng kinh động đến phụ cận Minh Quang Thánh Địa. Minh Quang Thánh Địa phái ra cao thủ, nhưng không nghĩ tới cái này cao thủ căn bản cũng không phải là cái kia yêu tăng đối thủ, ngược lại bị yêu tăng chém giết thôn phệ. Đợi đến Minh Quang Thánh Địa phản ứng lại, đã làm lúc quá muộn, yêu tăng khí hậu đã thành, thực lực tăng nhiều, trở thành tiên nhân cường giả. Minh Quang Thánh Địa nhận được tin tức thời điểm, vội vã phái ra ba vị thiên nhân. Nhưng chính là ba vị thiên nhân liên thủ cũng chỉ là miễn cưỡng cùng yêu tăng đánh một cái ngang tay. Về sau vẫn là Minh Quang Thánh Địa mời ra thánh địa thánh khí, dùng thánh khí vô thượng pháp lực đem yêu tăng trấn áp. Thoáng qua đã qua hơn 1000 năm, tòa này tự miếu còn bị trấn áp lại. Nghe nói tới gần tự miếu người đều đã chết, cũng nghe nói cái kia yêu tăng liền bị trấn áp tại chỗ sâu tự miếu. Chỉ là những tin đồn này đến cùng là thật là giả ai cũng không biết, cuối cùng đều đã nhiều năm trôi qua như vậy. Nhưng mà Lý Thanh Sơn đứng ở chỗ này, nhìn phía xa tòa kia tàn tạ tự miếu, hắn liền tin tưởng cái truyền văn kia là sự thật. Bởi vì Lý Thanh Sơn còn có thể cảm giác được cái kia chỗ sâu tự miếu có một cỗ cường đại vô cùng khí tức. Cỗ khí tức này quả thật bị trấn áp lên, nhìn tới phía trước truyền văn vẫn là có mấy phần tính chân thực. Lý Thanh Sơn một bước phóng ra, trực tiếp tiến vào Già Nam trong tự miếu. Trình tọa trong tự miếu an tĩnh dị thường, không có yêu tà, cũng không có quỷ quái. Chỉ bất quá tòa này hoang vu tự miếu, thật sự là nhìn lên nhiều hơn mấy phần khủng bố. Lý Thanh Sơn một đường thông suốt, đi tới tự miếu chỗ sâu nhất, khắp nơi tự miếu chỗ sâu nhất trên bình đài, có một tòa to lớn đỉnh đồng. Tòa này đỉnh đồng trực tiếp đem mặt đất nền xuyên. Nửa cái đỉnh đồng đều đã rơi xuống đất phía dưới. Lý Thanh Sơn có thể cảm giác được có một cái khủng bố tồn tại liền bị trấn áp tại đỉnh đồng chỗ sâu. Xem ra chính mình tới đúng địa phương. Huyền Thiên giới chỉ cũng phát nhiệt lượng, mà hắn thôn phệ mục tiêu liền là trước mắt đỉnh đồng. Lý Thanh Sơn đem bàn tay đi qua, bắt được đỉnh đồng. Huyền Thiên giới chỉ như là tham lam ác thú một loại bắt đầu điên cuồng hấp thu đỉnh đồng bên trong lực lượng. Bất quá là trong chốc lát, toàn bộ đỉnh đồng liền biến thành cho bụi tiêu tán mất. Tại thông gánh biến mất trong nháy mắt, trên mặt đất một đạo hắc quang đột nhiên nổ tung. Một cái hòa thượng xuất hiện tại trước mặt Lý Thanh Sơn. Tên này hòa thượng anh tuấn dị thường, làn da trắng nõn, mặc trên người rách dưới pháp bào màu trắng. Hòa thượng một mặt ôn hòa nhìn hướng Lý Thanh Sơn. Âm thanh khàn khàn nói, đa tạ thí chủ cứu ra bần tăng, thoát ly khổ hải. Bần tăng không thể báo đáp, nguyện cùng thí chủ cộng hưởng trường sinh. Cộng hưởng trường sinh? Liền ngươi cái này quỷ bộ dáng, cũng xứng cùng ta nói trường sinh ư? Lý Thanh Sơn lạnh lùng nói. Lý Thanh Sơn tất nhiên sẽ không bị bề ngoài của hắn làm cho mê hoặc. Tại Lý Thanh Sơn thần niệm xem phía dưới, đã sớm nhìn ra hòa thượng này không phải người. Hòa thượng này tồn tại cũng rất kỳ quái, không phải người cũng không phải quỷ dị, cụ thể là cái gì Lý Thanh Sơn cũng nói không ra. Cái thế giới này như loại này vật kỳ quái còn có rất nhiều. Lý Thanh Sơn cũng không phân biệt hắn là cái gì, ngược lại trấn áp liền thôi. Nghĩ tới đây vô tận khí tức từ trên mình Lý Thanh Sơn bộc phát ra. Từng đạo kiếm quang xuất hiện tại Lý Thanh Sơn xung quanh. Thiên nhân lương. Áo trắng yêu tăng nhìn xem Lý Thanh Sơn trên mình khí tức khủng bố, cũng là lẩm bẩm lầu bầu nói. Theo sau khóe miệng của hắn nụ cười càng ngày càng rực rỡ, khóe miệng nụ cười đều đã nứt đến bên hai, lộ ra trong miệng đầy miệng răng nanh. Hắn không còn có phía trước tuấn tú dáng dấp. Thí chủ tới thật đúng lúc, Bần tăng vừa vặn đói bụng. Liên đệ Bần tăng tới ăn thí chủ, để chúng ta cộng hưởng trường sinh. Hòa thượng áo trắng khàn khàn nói, theo sau trên người hắn dâng lên chói mắt quang mang màu đen. Cái kia màu đen chỉ là như vậy thuần túy xung quanh cái khác hào quang toàn bộ đều bị hấp dẫn. Hắc quang lóe lên. Hòa thượng áo trắng đã đi tới bên cạnh Lý Thanh Sơn, một tay hướng về Lý Thanh Sơn bổ tới. Tốc độ này thật sự là nhanh đến mức cực hạn, như là thuần gian di động. Hoặc là phải nói đây chính là thuần gian di động. Trong lòng Lý Thanh Sơn khẽ động, thân thể của hắn cũng tại nháy mắt biến mất, xuất hiện lần nữa đã tại 100 mét có hơn. Thuần gian di động Lý Thanh Sơn cũng sẽ, nhưng trên thực tế đây không phải bất kỳ pháp thuật, mà là huyền thiên giới chỉ lại một loại công năng. Huyền Thiên Giới chỉ cuối cùng có một loại tương đối tính thực dụng chức năng, nó có thể vì Lý Thanh Sơn cung cấp thuần gian di động năng lực. Chương 411, Đại tự tại xá thân pháp chương 411, Đại tự tại xá thân pháp trước mắt yêu tăng, cũng không biết tại bị nơi này phong ấn thời gian bao nhiêu. Theo đạo lý tới nói, lực lượng của nó đã tiêu hao rất lớn. Nhưng lần này hắn xuất hiện lần nữa thời điểm, công kích của hắn vẫn là y nguyên hung mãnh vô cùng. Không nói những cái khác, liền hắn loại này thuần gian di động năng lực liền đáng giá đến Lý Thanh Sơn cảnh giác. Hơn nữa trong nội tâm Lý Thanh Sơn mơ hồ có một loại cảnh giác cảm giác. Trước mắt yêu tăng có khả năng sống nhiều năm như vậy, bị trấn áp phía sau còn có thực lực như vậy, tuyệt đối không đơn giản. Mà trên thực tế cái kia yêu tăng tâm lý cũng là mười phần sốt ruột. Hắn bị trấn áp nhiều năm như vậy, lực lượng đã bị hao tổn, không sai biệt lắm. Thực lực của hắn bây giờ cũng là bốc cháy thần hồn của mình từ đó bạo phát chính mình toàn bộ tiềm lực. Nhưng mà như loại này bạo phát là không có khả năng kéo dài thời gian kéo dài càng lâu, đối với hắn như vậy thương tổn cũng liền càng cường đại. Hắn nhất định cần phải nắm chặt thời gian hoàn thành chiến đấu, thời gian càng kéo dài hắn khả năng liền sẽ chết ở chỗ này, đó là chân chính chết một cách triệt để. Nghĩ tới đây hắn không lưu thủ nữa, màu đen dương mù dày đặc ra thiên cái địa lan tràn ra ngoài, dường như muốn đem toàn bộ thiên địa đều che lấp lên. Lý Thanh Sơn cảm giác không thích hợp, thời điểm đã hơi trễ. Toàn bộ thiên địa đều tại nó sương mù dày đặc che giấu phía dưới. Nhật nguyệt điên đảo, thời không rối loạn. Hòa thượng áo trắng khỏe miệng lần nữa dâng lên cái kia một đạo nhe răng cười. Hoan nên thí chủ đi tới bần tăng thế giới cực lạc. Hòa thượng áo trắng nho nhã lễ độ nói. Tại khi nói chuyện lần lượt từng bóng người từ trên người hắn đi ra. Mỗi một đạo thân ảnh đều là hòa thượng áo trắng chính mình. Hơn nữa đây không phải huyễn thuật, bởi vì mỗi một cái hòa thượng áo trắng đều là thật, đều là nắm giữ giống nhau thực lực. Tổng cộng đi ra 18 vị hòa thượng áo trắng, liền tương đương với 18 vị thiên nhân cao thủ. Loại thủ đoạn này thật sự là có chút khủng bố, cũng có chút dọa người. Bần tăng tu hành đó là 18 Phật Đà hàng thế chú, còn mời thí chủ chỉ điểm 12. Hòa thượng áo trắng khách khách khí khí nói, nhưng hắn lời lẽ khách khí bên trong lại mang theo lẫm liệt sắc cơ. Hắn cũng không phải cùng Lý Thanh Sơn khách tới khí, hắn là muốn giết Lý Thanh Sơn. Hơn nữa một môn này 18 Phật Đà hàng thế chú, cũng là thật có một ít môn đạo, Lý Thanh Sơn rõ ràng nhìn không ra cái nào mới thật sự là chân thân. Hoặc là nói cái này 18 cái phân thân toàn bộ đều là thật. Lý Thanh Sơn không hiểu rõ, nhưng không hiểu rõ cũng không quan hệ, đánh lại nói. Vô tận kiếm khí tại bên cạnh Lý Thanh Sơn dâng lên, theo sau liền hướng về cái này 18 vị hòa thượng áo trắng tiến hành bao trùm đả kích. 18 vị hòa thượng áo trắng mỗi người bóp ra khác biệt pháp quyết. 18 người hợp thành một tòa trận pháp, một cái màu vàng kim Phật đà tại trong pháp trận dâng lên, trực tiếp liền đem Lý Thanh Sơn tất cả kiếm khí công kích ngăn cản ở ngoài. Không nghĩ tới tà môn như vậy hòa thượng sử dụng ra pháp thuật cũng thật là triệu hoán một cái Phật đà đi ra. Lý Thanh Sơn kiếm khí uy lực công kích cường hãn, nhưng mà cái này Phật đà lực phòng ngự đồng dạng cũng rất cường hãn. Vạn đạo kiếm khí tại đấu Phật trước mặt không công mà lui, căn bản là không phá nổi đối phương phòng ngự. Hòa thượng áo trắng nuối lòng một hơi, khoe miệng cũng câu lên một đạo mỉm cười tới. Nói thật, lần thứ nhất trông thấy Lý Thanh Sơn xuất thủ thời điểm, còn thật giật nảy mình. Chỉ là không nghĩ tới Lý Thanh Sơn kiếm khí uy lực còn chưa đủ mạnh, không có phá vỡ phòng ngự của nó năng lực. Trên thực tế đây cũng là chuyện không có cách nào khác, bởi vì Lý Thanh Sơn là mới tấn cấp đến thiên nhân cảnh giới. Lý Thanh Sơn thực lực tại thiên nhân cảnh giới bên trong kỳ thực đã coi như là rất mạnh. Đây là bởi vì Lý Thanh Sơn nội tình quá cường hãn. Thế nhưng Lý Thanh Sơn bản thân thiên nhân cảnh giới không đủ cao, cho nên cũng liền dẫn đến thực lực của hắn cũng là không đủ cường đại. Nếu như Lý Thanh Sơn có khả năng lại đạt được một chút tài nguyên lại tiến hành tu luyện, đem bản thân cảnh giới tăng lên, tu vi của hắn liền sẽ phi thường khủng bố. Đã như vậy, vậy liền tạm thời tu luyện tốt. Lý Thanh Sơn hít sâu một hơi, theo sau hắn lần nữa triệu hoán vạn đạo phi kiếm. Mà lần này vạn đạo phi kiếm lại không có tiến hành công kích, mà là xoay quanh bên cạnh mình chậm chậm chuyển động, tạo thành một tòa trận pháp đem chính mình bảo vệ. Mà Lý Thanh Sơn chính mình lại đem tâm thần chìm vào đến tiên võ trong không gian. Phía trước hấp thu nhiều như vậy, tiên thiên quỷ dị. Những cái này tiên thiên quỷ dị đều đã bị luyện hóa thành tiên khí. Tuy là một bộ phận dùng tới chữa trị huyền thiên giới chỉ, nhưng mà vẫn còn dư lại rất nhiều tiên khí có thể sử dụng. Lý Thanh Sơn lúc này liền lợi dụng những cái này tiên khí tới tu luyện kiếm pháp của mình cùng tu luyện công pháp của mình cảnh giới. Tại tiên võ trong không gian tu luyện vốn là có đặc thù bổ trợ hiệu quả, lại thêm tiên khí tiêu hao, cái kia tu luyện hiệu quả có thể nói là hiệu quả nhanh chóng, vạn lần tăng lên. Hòa thượng áo trắng không biết rõ Lý Thanh Sơn muốn làm cái gì, nhưng hắn biết tuyệt đối không thể để cho đối phương đạt được. Cho nên trông thấy Lý Thanh Sơn làm ra phòng thủ tư thế, 18 vị hòa thượng áo trắng lập tức hướng về Lý Thanh Sơn chậm rãi đưa tay, một trường để ép xuống tới. Theo lấy động tác của hắn, trên người hắn bao phủ cái kia một tôn màu vàng kim Phật Đà cũng là giơ bàn tay lên to lớn Phật thủ cất giấu Lý Thanh Sơn để ép xuống tới. Lý Thanh Sơn nhất tâm lưỡng dụng, một đạo tâm thần tại tiên võ trong không gian điên cuồng tu luyện, một đạo khác tân sinh lại khống chế thân thể của mình, khu động bên cạnh mình vô tận kiếm khí. Cái này vô tận kiếm khí thấu trời bay lên trực tiếp nên đón đạo kia từ không trung mà hạ xuống Phật trường. Cùng to lớn Phật trường so sánh, kiếm khí này thực sự quá mức nhỏ bé, nhưng mỗi một đạo kiếm khí đều là thực sự thiên nhân phát ra một kích toàn lực. Vô tận kiếm khí đánh vào Phật trường cự thủ in lên, lập tức liền để Phật trường giảm xuống tốc độ biến đến vô cùng chậm rãi. Hơn nữa cái kia to lớn Phật trường bắt đầu biến đến thủng lỗ chỗ, một chút bắt đầu biến đến hư ảo. Sắc mặt hòa thượng áo trắng nặng nề, hắn biết đối thủ trước mắt khó đối phó, lúc này cũng nhất định cần muốn toàn lực ứng phó. Hơn nữa lặng yên không một tiếng động ở giữa, một đạo màu đen ảnh từ hòa thượng áo trắng dưới chân xuất hiện, vô thanh vô tức hướng về Lý Thanh Sơn tới gần đi qua. Đạo này màu đen ảnh tử mới là hòa thượng áo trắng chân chính sát chiêu. Màu đen ảnh tử khoảng cách Lý Thanh Sơn càng ngày càng gần, càng ngày càng gần. Càng quỷ dị hơn chính là, liền là Lý Thanh Sơn cũng không có phát hiện đạo này màu đen ảnh tử. Vốn là phiến thiên địa này liền đã bị thấu trời màu đen sương mù dày đặc bao trùm. Tại sương mù dày đặc bao trùm phía dưới, màu đen ảnh tử cũng liền nhìn đến không rõ ràng. Chủ yếu nhất là Lý Thanh Sơn thần niệm rõ ràng cũng không có quét hình đến đạo này màu đen ảnh tử. Màu đen ảnh tử khoảng cách Lý Thanh Sơn càng ngày càng gần, đột nhiên nhảy lên một cái, hướng về trên mình Lý Thanh Sơn đánh tới. Trong chớp nhoáng này, Lý Thanh Sơn rốt cục lấy lại tinh thần. Lý Thanh Sơn cũng là bị giật nảy mình, toàn thân mồ hôi lạnh đều bị hù dọa đi ra. Lúc nào sẽ có cái này màu đen ảnh tử tới gần đến bên cạnh hắn, hắn trọn vẹn không biết rõ. Lúc này lại nghĩ làm phản ứng gì đã tới không kịp, cái kia màu đen ảnh tử cũng không có đối Lý Thanh Sơn phát động công kích, mà là nháy mắt liền nhào tới Lý Thanh Sơn trong thân thể. Nguyên lai cái này màu đen ảnh tử sử dụng chính là nguyên thần công kích pháp. Đạo này màu đen ảnh tử vốn chính là hòa thượng áo trắng một đạo nguyên thần. Đây mới là áo trắng cùng thượng tu luyện chân chính tà pháp. Đại tự tại xá thân pháp. Chương 412, hủy diệt kiếm ý chương 412, hủy diệt kiếm ý đây chính là bần tăng tu hành đại tự tại xá thân pháp, bỏ bản thân, thành tựu chúng sinh tướng. Hòa thượng áo trắng chậm chậm nói, trên mặt mang theo tự đắc thần sắc. Nhưng mà ngay tại lúc này, hòa thượng áo trắng sắc mặt liền biến. Vốn là nắm chắc tất thắng, hiện tại đã hoàn toàn không còn. Trên mặt của hắn mang theo chấn kinh cùng bất khả tư nghị. Điều đó không có khả năng, như thế nào có thể như vậy? Chỉ nhìn thấy trên mình Lý Thanh Sơn dâng lên hào quang màu vàng, còn có một đạo tiếng kêu thảm thiết tại trên mình Lý Thanh Sơn chuyển tới. Tiếng kêu thảm kia trên thực tế liền là hòa thượng áo trắng nguyên thần tiếng kêu thảm thiết. Nguyên lai cái kia một đạo màu đen ảnh tử liền là hòa thượng áo trắng nguyên thần một trong. Hắn muốn dùng nguyên thần của mình tới đoạt xá Lý Thanh Sơn nhục thân. Nhưng mà ngay tại đạo kiếm màu đen nguyên thần tiến vào trong thân thể Lý Thanh Sơn trong nháy mắt, trong thân thể Lý Thanh Sơn thần kiếm liền phát động. Đều không cần Lý Thanh Sơn tự mình động thủ, thần kiếm thuật tự mình phát động công kích. Tại dưới công kích của thần kiếm thuật, đạo hư ảnh này căn bản cũng không có phát huy ra bất kỳ tác dụng gì, cũng không có khả năng đối Lý Thanh Sơn phát động đoạt xá pháp thuật. Trực tiếp tại thần kiếm thuật công kích đến bị biến thành hư vô. Đợi đến hắc ảnh bị giết chết trong nháy mắt, huyền thiên giới chỉ rõ ràng sinh ra cảm ứng, trực tiếp đem bóng đen này xuất lại vật chất cho hấp thu hết. Mà tại trong huyền thiên giới chỉ lại nhiều một môn công pháp. Lý Thanh Sơn nhìn một chút công pháp danh tự, liền thu hồi ánh mắt. Môn công pháp này tên gọi Đại Tự Tại Thiên Ma Quyết. Đây là một môn ma đạo công pháp tu luyện. Lý Thanh Sơn hiện tại không có thời gian đi quản môn này ma đạo công pháp tu luyện, hắn muốn trước đem trước mắt cái này áo trắng yêu tăng cho chém giết. Trải qua phía trước cái kia thời gian ngắn ngủi tu luyện, Lý Thanh Sơn rốt cục đem Thương Hải Kiếm Pháp tu luyện tới cảnh giới mới. Thương Hải Kiếm Pháp, cao thâm mặt chắc, có vô hạn tiềm lực. Cực kỳ khó dùng tiểu thành đại thành viên mãn loại cảnh giới này phân chia tới định nghĩa. Chỉ có thể nói mỗi một lần tu luyện đều có thể gia tăng chính mình đối Thương Hải Kiếm Pháp tu vi cùng lý giải. Mà lúc này Lý Kỳ Sương rốt cuộc biết chính mình tu luyện Thương Hải Kiếm Pháp, cuối cùng vẫn chỉ là luyện một cái gia lông. Lý Thanh Sơn chỉ biết là Thương Hải Kiếm Pháp là vô lượng kiếm đạo, lại không biết Thương Hải Kiếm Pháp cũng là hủy diệt kiếm đạo. Bởi vì cái gọi là Thương Hải Tam Điển, Thương Hải bên trong cũng ẩn chứa hủy diệt, cái này là hủy diệt kiếm đạo. Hồng Thủy có khả năng diệt thế, Thương Hải tất nhiên cũng có thể. Cho nên tại Thương Hải Kiếm Đạo bên trong cũng cất giấu hủy diệt chi đạo. Lý Thanh Sơn phía trước chỉ nhìn thấy trong Thương Hải Kiếm Pháp vô lượng kiếm đạo, lại không biết trong Thương Hải Kiếm Pháp còn có hủy diệt kiếm đạo. Mà lúc này Lý Thanh Sơn cuối cùng lĩnh ngộ được Thương Hải Kiếm Pháp bên trong hủy diệt kiếm đạo. Trong tay Lý Thanh Sơn dâng lên một đạo kiếm quang này là màu xanh thẳm, chỉ có một đạo kiếm quang này. Lý Thanh Sơn đem chính mình vô tận chân khí, toàn bộ đều rót vào một đạo kiếm quang này bên trong. Kiếm quang bốc lên, cao tới trăm trượng, tại phía xa ngoài mấy chục dặm đều có thể rõ ràng trông thấy. Khủng bố hủy diệt kiếm ý đã hướng về bốn phương tám hướng khuyết tán ra ngoài. Nguyên bản bao phủ toàn bộ tự miếu sương mù màu đen nháy mắt tiêu tán. Hoa thượng áo trắng sắc mặt đổi biến, hắn cảm giác kiếm quang trước mắt vô cùng kinh khủng, nắm giữ giết chết lực lượng của mình. Không được, một kiếm này ta ngăn không được, nhất định cần muốn né tránh. Hoa thượng áo trắng đã ý thức được một điểm này, hắn muốn né tránh một kiếm này, nhưng nơi nào còn kịp. Kiếm quang thời gian lập loè đã chém đến trên người hắn. Nam mô A Di Đà Phật. Hoa thượng áo trắng mắt thấy chính mình trốn không thoát, chắp tay trước ngực trong miệng niệm một câu Phật hiệu. Theo sau trên mình kim quang đại phóng, 18 vị hòa thượng áo trắng đồng loạt ra tay phóng xuất ra một tôn vĩ lực Phật đà. Cái kia Phật đà cao tới trăm trượng, như là tiên Phật phủ xuống. Mà cái kia một đạo kiếm quang đã chém giết tại Phật đà trên mình. Đây mới thật sự là thiên nhân cấp chiến đấu. Một kích lực lượng nhưng hủy thành diệt quốc. Song phương lực lượng trong nháy mắt đụng nhau đến cùng một chỗ. Cái kia Phật đà lại chịu đựng không được hủy diệt kiếm đạo, chỉ giữ vững được một cái nháy mắt thời gian, liền nháy mắt sụp đổ. Cái kia 18 vị hòa thượng cũng trong nháy mắt kêu thảm bị đánh bay ra ngoài. Trong đó 17 vị hòa thượng nháy mắt tiêu tán. Bọn hắn thoạt nhìn là thật, kỳ thật vẫn là giả. Chỉ có một vị hòa thượng hung hăng đâm vào trên mặt đất, trực tiếp trên mặt đất đâm ra một cái hố to. Đến lúc này còn tại dùng thủ thuật che mắt, ngươi cũng quá coi thường ta. Lý Thanh Sơn lắc đầu nói, trong tay lần nữa dâng lên một đạo kiếm quang. Kiếm quang lóe lên, hướng về hư không chém giết tới. Trong hư không đột nhiên truyền đến hét thảm một tiếng. Hòa thượng áo trắng thân ảnh xuất hiện, nhưng mà bị kiếm quang chém giết trực tiếp chém giết làm hai đoạn. Nguyên lai hòa thượng áo trắng vừa mới liền đã trốn ra, chỉ bất quá hắn thủ đoạn lại bị Lý Thanh Sơn nhìn ra. Từ đó bị Lý Thanh Sơn đạo thứ nhị kiếm quang chém giết. Có thể coi là như vậy, hòa thượng áo trắng này rõ ràng còn không chết. Trong lòng Lý Thanh Sơn khẽ động, hướng thẳng đến hòa thượng áo trắng bắt tới. Thò tay liền dùng huyền thiên giới chỉ, hướng về hòa thượng áo trắng bắt đi. Hòa thượng áo trắng lúc này đã là vô lực động đậy, chỉ có thể trơ mắt trông thấy Lý Thanh Sơn tay chộp vào trên người mình. Cho nên sau hòa thượng áo trắng thân thể liền biến thành một đạo lưu quang, bị huyền thiên giới chỉ hấp thu. Trong khoảnh khắc hòa thượng áo trắng tại trong huyền thiên giới chỉ bị tiêu hóa sạch sẽ. Lý Thanh Sơn lúc này mới xác định Hòa Thượng áo trắng chân chính trạng thái. Hòa Thượng áo trắng cũng không phải huyết nục sinh mạng thể, mà là một loại nguyên thần sinh mạng thể. Hòa Thượng áo trắng bản thân là không có nhục thân, cũng khó trách hắn bị trấn áp nhiều năm như vậy, rõ ràng còn không chết, bởi vì hắn cũng không phải là huyết nục sinh mệnh. Huyền Thiên giới chỉ lại vừa bận kiềm chế loại sinh mạng này thể, cho dù dùng hủy diệt kiếm đạo, cũng rất khó giết chết Hòa Thượng áo trắng, cũng là bị Huyền Thiên giới chỉ tùy tiện luyện hóa. Lý Thanh Sơn lúc này mới xem xét trong Huyền Thiên giới chỉ tình huống. Trong Huyền Thiên giới tử cũng không có quá nhiều biến hóa, chỉ là nhiều một bộ công pháp. Bộ công pháp kia danh tự lại phát sinh biến hóa. Lúc này bộ công pháp kia tên gọi Đại Tự Tại Thiên Ma Kinh. Lý Thanh Sơn chân mày cau lại. Đại Tự Tại Thiên Ma Kinh, chỉ là công pháp này danh tự, liền cho hắn một loại cảm giác hết sức khủng bố. Dạng này công pháp cũng không phải người bình thường có khả năng tu luyện. Bị hắn giết chết Hòa Thượng áo trắng nguyên cớ sẽ biến đến không người không bị dở dở ương ương, liền là bởi vì tu luyện bộ này Đại Tự Tại Thiên Ma Kinh. Hơn nữa Hòa Thượng áo trắng nộ tính không đủ, năng lực không mạnh, cho nên hắn tu luyện chỉ là da lông mà thôi. Chứ không nói công pháp này muốn hay không muốn tu luyện, đầu tiên còn muốn trước xem xét một thoáng công pháp này đến cùng là cái gì. Trong lòng Lý Thanh Sơn khẽ động, công pháp nội dung liền xuất hiện trong lòng của hắn. Tra xét xong nội dung công pháp phía sau, Lý Thanh Sơn cũng là cảm thấy bất ngờ. Môn công pháp này tuy là gọi Đại Tự Tại Thiên Ma Kinh, nghe tới ma khí uy nghiêm đáng sợ, nhưng mà bộ công pháp kia tu luyện nội dung cũng là 10 phần chính phái, thuộc về huyền môn chính tông pháp môn tu luyện, cũng không phải loại kia tà môn ma đạo. Liên để Lý Thanh Sơn cảm giác phi thường ngoài ý muốn. Hơn nữa căn cứ đại khái tại Thiên Ma Kinh ghi chép, Phật cùng ma vốn chính là một người có hai bộ mặt. Liên như là, thiện ác cũng chỉ trong một ý nghĩ. Đại Tự Tại Thiên Ma Kinh bản thân liền đến từ Đại Tự Tại Phật Đà Kinh. Đại Tự Tại Phật Đà Kinh coi trọng khắc kỷ diệt muốn, muốn chém đứt chính là bản thân dục vọng. Đoạn tuyệt thất tình dục, truy cầu vô thượng đại tự tại. Mà Đại Tự Tại Thiên Ma Kinh cũng là đi ngược lại con đường cũ, ý tứ là duy ta thiên mệnh, vô pháp vô thiên. Ta tức là trời, trời tức là ta, đồng dạng theo đuổi cũng là vô thượng đại tự tại. Cả hai mục đích đều là truy cầu vô thượng đại tự tại, chỉ là quá trình lại trọn vẹn tương phản. Một cái là muốn chém đứt dục vọng của mình, một cái khác cũng là muốn phóng thích tiên tính của mình. Ngay tại lúc này, một cỗ tiên khí phun trào, tiến vào trong Đại Tự Tại Thiên Ma Kinh. Đại Tự Tại Thiên Ma Kinh lặng yên ở giữa phát sinh biến hóa, lại một môn công pháp mới lặng yên xuất hiện. Chương 413, Đại Tự Tại Phi Tiên Quyết. Chương 413, Đại Tự Tại Phi Tiên Quyết. Tại trong Huyền Thiên giới chỉ nhiều một bộ công pháp mới. Bộ công pháp kia tên gọi Đại Tự Tại Phi Tiên Quyết. Đại Tự Tại Phật Đà Kinh, nói chính là chặt đứt thất tình dục dụng, truy cầu vô thượng đại tự tại. Đại Tự Tại Thiên Ma Kinh, nói chính là tùy tâm sở dụng, vô pháp vô thiên, theo đuổi cũng là vô thượng đại tự tại. Đại Tự Tại Phi Tiên Quyết, nói chính là nghịch thiên nhi hành, siêu thoát chi đạo, đồng dạng truy cầu vô thượng đại tự tại. Phật đạo, ma đạo, tiên đạo, một môn công pháp có 3 cái phiên bản. Lý Thanh Sơn cũng coi là mở rộng tầm mắt. Đại Tự Tại Phi Tiên Quyết, cực kỳ hiển nhiên liền là Huyền Thiên giới chỉ dựa vào Đại Tự Tại Thiên Ma Kinh sửa chữa mà thành. Đại Tự Tại Thiên Ma Kinh nhưng thật ra là cực kỳ tà môn, tu hành phía sau liền có thể tùy tâm sử dụng. Động lòng người dục vọng làm sao có thể không tiến hành nức chế đây? Phải biết người dục vọng tùy thời tùy chỗ liền sẽ xuất hiện, tùy thời tùy chỗ đều sẽ phát sinh biến hóa. Người trên đường nhìn thấy một vị mỹ nữ, liền có thể nghĩ đến đem nàng giải quyết tại chỗ. Thế nhưng ý nghĩ này cũng chỉ là trong nháy mắt trong lòng một cái ý niệm mà thôi. Người lại trông thấy một cái cựu nhân, khả năng liền nghĩ đem cựu nhân này cả nhà giết sạch. Nhưng ý nghĩ này cũng chỉ là trong nháy mắt tâm lý ý niệm. Người nguyên cớ là người, liền là bởi vì nó có thể áp chế trong lòng dục vọng, có thể áp chế trong lòng tà niệm. Đại Tự Tại Thiên Ma Kinh, ý tứ là tùy tâm sở dục là sẽ không áp chế dục vọng của mình. Muốn giết người liền giết người, muốn làm cái gì thì làm cái đó, đây chính là Đại Tự Tại Thiên Ma Kinh. Đại Tự Tại Thiên Ma Kinh sẽ vô hạn lớn khuyết đại một người dục vọng. Bất luận kẻ nào tu luyện môn công pháp này, đều sẽ chậm rãi biến thành một cái ma đầu. Lý Thanh Sơn tất nhiên cũng không dám tu luyện dạng này công pháp. Đại Tự Tại Phi Tiên Quyết liền không có dạng này ma bệnh. Công pháp hoạch tâm không thay đổi, nhưng mà biến hóa ra pháp môn tu luyện lại phát sinh biến hóa. Đại Tự Tại Phi Tiên Quyết, tu luyện là siêu thoát chi đạo. Như thế nào siêu thoát? Dùng lực phá đi. Chỉ có nắm giữ trong thế giới lực lượng mạnh nhất, mới có thể đạt tới siêu thoát chi đạo. Đây chính là Đại Tự Tại Phi Tiên Quyết. Lý Thanh Sơn một buổi sáng lĩnh ngộ, lập tức trong thân thể phát sinh kỳ diệu biến hóa. Một điểm linh quang từ nguyên thần bên trong sinh ra, theo sau xuôi theo kinh mạch du tẩu toàn thân. Một điểm này linh quang, từng bước lớn mạnh, bắt đầu trải rộng toàn thân. Lý Thanh Sơn bắt đầu tu hành Đại Tự Tại Phi Tiên Quyết. Đại Tự Tại Phi Tiên Quyết tu luyện là siêu thoát chi đạo, siêu thoát liền là siêu việt hết thảy. Đánh vỡ bản thân tất cả công xiềng, đem bản thân tiềm lực vô hạn khai phá, đem bản thân hạn mức cao nhất dùng vô hạn nâng cao. Đây chính là Đại Tự Tại Phi Tiên Quyết. Cái kia một điểm linh quang bắt đầu từng bước lan tràn đến toàn thân. Trong thân thể của Lý Thanh Sơn phía trước tu luyện đủ loại đông pháp dấu tích bắt đầu bị từng điểm chữa trị xóa đi. Làn da Lý Thanh Sơn bên trên xuất hiện màu đen vết bẩn. Đây đều là trong quá trình tu luyện chỗ bài xuất tạp chất. Phía trước Lý Thanh Sơn mới tu luyện cũng không phải không có ý nghĩa, bởi vì lúc trước uy tín dây xích đã làm thân thể của hắn đánh xuống tốt nhất căn cơ, tốt nhất cơ sở. Kỳ thực đến thiên nhân cảnh giới, nhục thể của hắn đã cường hãn vô địch. Lý Thanh Sơn muốn tiếp tục cường hóa nhục thân của mình đều đã cực kỳ khó làm đến. Mỗi lần đều cần tiêu hao rất nhiều năng lượng mới có khả năng cường hóa một điểm nhục thân hiệu quả. Nhưng mà Đại Tự Tại Phi Tiên Quyết lại có thể đem cái quá trình này trực tiếp tiến hành áp xúc. Lý Thanh Sơn thân thể bị lần nữa ưu hóa, tất cả tạp chất bị bài xuất bên ngoài cơ thể. Tất cả không hoàn mỹ địa phương lần nữa đạt được chữa trị biến đến càng hoàn mỹ. Một cỗ tiên linh khí tức từ trên mình Lý Thanh Sơn phiêu tán đi ra. phía trước Lý Thanh Sơn tuy là tu đến thiên nhân cảnh giới, nhưng khí tức trên thân nhìn lên còn có người hương vị. Nhưng là bây giờ Lý Thanh Sơn trên mình người hương vị càng ngày càng nhỏ, cuối cùng liền một điểm này người hương vị cũng không có. Ở trên người hắn lộ ra một cỗ tiên hương vị. Cái gọi tiên hương vị liền là hắn nhìn lên không còn như người, mà là quá hoàn mỹ như là tiên. Đại tự tại phi tiên quyết nhập môn. Lý Thanh Sơn túi đầu nhìn một chút mình có thể cảm giác được trên người mình phát tán đi ra tiên khí. Hắn có thể cảm giác được chính mình càng phát không giống người. Chỉ là đối với loại trạng thái này, Lý Thanh Sơn nhưng cũng không là cực kỳ ưa thích. Không thích vậy liền biến. Trong lòng Lý Thanh Sơn khẽ động, khí tức trên thân lần nữa phát sinh biến hóa. Tiên nhân khí tức bị thu lại, phàm nhân khí tức xuất hiện lần nữa ở trên người hắn. Lý Thanh Sơn vừa ý cười. Theo sau vận chuyển chân khí, quần áo trên người trực tiếp bị bắn mạnh ra. Đồng thời trên mình tất cả tạp chất cùng dơ bẩn cũng tại chân khí ảnh hưởng bị gột rửa sạch sẽ. Lý Thanh Sơn muốn kiểm tra một chút mình bây giờ tu vi cùng thực lực. Hắn ngẩng đầu hướng về xa xa một ngọn núi nhìn đi qua. Đột nhiên, Lý Thanh Sơn đem lực lượng ngưng kết tại con của mình bên trong. Thông qua ánh mắt của mình, đem loại lực lượng này truyền tống đi qua. Hai đạo kim quang từ hai mắt bắn ra. Kim quang rơi xuống ngọn núi đối diện bên trên, đỉnh núi trực tiếp nổ tung, cái này một tòa hơn 100 mét cao đỉnh núi. Ngay tại dưới ánh mắt của Lý Thanh Sơn, trực tiếp bị từ trên đường chân trời xóa đi. Đây vẫn chỉ là dùng yếu ớt hai mắt phóng ra công kích. Lý Thanh Sơn đột nhiên lại là vung tay lên. Một đạo khủng bố kiếm khí từ trong tay của hắn phát ra. Đạo kiếm khí này trực tiếp chuyển ra ngoài khoảng cách 300 mét, trên mặt đất cắt ra một đầu thật dài rãnh sâu. Đây vẫn chỉ là Lý Thanh Sơn tiện tay phát ra công kích. Hắn hiện tại tiện tay một kích, đều là phía trước toàn lực xuất thủ đều không làm được công kích. Ta hiện tại toàn lực xuất thủ, e rằng liền một ngọn núi đều có thể làm mất. Lý Thanh Sơn lẩm bẩm lầu bầu nói. Chỉ bất quá Lý Thanh Sơn cũng sẽ không toàn lực xuất thủ, bởi vì hắn lực lượng bây giờ quá mạnh, hắn có khả năng cảm giác được phương thế giới này đã từng bước không chứa được hắn. Cái này rất giống trong hồ bơi nuôi không dưới một đầu cá voi. Đạo lý chính là như vậy đạo lý. Cho nên Lý Thanh Sơn hiện tại muốn thu hồi lực lượng của mình. Hơn nữa Lý Thanh Sơn lực lượng bây giờ cũng không phải cực hạn, hắn còn có rất lớn tiến bộ không gian. Chỉ tiếp tu luyện phi tiên quyết, tiêu hao thực tế quá lớn, phía trước tích lũy tiên khí toàn bộ đều tiêu hao hoàn tất. Tuy là trong quá trình tu luyện tiêu hao rất lớn, nhưng Lý Thanh Sơn ý nguyên vẫn là cao hứng phi thường. Cuối cùng hắn lấy được thu hoạch cũng lớn hơn. Lúc này Lý Thanh Sơn so với phía trước chính mình, ít nhất phải cường đại gấp 10 lần. Đây chính là đỉnh cấp công pháp mang đến thực lực chênh lệch. Lý Thanh Sơn lập tức đều cảm giác con đường của mình đã đi chiều rộng. Phương thiên địa này bên trong có khả năng uy hiếp đến hắn người, cũng đã không có mấy người. Hơn nữa Lý Thanh Sơn còn có thể tiếp tục tu luyện, thực lực của hắn còn không có đạt tới hạn mức cao nhất. Lý Thanh Sơn cũng phát hiện phá hoại những cấm địa này, mình có thể lấy được thu hoạch cũng 10 phần to lớn. Mà trong thiên hạ dạng này cấm địa khẳng định còn có rất nhiều. Nếu như hắn có khả năng đem những cấm địa này toàn bộ đều phá đi, thu hoạch lớn có thể nghĩ mà biết. Lý Thanh Sơn lúc này cũng là dục dịch, hắn không thể lập tức xuất phát, đem khắp thiên hạ cấm địa toàn bộ đều sắp xếp một lần. Chỉ bất quá cơm muốn từng miếng ăn. Địa phương khác không còn được, trước tiên đem trước mắt xung quanh cấm địa toàn bộ đều sắp xếp sạch sẽ. Ai trên thực tế dạng này tình huống số lượng ở chung quanh cũng không phải rất nhiều. Lý Thanh Sơn chỉ là tiêu 3 ngày thời gian, liền đem xung quanh cấm địa cùng quỷ dị cứ điểm toàn bộ đều dọn dẹp đến sạch sẽ. Hoàng Long phủ xung quanh trong phạm vi trăm dặm, thoáng cái liền biến đến an toàn lên. Chương 414, Thanh Long sứ giả chương 414, Thanh Long sứ giả Đại Chu Vương Triều, kinh thành, Đồng Thiên Thiên thu đến cùng Lý Thanh Sơn tương quan tin tức cũng là ngạc nhiên. Đồng Thiên Thiên tất nhiên nhớ Lý Thanh Sơn. Cuối cùng Lý Thanh Sơn có khả năng lên làm trừ ma vệ bách hộ, vẫn là Đồng Thiên Thiên tại trong đó ra lực khí. Chỉ là nói đi thì nói lại, Lý Thanh Sơn năng lực nếu là không đủ, cũng không có khả năng làm mà đến trừ ma vệ bách hộ. Đồng Thiên Thiên biết trên mình Lý Thanh Sơn có bí mật, càng biết Lý Thanh Sơn trưởng thành tốc độ sẽ rất nhanh. Nhưng mà Đồng Thiên Thiên cũng vạn vạn không nghĩ tới vậy mới bao nhiêu thời gian đây, Lý Thanh Sơn liền đã phát triển đến hiện tại tình trạng. Lý Thanh Sơn hiện tại tình báo đã xuất hiện tại trước mặt Đồng Thiên Thiên. Tuy là phần tài liệu này cũng không phải rất đủ mặt, nhưng y nguyên đem Lý Thanh Sơn thực lực miêu tả đến 10 phần khủng bố. Dọn dẹp Bình An huyện xung quanh tất cả quỷ dị, đánh giết Triệu gia cả nhà. Đã từng tiến vào Bắc Hải Thánh địa, vô cùng có khả năng thắng lợi trở về. Hoài nghi đã đạt tới tiên nhân cảnh giới. Trước mắt thực lực không biết, có thể nghiền ép tiên thiên cao thủ. Hoàng Long phủ xung quanh trong phạm vi trăm dặm tất cả tình huống đều đã bị quét dọn sạch sẽ. Nhìn xem phía trên biểu hiện tài liệu, Đồng Thiên Thiên cũng hoài nghi chính mình có phải hay không nhận lầm người. Cái này sao có thể lại là vị kia Lý Thanh Sơn thủ bút? Nhìn xong tài liệu, đột nhiên một người trung niên nam nhân âm thanh truyền đến. Đồng Thiên Thiên ngẩng đầu nhìn thấy trung niên nam nhân trước mắt, vội vã đứng lên. Gặp qua nghĩa phụ. Vị này trung niên nam nhân liền là Đồng Thiên Thiên nghĩa phụ, cũng là trừ ma vệ chỉ huy sứ Đồng Bách Xuyên. Đồng Bách Xuyên đồng dạng cũng là một vị thiên nhân cao thủ, nếu không hắn cũng ngồi không lên chỉ huy sứ vị trí. Người này thật là có chút kỳ quặc. Phía trước hắn lai lịch trọn vẹn điều tra không đến, là đột nhiên liền xuất hiện, hơn nữa ở trên người hắn còn có rất nhiều chuyện kỳ quái xuất hiện qua. Đồng Bách Xuyên chậm rãi mở miệng nói ra. Đồng Thiên Thiên chỉ là yên tĩnh nghe lấy, cũng không có mở miệng nói chuyện. Người này rất thú vị. Hắn hẳn là một ít bí mật thánh địa bồi dưỡng ra được thiên tiêu yêu nghiệt. Ta hoài nghi hắn đã đạt tới thiên nhân cảnh giới. Hơn nữa hắn còn có thủ đoạn, có khả năng đối phó những cấm địa kia. Ngươi có khả năng đem nó dẫn vào chúng ta trừ ma vệ, chuyện này là làm đến cực tốt. Đồng Bách Xuyên tán dương nói. Thiên Thiên không dám. Đồng Thiên Thiên vội vàng nói. Cái này có cái gì không dám, ngươi a, liền là cẩn thận quá mức cẩn thận. Tại vi phụ trước mặt hà tất như vậy đây. Đồng Bách Xuyên cười khẽ nói. Đồng Thiên Thiên nhấp một thoáng bờ môi, nhưng không có lên tiếng. Cuối cùng đối mặt vị này tiên nhân cấp nghĩa phụ, nàng thật sự là buông lòng không nổi. kỳ thực nghĩa phụ đã là phi thường thu lại khí tức trên thân, nhưng mà khoảng cách gần tiếp xúc xuống tới, vẫn là để Đồng Thiên Thiên có một loại như dẫm trên băng mỏng cảm giác. Đồng Bách Xuyên cũng không có ở chuyện này tiếp tục dây dưa tiếp. Nghĩa phụ, ngươi nhìn người này nên xử lý như thế nào? Đồng Thiên Thiên nhẹ giọng hỏi. Tuy là không biết rõ cái Lý Thanh Sơn này là lai lịch gì, nhưng mà người này hành động cũng là chính giữa không tà, hẳn không phải là cái gì ác nhân. Hơn nữa hắn thích nhất làm sự tình liền là rào sát quỷ dị cùng phá hoại cấm địa. Đã như vậy lời nói, vậy liền không bằng cho hắn một cái cơ hội. Nói đến đây, Đồng Bách Xuyên mỉm cười, tiếp tục mở miệng nói ra, bản tọa dự định bổ nhiệm hắn làm trừ ma vệ Thanh Long sứ giả. Nghe được Đồng Bách Xuyên nghe được lời này, Đồng Thiên Thiên cũng là giật nảy mình. Tại trừ ma vệ chỉ huy sứ phía dưới có tứ đại sứ giả, theo thứ tự là Thanh Long sứ giả, Bạch Hổ sứ giả, Huyền Vũ sứ giả, Chu Tước sứ giả. Cái này tứ đại sứ giả tại trong trừ ma vệ cũng là quyền cao chức trọng, loại trừ bên ngoài phòng chỉ huy, liền bọn hắn thân phận địa vị cao nhất. Nhưng mà bọn hắn thân phận địa vị lại rất đặc thù, bởi vì trong tay bọn họ cũng không có nắm giữ thực quyền. Bọn hắn sẽ không tham gia trừ ma vệ quản lý. Cái này tứ đại sứ giả điểm trọng yếu nhất là võ lực hiếu thắng, cũng có thể xưng bọn hắn bốn người làm trừ ma vệ tứ đại cao thủ. Trừ ma vệ tứ đại sứ giả kỳ thực hiện tại chỉ có hai người, chỉ có Bạch Hổ cùng Huyền Vũ vẫn còn ở đó. Thanh Long cùng Chu Tức lần trước trong chiến đấu đều đã chết tại quỷ dị trong tay. Đã có thời gian mấy năm trừ ma vệ không có tập hợp tứ đại sứ giả. Cái này tứ đại sứ giả không phải là cái gì người đều có thể làm, nhất định cần muốn đầy đủ cao võ công. Hơn nữa còn nhất định cần muốn thu được trừ ma vệ chỉ huy sứ tán thành. Không có chỉ huy sứ tán thành, liền là người võ công lại cao cũng vô dụng. Kỳ thực tại trong trừ ma vệ, cao thủ vẫn là có không ít. Chỉ bất quá những cao thủ này đều không có thu được chỉ huy sứ tán thành, tự nhiên cũng không có cơ hội trở thành tứ đại sứ giả. Nghĩa phụ, ngươi cảm thấy hắn có năng lực trở thành Thanh Long sứ giả ư? Đồng Thiên Thiên kinh ngạc nói. Hẳn là có. Ngươi nên biết những cấm địa kia không có một cái nào là đơn giản địa phương. Đúng đấy, ta cũng không dám đi đụng chạm những cái kia cấm kỵ. Cũng tỉ như cái hoàng gia thôn kia, 10 năm trước ta liền đi xông qua hoàng gia thôn. Kết quả ta cũng là thất bại tan tác mà quay trở về. Nhưng bây giờ cái Lý Thanh Sơn này rõ ràng phá hoàng gia thôn, nói cách khác hắn so với 10 năm trước ta còn muốn càng mạnh. Nói không chắc hắn so hiện tại ta đều muốn càng mạnh. Đồng Bách Xuyên nói đến đây, trên mặt thần sắc cũng thay đổi đến có chút kinh ngạc lên. Không có khả năng, phía trước ta rời đi thời điểm hắn còn không có mạnh như vậy. Đồng Thiên Tiên không tin nói. Nếu như hắn thật là một vị thiên nhân, hắn lại ẩn giấu đi tu vi của mình. Vậy sao ngươi sẽ nhìn ra được hắn tu vi chân chính? Đồng Bách Xuyên hỏi ngược lại. Đồng Thiên Tiên lập tức bị hỏi đến á khẩu không trả lời được. Đúng nha, nếu quả như thật là một vị thiên nhân cao thủ tại trước mặt nàng ẩn giấu tu vi lời nói, Đồng Thiên Tiên làm sao lại nhìn ra được một vị thiên nhân cao thủ tu vi chân chính đây? Thế nhưng nếu như tu vi của hắn không đủ đây? Đồng Thiên Tiên vẫn là khăng khăng hỏi một câu. Nếu như tu vi của hắn không đủ, vậy hắn có lẽ liền sẽ chết đi. Cuối cùng Thanh Long sứ giả muốn làm nhiệm vụ, cũng không phải người bình thường có khả năng làm được sự tình. Một điểm này ngươi có lẽ rất rõ ràng. Chức vị ta có thể cho hắn, về phần hắn có nguyện ý hay không tiếp nhận, vậy cũng xem bản thân hắn. Đồng Bách Xuyên trầm giai nói. Đối với Đồng Bách Xuyên tới nói chuyện này cũng không có bất kỳ nguy hiểm. Lý Thanh Sơn nếu là thật sự có thể trở thành Thanh Long sứ giả, như thế trong tay Đồng Bách Xuyên liền có hơn một thanh lợi kiếm. Nếu như Lý Thanh Sơn không làm được lời nói, vậy cũng không quan trọng. Ngược lại chết cũng không phải Đồng Bách Xuyên người. Đồng Bách Xuyên làm ra quyết định, tất nhiên cũng không có người sẽ thay đổi. Hai ngày sau đó Lý Thanh Sơn ngay tại trong Bình An huyện thành, nhìn thấy trừ ma vệ gửi tới đối với hắn mới bổ nhiệm. Lý Thanh Sơn không đảm nhiệm nữa Bình An huyện thành trừ ma vệ bách hộ, mà là trở thành trừ ma vệ Thanh Long sứ giả. Đối với dạng này bổ nhiệm, Lý Thanh Sơn là cảm giác có kỳ quái, nhưng Lý Thanh Sơn tại biết Thanh Long sứ giả quyền lợi phía sau, cũng không có cự tuyệt. Cuối cùng bản thân quyền lực càng lớn, địa vị càng cao, đương nhiên là một chuyện tốt. Hơn nữa Lý Thanh Sơn còn nghĩ tới một việc. Nữ nhân của hắn Triệu Vân Nương liền có một cái cựu nhân. Cựu nhân kia ngay tại trong Hoàng Long phủ, quyền cao chức trọng. Phía trước đối phó Triệu gia thời điểm, Lý Thanh Sơn vì để tránh cho phiền toái, cũng không có đi đối phó cựu nhân này. Mà bây giờ lời nói, hắn liền có thể trực tiếp công báo tư thủ. Chương 415, đến cửa trả thù chương 415, đến cửa trả thù Lý Thanh Sơn đã cẩn thận giải qua Thanh Long sứ giả quyền lợi cùng chức trách. Dựa theo lý giải của Lý Thanh Sơn tới nói, Thanh Long sứ giả liền là trừ ma vệ tối cường bốn vị ác ôn một trong. Trừ ma vệ có cái gì xử lý không được sự tình, toàn bộ đều giao cho tứ đại sứ giả chỗ tới để ý cho nên tứ đại sứ giả cũng không có cố định chức trách. Mà là nơi nào cần bọn hắn đi làm việc, bọn hắn liền đi nơi đó làm. Thế nhưng tương ứng tứ đại sứ giả quyền lợi và phúc lợi cũng đều là cực tốt. Tại trong cả trừ ma vệ, chỉ có chỉ huy sứ có khả năng khu động bốn vị sứ giả. Tứ đại sứ giả cũng có quyền sắc chỉ huy cái khác trừ ma vệ. Hơn nữa ngũ phẩm trở xuống quan viên có thể tiền trạm hậu tấu. Giết người xong phía sau chỉ cần đánh một cái báo cáo là được rồi. Tất nhiên cũng là cần nộp lên hoàn chỉnh dây chứng cứ. Không phải nói ngươi muốn giết người liền có thể giết người. Đây là tứ đại sứ giả quyền lợi. Về phần đãi ngộ phương diện, tất nhiên cũng là cực tốt. Công pháp bí tịch linh đan diệu dược, tứ đại sứ giả đều có một phần. Bất quá bây giờ Lý Thanh Sơn đối với những cái này đã nhìn không thái thượng. Phổ thông bảo vật đối Lý Thanh Sơn tới nói không có tác dụng gì, trừ phi là một chút đặc thù bảo vật. Bất quá Lý Thanh Sơn phỏng chừng những cái này đặc thù bảo vật cũng không có khả năng đưa đến trong tay của mình. Trừ đó ra, đương nhiên là những linh thạch kia. Lý Thanh Sơn có thể để cho toàn bộ trừ ma vệ giúp chính mình tìm kiếm linh thạch. Một khi có khả năng tìm kiếm được đại lượng linh thạch lời nói, cái kia Lý Thanh Sơn liền muốn tại chỗ bay lên. Hơn nữa hiện tại đối Lý Thanh Sơn tới nói, liền có một cái chuyện trọng yếu nhất. Đó chính là giúp mình nữ nhân báo thù. Lý Thanh Sơn trực tiếp tìm được nữ nhân của mình Triệu Vân Nương, đồng thời nói cho Triệu Vân Nương cái tin tức này. "Phu quân, ngươi nói là ta có thể đi trở về báo thù." Triệu Vân Nương nghe được cái tin tức này cũng là lấy làm kinh hãi, giật mình phía sau tự nhiên cũng là cực kỳ phấn chấn. Triệu Vân Nương đã sớm muốn vì người nhà của mình báo thù, chỉ là nàng biết muốn báo thù cũng không phải chuyện dễ dàng, cuối cùng cựu nhân của nàng quá mạnh. Bây giờ nghe trượng phu của mình nói, cuối cùng có thể báo thù, Triệu Vân Nương cũng là cao hứng phá. "Thu thập một chút đồ vật, chúng ta bây giờ liền xuất phát. Lần này chúng ta trực tiếp đi Hoàng Long phủ." Lý Thanh Sơn cười lấy nói. Hơn nữa lần này đi Hoàng Long phủ cũng là sử dụng một loại đặc biệt phương thức. Lý Thanh Sơn đã tại Hoàng Long phủ mua xong trạch viện, tại trong trạch viện đã an trí xong một tòa truyền tống trận. Nguyên bản nơi này chỉ là làm một cái thí điểm, không nghĩ tới bây giờ liền phát huy được tác dụng. Tương tự dạng này truyền tống trận, Lý Thanh Sơn dự định tại mỗi một chỗ địa phương trọng yếu đều phải tiến hành thiết lập. Đến lúc đó hắn liền có thể tùy ý truyền tống. Ngẫm lại loại phương thức kia, thật là khiến người ta cảm giác được kinh hỉ. A Triệu Vân Nương lúc này cũng có chút vội vàng, rất nhanh liền đem những vật này đều thu thập xong. Lý Thanh Sơn nắm lấy Triệu Vân Nương tay, mỉm cười, theo sau liền phát động thần thông. Không sai, Lý Thanh Sơn đem loại năng lực này xưng là thần thông. Một loại lực lượng từ Lý Thanh Sơn trong thân thể phát ra, cũng bao phủ bên cạnh hắn Triệu Vân Nương. Hai người ngay tại trong không khí trực tiếp biến mất không thấy. Hai người xuất hiện lần nữa thời điểm, đã xuất hiện tại một tòa trong tầng hầm ngầm. Tòa này tầng hầm cũng không phải là rất lớn, hơn 30 mét vuông bộ dáng, ở tầng hầm chỗ trung tâm đứng thẳng một cái cột đá. Đây chính là một cái mô phỏng thông thiên trụ, nắm giữ truyền tống năng lực. Lý Thanh Sơn liền là dựa vào căn này thông thiên trụ xem như điểm tựa tới tiến hành truyền tống. "Phu quân, chúng ta như thế nào đi vào nơi này? Đây là địa phương nào?" Triệu Vân Nương một mặt tò mò hỏi. "Chúng ta vừa mới sử dụng truyền tống trận pháp, hiện tại đã đến Hoàng Long phủ." Triệu Vân Nương nghe nói như thế cũng là ngạc nhiên. Hoàng Long phủ đến Bình An huyện có mấy trăm dặm xa, không nghĩ tới bây giờ chỉ là một cái hô hấp ở giữa, liền đã từ Bình An huyện đi tới Hoàng Long phủ. Cũng khó trách Triệu Vân Nương nghe được tin tức phía sau sẽ như cái này giật mình. "Nơi này là ta tại Hoàng Long phủ cứ điểm, ngươi không cần quá mức giật mình. Sau đó chúng ta muốn ở tại Hoàng Long phủ lời nói, đều có thể ở lại đây." Lý Thanh Sơn nói xong cũng mang theo Triệu Vân Nương đi ra tầng hầm. Tầng hầm là kiến tạo tại một tòa phòng ốc dưới đất, lối ra cũng tại cái này trong phòng. Cho nên hai người đi ra cửa ra thời điểm, liền đã đi tới trong phòng. Đi ra nhà bên ngoài, cửa ra vào vừa vặn có bọn thủ hạ trải qua. Thủ hạ này người cũng là Lý Thanh Sơn an bài tốt. Trông thấy Lý Thanh Sơn tới vội vã đi tới hành lễ chào hỏi. Lý Thanh Sơn đem những cái này hạ nhân đều đuổi đi. Theo sau liền mang theo Triệu Vân Nương đi ra nơi này. "Là chính ta đi, vẫn là ngươi đi theo ta cùng đi?" Trước khi chuẩn bị đi, Lý Thanh Sơn hỏi lần nữa. "Ta muốn cùng đi, ta muốn đích thân nhìn xem Triệu Vạn Sơn đi chết." Triệu Vân Nương cắn răng nghiến lợi nói. Triệu Vân Nương cửu nhân liền là Triệu Vạn Sơn. Năm đó cũng liền là Triệu Vạn Sơn thủ bút, mới để Triệu Vân Nương cả nhà đều bị giết sạch sẽ. Cũng liền là Triệu Vân Nương tốt số, lúc này mới có thể chạy thoát được tới. Triệu Vân Nương đời này liền muốn tận mắt thấy Triệu Vạn Sơn đi chết. "Đã ngươi muốn tận mắt trông thấy, vậy ta liền dẫn ngươi đi nhìn." Lý Thanh Sơn mỉm cười gật đầu nói. "Ta muốn đi." Triệu Vân Nương cũng là kiên định nói. "Ngươi là Triệu Vân Nương?" "Tốt, ngươi lại là Triệu Vân Nương, không nghĩ tới năm đó để ngươi trốn đi, ngươi hiện tại lại trở về." Đột nhiên một tên trẻ tuổi hoa hoa công tử đi tới trước mặt hai người. Nàng nhìn kỹ Triệu Vân Nương, rất nhanh liền đem Triệu Vân Nương nhận ra. "Là ngươi Triệu Khải Chi?" Triệu Vân Nương cũng là cắn răng nghiến lợi nói. Theo sau Triệu Vân Nương liền quay đầu đối Lý Thanh Sơn nói, "Hắn gọi Triệu Khải Chi, là Triệu Thiên Sơn nhi tử. Đây chính là nên chết ư?" Lý Thanh Sơn hỏi. "Nên chết, nhà bọn hắn người đều nên chết." Triệu Vân Nương cắn răng nói. "Triệu Vân Nương, ngươi dám nói ta nên chết? Chính ngươi một con đường chết, ngươi không biết sao? Nguyên bản ngươi đảo tẩu còn chưa tính, hiện tại lại trở về, còn bị ta đụng vào, vậy ngươi đó là một con đường chết. Cho ta cầm một thoáng hắn." Triệu Khải Chi chỉ tay một cái Triệu Vân Nương, một mặt đắc ý nói. Triệu Khải Chi thân là Triệu gia đại công tử, bên cạnh đều là mang theo hộ vệ, cho nên theo lấy hắn ra lệnh một tiếng, sau lưng hắn 5-6 tên hộ vệ liền hướng về Lý Thanh Sơn hai người đánh tới. "Các ngươi đều đã chết." Lý Thanh Sơn lãnh khốc chỉ tay một cái, một đạo kiếm khí từ đầu ngón tay của hắn phát ra. Vẹn vẹn chỉ là một đạo kiếm khí này, liền như là một đạo linh hoạt phi kiếm, từ những hộ vệ này trên mình xuyên thấu mà qua. Những hộ vệ này đều không phản ứng lại, tâm mạch của bọn hắn liền trực tiếp bị phá hủy. Những hộ vệ này thực lực kỳ thực cũng xem là không tệ, dùng tới đối phó võ giả bình thường cũng là thừa sức. Nhưng mà tại trong tay Lý Thanh Sơn, bọn hắn lại như là gà bị một loại, không có nửa điểm năng lực phản kháng. Bị Lý Thanh Sơn tiện tay một điểm liền lấy đi tính mạng. Triệu Khải Chi trông thấy một màn này giật mình kêu lên, quay người liền muốn đào tẩu. Nhưng mà hắn mới quay người liền phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương, cho nên hắn hung hăng ngã rầm trên mặt đất, bởi vì hai chân của hắn tại bất chi bất giác ở giữa đã bị chém đứt. Chương 416, báo thủ chương 416, báo thủ Triệu Khải Chi phát ra thống khổ tiếng kêu thảm thiết. Nhưng mà theo sát lấy tiếng kêu thảm thiết của hắn liền phát đến càng thêm thê thảm lên, bởi vì hai tay của hắn cũng bị chém xuống tới. Nhưng mà theo sát lấy tiếng kêu thảm thiết của hắn liền ngừng lại, bởi vì đầu của hắn cũng bị bổ xuống. Lý Thanh Sơn nhưng thật ra là không có ngược sát người ý nghĩ, cho nên hắn tuy là muốn để Triệu Khải Chi ăn chút khổ sở, nhưng cũng không có ngược đãi hắn ý nghĩ, trực tiếp đem hắn giết chết. Có thể coi là như vậy, Triệu Vân Nương đồng dạng, nhìn đến say xưa, cảm thấy trong lòng mình một cái ngột ngạt liền đi ra. Năm đó hắn Triệu gia gặp rủi ro thời điểm, Triệu Khải Chi bọn hắn thế nhưng phía sau màn hát thủ một trong. Hiện tại có thể trông thấy cửu nhân của mình chết, đương nhiên là mười phần vui vẻ. Triệu Vân Nương trên bản chất vẫn là một cái phi thường hiền lành cô nương, nhưng nhìn gặp cựu nhân của mình ta thế, coi như là lại hiền lành cô nương, y nguyên sẽ cảm giác được vui vẻ. Chúng ta đi thôi, không nên ở chỗ này chậm trễ thời gian. Nếu là Triệu Vạn Sơn chạy trốn, vậy thì phiền toái. Lý Thanh Sơn mở miệng nói ra. Triệu Vân Nương cũng là nghiêm túc gật đầu đội bằng nói, vậy chúng ta vẫn là nhanh lên một chút xuất phát, tuyệt đối không thể để cho hắn chạy trốn. Triệu Vân Nương là thật không hy vọng Triệu Vạn Sơn chạy thoát. Cuối cùng Triệu Vạn Sơn mới là nàng chân chính đại cựu nhân, hiện tại chỉ là giết Triệu Vạn Sơn một cái nhi tử mà thôi, vẫn tính không được cái gì. Tốc độ của hai người rất nhanh, bởi vì có Lý Thanh Sơn mang theo, cho nên trong chốc lát liền đã đi tới Triệu gia. Chỉ bất quá cái này Triệu gia là Triệu Vạn Sơn nhà, mà không phải Triệu gia cái này đại gia tộc nhà. Triệu gia cái này đại gia tộc đã bị phía trước Lý Thanh Sơn liền cho diệt đi. Triệu gia lúc này căn bản không có nhận được tin tức, Triệu Vạn Sơn cũng không ý thức đến, cựu nhân của mình đã tìm tới cửa. Giữa ban ngày Triệu gia cửa chính tự nhiên là mở. Bất quá tại cửa ra vào thế nhưng có hộ vệ. Lý Thanh Sơn lại không có cùng bọn hắn nói nhảm dự định. Hắn chỉ muốn mau chóng vì mình nữ nhân báo thủ, báo xong thủ còn muốn đi làm chính mình sự tình đây. Hiện đại thế giới hắn đã vài ngày không trở về, cũng nên trở về nhìn một chút, miễn đến bên kia có chuyện gì phát sinh. Hai thế giới liền điểm ấy không được, truyền tin không tiện, cho nên mỗi lần có chuyện gì, Lý Thanh Sơn đều chỉ có thể chính mình đích thân đi một chuyến. Nếu là có thể lẫn nhau liên hệ lời nói, vậy liền không thể tốt hơn, đáng tiếc hiện tại hắn còn không có thủ đoạn như vậy. Đối mặt cửa ra vào những hộ vệ này, Lý Thanh Sơn cũng không có mềm tay. Hắn chỉ là hướng về cửa ra vào bốn tên hộ vệ nhìn đi qua. Tại cửa chính bốn tên hộ vệ nháy mắt liền bị giết chết. Trên thực tế Lý Thanh Sơn cũng là tại kiểm tra một chút giết người năng lực. Lý Thanh Sơn dùng tới giết người năng lực liền là mắt của mình. Lý Thanh Sơn là tại dùng mắt giết người. Loại này giết người phương thức phi thường không thể tưởng tượng nổi. Thế nhưng đối phó những cái này phổ thông hộ vệ liền là đơn giản như vậy. Lý Thanh Sơn chỉ cần dùng mắt nhìn xem bọn hắn, nghĩ bọn họ muốn chết, tiếp đó bọn hắn liền chết. Nói là dùng mắt giết người, trên thực tế, đây là thuộc về công kích linh hồn, hoặc là cũng có thể nói là tinh thần công kích. Triệu Vân Nương cũng là cảm giác phi thường giật mình, nàng không biết rõ Lý Thanh Sơn làm sao làm, dường như trước mắt người đột nhiên liền chết. Tiếp xuống tình huống mới gọi càng thêm khủng bố. Bởi vì chỉ cần xuất hiện tại Lý Thanh Sơn người trước mặt, Lý Thanh Sơn nhìn lên một cái đối phương liền chết. Chứ ngươi một chút ngươi liền tất chết, loại năng lực này chính xác rất đáng sợ. Triệu Vân Nương đột nhiên thật hưng phấn lên, cái này đây chính là nam nhân của mình, thật mạnh á, chính mình tìm cái nam nhân này thực tế quá mạnh, nếu như không phải bởi vì chính mình tìm cường đại như thế nam nhân, phòng trưng mình đời này cũng không có cơ hội báo thủ. Mà bây giờ chính mình liền có thể báo thủ. Một đường đi tới, toàn bộ Triệu gia bảo vệ xuống người toàn bộ đều chết tại Lý Thanh Sơn dưới con mắt. Về phần trong đó có phải hay không có người vô tội, Lý Thanh Sơn căn bản là không suy nghĩ. Đã bọn hắn là Triệu gia người, vậy bọn hắn liền đều đáng chết. Cương giả chính là có thể dạng này, không giảng đạo lý. Muốn giảng đạo lý cũng có thể, trừ phi ngươi có thể có được lực lượng cường đại. Năm đó Triệu Vạn Sơn xuất thủ thời điểm, đồng dạng cũng là không có nói qua bất kỳ đạo lý gì. Nay cũng có thể tính là một loại nhân quả a, thật to gan, các ngươi rốt cuộc là ai? Đột nhiên một người trung niên mang theo thủ hạ người vội vã chạy tới. Người trung niên này liền là Triệu Vạn Sơn, hắn cũng là nhận được tin tức nói có người giết vào trong nhà mình, vậy mới vội vã mang theo hộ vệ chạy về. Triệu Vạn Sơn ánh mắt rất nhanh liền rơi xuống trên mình Triệu Vân Nương. Trong nháy mắt hắn liền đem Triệu Vân Nương cho nhận ra, bởi vì Triệu Vân Nương rất giống mẫu thân của nàng. Triệu Vân Nương là ngươi, ngươi rõ ràng không chết, ngươi còn có gan trở về? Triệu Vạn Sơn lạnh lùng nói. Nhưng mà Triệu Vạn Sơn lại không có trầm tĩnh lại, ngược lại biến đến càng thêm cảnh giác. Bởi vì Triệu Vạn Sơn hết sức rõ ràng biết, đã Triệu Vân Nương có gan trở về, vậy đã nói rõ Triệu Vân Nương khẳng định là chắc chắn có khả năng đối phó chính mình, nếu không nhân ra làm sao lại trở về? Ngươi lại là người nào? Ngươi cũng đã biết ta là thân phận gì? Ta thế nhưng Hoàng Long phủ thông phán là mệnh quan triều đình. Triệu Vạn Sơn nhìn về phía Lý Thanh Sơn, lạnh lùng nói. Hắn không biết rõ Lý Thanh Sơn là thân phận gì, nhưng mà hắn hy vọng dùng thân phận của mình có khả năng áp đảo Lý Thanh Sơn. Ngay tại lúc này, bên cạnh Triệu Vạn Sơn một người liền là toàn thân hù dọa đến phát run lên. Người này cũng coi là Triệu Vạn Sơn tâm phúc thủ hạng. Triệu Vạn Sơn không biết Lý Thanh Sơn, nhưng người này cũng là nhận thức. Bởi vì lúc trước thời điểm, hắn liền gặp qua Lý Thanh Sơn xuất thủ. Đại nhân không tốt, người này liền là hắn diệt Triệu gia. Triệu Vạn Sơn thủ hạ nói lắp bắp. Hắn thật sự là bị dọa phát sợ, cho nên nói chuyện thời điểm đều là đánh cả lăng. Triệu Vạn Sơn nghe nói như thế, trong lòng liền lộn bộ một thoáng. Gần nhất muốn nói náo động nhất việc lớn liền là Triệu gia bị diệt. Huống chi Triệu gia cùng Triệu Vạn Sơn cũng là có quan hệ thân thích. Bọn hắn đều là một cái họ, trên thực tế nguyên bản đều là một đại gia tộc, chỉ bất quá về sau phân liệt mà thôi. Triệu Vạn Sơn cũng không nghĩ tới diệt đi Triệu gia hung thủ rõ ràng ngay tại trước mắt, hơn nữa lần này tìm đến mình phiền toái. Triệu gia khủng bố cỡ nào, Triệu Vạn Sơn thế nhưng hết sức rõ ràng. Đối phương liền Triệu gia đều có thể giết đi, huống chi chính mình đây. Nghĩ tới đây Triệu Vạn Sơn cái gì nói nhảm cũng không muốn nói, xoay người bỏ chạy. Triệu Vạn Sơn cảm thấy mình bây giờ chạy, khả năng còn có cơ hội đào tẩu. Nhưng mình không trốn lời nói, lưu tại nơi này chính là một con đường chết. Thế nhưng đến buổi tối nơi nào còn có cơ hội chạy trốn a? Lý Thanh Sơn cũng sớm đã phát động công kích của mình. Bất quá lần này Lý Thanh Sơn dùng vẫn là kiếm khí công kích. Dùng tinh thần công kích giết người vô hình, nhưng mà cho bọn hắn chết quá sảng khoái. Bên trên những cái kia gia đình bình thường bọn hộ vệ, Lý Thanh Sơn có thể để cho bọn hắn đi một cái thông khoái, cũng có thể để bọn hắn chết không có thống khổ như vậy. Thế nhưng đến thiên, Triệu Vạn Sơn thời điểm tất nhiên sẽ không dễ dàng như thế để hắn chết mất. Một thanh kiếm khí đã hướng về Triệu Vạn Sơn phủ đầu chém xuống tới. dùng Triệu Vạn Sơn tu vi có một thanh kiếm khí tới đối phó hắn liền đã thừa sức. Quả nhiên Triệu Vạn Sơn thực lực căn bản là ứng phó không được một đạo kiếm khí này. Từng có lúc Lý Thanh Sơn cũng đem Triệu Vạn Sơn xem như cường địch đến đối đãi. Khi đó, Lý Thanh Sơn liền suy nghĩ lấy chính mình lúc nào mới có khả năng đối phó Triệu Vạn Sơn cường địch như vậy, ai chỗ nào có thể nghĩ đến vậy, mới bao lâu thời gian, Lý Thanh Sơn liền có thể tùy tiện nghiền ép Triệu Vạn Sơn. Lý Thanh Sơn mẹn mẹn chỉ là phát ra một đạo kiếm khí, liền đem Triệu Vạn Sơn áp chế động đậy không được. Mà Triệu Vạn Sơn bọn thủ hạ, trong bất chi bất giác cũng sớm đã ngã vào trên đất, không còn hít thở. Lý Thanh Sơn cũng không có ngược đãi bọn hắn, mà là cho bọn hắn một cái thông khoái, trực tiếp liền đem bọn hắn chém giết. "Nương tử, ngươi dự định để hắn thế nào chết?" Lý Thanh Sơn nhẹ giọng hỏi. Triệu Vân Nương lúc này cũng là đôi mắt đỏ rực, một mặt oán độc, phẫn hận nhìn trước mắt Triệu Vạn Sơn. Liên là cái Triệu Vạn Sơn này, hại cho nàng cả nhà đều đã chết. Hiện tại cũng rốt cục đến lúc báo thù. Chương 417, báo thù sau rời đi. Chương 417, báo thù sau rời đi phu quân. "Ta muốn cho hắn lăng trì xử tử, có thể chứ?" Triệu Vân Dương cắn hàm răng nhẹ giọng nói ra. Nàng thật là đem Triệu Vạn Sơn cho cực hận, cũng hận đến cực điểm. Cho nên nàng mười phần hy vọng có thể cho Triệu Vạn Sơn bên trên cực hình. Mà hắn có khả năng nghĩ tới lợi hại nhất cực hình, cũng chỉ là thiên đao vạn quả mà thôi. Có thể, cứ dựa theo nương tử nói làm. Như thế nương tử ngươi liền nhìn kỹ. Phu quân ta nhất định vì ngươi chút giận. Lý Thanh Sơn thản nhiên nói. Theo sau Lý Thanh Sơn khẽ buông tay, pháp lực vận chuyển một cô vô hình bàn tay lớn trực tiếp liền đem Triệu Vạn Sơn tóm lấy. Triệu Vạn Sơn hét thảm một tiếng, hắn cảm thấy toàn thân mình xương cốt dường như đều mất đi. Cảm giác của hắn không có sai, toàn thân hắn xương cốt hoàn toàn chính xác đều đến mất đi. Một mặt là Lý Thanh Sơn muốn đối với hắn lăng trì xử tử, đem xương cốt cắt ngang hắn chờ một chút dãy rủa tới dãy rủa đi khá là phiền toái. Một mặt khác cũng là để hắn tại tử vong phía trước lại gặp chịu một đợt tra tấn. "Nương tử, toàn thân hắn xương cốt đều đã bị ta cắt ngang. Hắn hiện tại hẳn là phi thường thống khổ." Lý Thanh Sơn một bên thao tác, một bên cũng cùng Triệu Vân Nương giải thích chính mình thao tác. Kỳ thực Lý Thanh Sơn cũng rõ ràng, một người cừu hận trong lòng chỉ có phát tiết ra ngoài mới có thể để người biến đến bình thường lên. Trong lòng Triệu Vân Nương cừu hận đã ấp ủ quá nhiều năm, cũng để ở trong lòng quá nhiều năm. Hôm nay liền muốn để thê tử của mình đem cừu hận cho phát tiết ra ngoài. Cũng liền là bởi vì nguyên nhân này, cho nên Triệu Vạn Sơn chắc chắn sẽ không chết quá dễ dàng, nóng Triệu Vạn Sơn sẽ chết 10 phần bất vả. Cắt ngang toàn thân hắn xương cốt chỉ là bước thứ nhất mà thôi. Theo sát lấy Triệu Vạn Sơn, toàn thân quần áo liền bị Lý Thanh Sơn kiếm khí chém làm mảnh vụn. Triệu Vạn Sơn thân thể bạo lộ trong không khí, lại bị Lý Thanh Sơn trực tiếp cố định trong không khí. Theo sau kiếm quang lóe lên, Triệu Vạn Sơn trên mình cái kia 1.2 lạng thịt liền bị cắt xuống. Cuối cùng một điểm này thì thoạt nhìn vẫn là có chút cách đứng người. Trước tiên đem miếng thịt này cắt sẽ nhìn lên dễ chịu một điểm. Triệu Vạn Sơn phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương. Lý Thanh Sơn chỉ là hạn chế Triệu Vương Sơn hành động, nhưng cũng không có hạn chế hắn phát ra kêu thảm. Tiếp xuống mới thật sự là cực hình. Mấy chục thanh kiếm khí trên dưới bay tán loạn tại trên mình Triệu Vạn Sơn không ngừng du tẩu cắt đứt. Triệu Vạn Sơn trên mình da thịt cứ như vậy từng điểm bị nạo xuống tới. Mấu chốt nhất là Lý Thanh Sơn khống chế 10 phần đúng chỗ, chỉ sẽ thống khổ, nhưng không có chí mạng vết thương. Mỗi một đao đều tránh đi trên mình mạch máu, chỉ cắt làn da chỉ cắt thịt, nhưng sẽ không đụng phải huyết quản. Tại loại này siêu phàm tay nghề phía dưới, Triệu Vương Sơn nhất thời nửa khắc là không chết được. Triệu Vân Nương sau khi thấy tới đều có chút không dám coi lại. Trong lòng nàng cừu hận cũng cuối cùng đều bị phát tiết sạch sẽ. "Phu quân có thể cho hắn một cái thông khoái a?" Triệu Vân Nương mở miệng nói ra. "Hảo, đều nghe nương tử, vậy liền cho hắn một cái thông khoái." Triệu Vạn Sơn nghe nói như thế, rốt cục vui mừng cười. Có câu nói gọi muốn chết không được, mà bây giờ Triệu Vạn Sơn cuối cùng có thể chết đi, Triệu Vạn Sơn cảm giác chính mình cũng có thể giải thoát rồi. Triệu Vạn Sơn cũng lần thứ nhất phát hiện nguyên lai tử vong là như vậy hạnh phúc, a theo sát lấy đầu Triệu Vạn Sơn liền bị cắt xuống. Triệu Vạn Sơn cuối cùng chết. "Chúng ta đi thôi." Lý Thanh Sơn ôm lấy Triệu Vân Nương nói. "Triệu đại nhân, ngươi làm việc cũng quá đáng a." Ngay tại lúc này, một thanh âm lạnh lùng truyền đến. Nguyên lai là Hoàng Long phủ chi phủ lại tới. Kỳ thực vị này Hoàng Long phủ chi phủ đại nhân vừa mới liền đã tới, nhưng hắn căn bản là không dám tới gần, hắn chỉ có thể đứng xa xa nhìn. Mãi cho đến Lý Thanh Sơn làm xong việc, giết người xong, vị này Hoàng Long phủ chi phủ đại nhân vậy mới đột nhiên xuất hiện. Kỳ thực hắn làm như vậy cũng là có ý nghĩ của mình, bởi vì vị này Hoàng Long phủ chi phủ đại nhân đã biết Lý Thanh Sơn thân phận. Lý Thanh Sơn hiện tại đã là trừ ma vệ tứ đại sứ giả một trong Thanh Long sứ giả. Thanh Long sứ giả quyền cao chức trọng cũng không phải bọn hắn Hoàng Long phủ chi phủ có khả năng đối phó. Hơn nữa hắn cũng không có đối phó Lý Thanh Sơn ý nghĩ, nhưng mà thân là Hoàng Long phủ chi phủ, hắn lại nhất định cần muốn đứng ra. Bởi vì nếu như hắn cũng không đứng ra lời nói, hắn uy nghiêm còn đặt ở đi đâu đây? Nói cách khác mặt mũi của hắn không cần ư? Làm mặt mũi của mình, hắn cũng nhất định cần muốn đứng ra. Chi phủ đại nhân, ngươi hiểu lầm. Kỳ thực Triệu Vạn Sơn là chết chưa hết tội, bởi vì Triệu Vạn Sơn cấu kết quỷ dị sát hại bách tính, nhu đồ quá lớn. Chuyện này thế nhưng ta tận mắt nhìn thấy, cho nên ta mới sẽ tới nơi đây chém giết Triệu Vạn Sơn. Chết tại trong tay Triệu Vạn Sơn bách tính quá nhiều, cũng quá đáng thương, nhất định cần muốn đối Triệu Vạn Sơn dùng thực hình. Lý Thanh Sơn bình tĩnh mở miệng nói ra. Đây chính là Lý Thanh Sơn giết Triệu Vạn Sơn lý do cùng việc cớ. Nói thật, lấy cớ này thật là quá kém. Thế nhưng đừng quản lấy cớ này nát không nát, dùng tốt là được rồi. Về phần nói chứng cứ có a, Lý Thanh Sơn bản thân liền là nhân chứng. Hắn tận mắt nhìn thấy Triệu Quan Sơn cấu kết quỷ dị tàn sát bách tính. Có hắn người này chứng chẳng lẽ còn không đủ ư? Hoàng Long phủ chi phủ nghe nói như thế cũng là không nói vô cùng. Nhưng mà lý do như vậy, hắn lại vô lực phản bác. ngươi nói để Lý Thanh Sơn lấy ra chứng cứ tới. Lý Thanh Sơn liền nói chính mình là nhân chứng. Lý Thanh Sơn thân là Thanh Long sứ giả chính hắn xem như nền chính trị nhân tử, vậy khẳng định là mười phân hữu dụng. Chi phủ đại nhân ngươi yên tâm đi, sau đó nơi này ta sẽ rất ít tới. Chỉ cần không có người chọc tới ta, ta cũng sẽ không tới. Lý Thanh Sơn không chờ đối phương nói chuyện theo sát lấy lại mở miệng nói ra. Nghe được Lý Thanh Sơn dạng này nói, Hoàng Long phủ chi phủ rốt cục nới lòng một hơi. Hắn hiện tại sợ nhất liền là Lý Thanh Sơn. Đánh lại đánh không thắng, mắng lại vô dụng. Mấu chốt là Lý Thanh Sơn thủ đoạn còn tàn nhẫn như vậy, liền là Hoàng Long phủ chi phủ cũng không dám trêu chọc Lý Thanh Sơn. Về phần quan phủ bên trên lực lượng đối phó Lý Thanh Sơn, vậy thì càng thêm khó khăn. Lý Thanh Sơn thân phận bây giờ địa vị nhưng tại hắn chi phủ bên trên, chứ ma vệ Thanh Long sứ giả liền là có cao như vậy thân phận địa vị. Chi phủ đại nhân sau này còn gặp lại, ta liền đi trước. Lý Thanh Sơn cười cười, ôm lấy Triệu Vân Nương trực tiếp liền rời đi. Hơn nữa Lý Thanh Sơn là trực tiếp sử dụng thân pháp bay lên bay đi. Thiên nhân cảnh giới Lý Thanh Sơn đã sớm có thể phi hành, chỉ bất quá phi hành quá mức cao điệu cũng quá mức trước mắt, cho nên bình thường là sẽ không bay. Nhưng mà Lý Thanh Sơn coi như không sử dụng thiên nhân năng lực, xem như tiên thiên cao thủ tới nói, ngắn ngủi phi hành một thoáng cũng là có thể làm được. Cho nên hắn chỉ cần không phải một bước bay, cũng sẽ không quá mức làm người khác chú ý. Phu quân, cảm ơn ngươi báo thủ cho ta. Triệu Vân Nương ôm lấy Lý Thanh Sơn trong lòng một mặt cảm kích nói. Ngươi liền ngoài miệng nói cảm tạ ta a. Lý Thanh Sơn cười lấy nói. Triệu Vân Nương có chút ngượng ngùng, bất quá vẫn là tiến đến Lý Thanh Sơn bên thai nhẹ giọng nói, phu quân ngươi muốn thế nào vậy liền thế nào a. Trong lòng Lý Thanh Sơn khẽ động, đột nhiên trông thấy phía dưới có một cái trong núi sơn tuyển. Lý Thanh Sơn trực tiếp ôm lấy Triệu Vân Nương liền đi tới sơn tuyển bên trong. Nước suối nhiệt độ có chút lạnh. Lý Thanh Sơn mình thì không sao, nhưng Triệu Vân Nương khẳng định không quá ưa thích. Lý Thanh Sơn thò tay hướng về nước suối một chỉ, một đạo kiếm khí trực tiếp rót vào nước suối bên trong. Theo sau nước suối nhiệt độ liền bắt đầu nhanh chóng nâng cao, rất nhanh liền biến thành suối nước nóng nước. Lý Thanh Sơn ôm lấy Triệu Vân Nương, trực tiếp nhảy vào trong suối nước nóng. Chương 418, tổng thống mời chương 418, tổng thống mời gió êm sóng lặng phía sau, hai người lại rúc vào một chỗ. Lý Thanh Sơn thật lâu không có nhẹ nhàng như vậy qua, hơn nữa lần này cũng là mười phần vui vẻ. Cuối cùng Triệu Vân Nương hôm nay thế nhưng mười phần phối hợp. Phía trước không nguyện ý dùng kiến thức, hôm nay toàn bộ đều đã vận dụng, cũng là để Lý Thanh Sơn phóng túng một lần. Sau đó không cần có cái gì tâm lý gánh nặng, cuối cùng ngươi đã báo thủ. Lý Thanh Sơn ôm lấy giai nhân đau lòng nói. Kỳ thực Lý Thanh Sơn vẫn luôn biết Triệu Vân Nương tâm lý là có tâm sự, cuối cùng cả gia tộc đều bị diệt mất phía sau, hắn một người sống tiếp được, tâm lý của hắn gánh nặng lớn bao nhiêu cũng là có thể nghĩ mà biết. Nhưng mà hiện tại tốt, cuối cùng làm gia tộc báo thủ, cửu nhân cũng bị giết chết. Cho nên Lý Thanh Sơn mới sẽ dạng này thuyết phục. Phu quân ta hiểu rồi. Phu quân, ta muốn cho ngươi sinh cái hài tử. Triệu Vân Nương có chút ngượng ngùng nói, nhưng mà ngữ khí của nàng cũng là mười phần nghiêm túc. Trong lòng không có gánh nặng phía sau, Triệu Vân Nương hiện tại muốn nhất liền là một hài tử chính mình cùng tướng công hài tử. Hảo, vậy chúng ta một lần nữa. Lý Thanh Sơn cười ha ha nói. Tại Triệu Vân Nương trong tiếng kinh hô, hai người lại lăn đến một chỗ. Đợi đến hai người trở lại Bình An huyện thành, đã là một ngày một đêm phía sau. Lý Thanh Sơn lo lắng xã hội hiện đại có việc, cho nên tìm cái cơ hội liền truyền tống về xã hội hiện đại. Lý Thanh Sơn mới trở lại trong tầng hầm ngầm, liền lấy ra điện thoại đầu tiên khởi động máy xem xét một thoáng trong điện thoại di động có tin tức gì không có. Trong điện thoại di động vừa mở ra một chồng lớn tin tức liền truyền tới. Lý Thanh Sơn đem những tin tức này từng cái đều nhìn xong. Sau khi xem xong ngược lại có chút yên tâm, không có việc lớn gì tính phát sinh. Chủ yếu vẫn là bởi vì phương thế giới này quá an toàn. Tuy là cái thế giới này vũ khí cũng mười phần cường đại, nhưng mà Lý Thanh Sơn các nữ nhân đã là trải qua Lý Thanh Sơn huấn luyện, chí ít cũng là tập qua võ công đối phó cái thế giới này võ giả tới nói vẫn là dư sức có thừa. Mấu chốt một điểm vẫn là bởi vì cái thế giới này vũ khí là sẽ không bị lạm dụng, chí ít tại bọn Hán quốc gia là dạng này. Bất quá trong đó có một đầu tin tức vẫn là đưa tới Lý Thanh Sơn chú ý, cái tin này bên trên liền ngắn gọn mấy chữ: Tổng thống muốn gặp Lập Thanh Sơn. Lý Thanh Sơn cũng là ngạc nhiên, không nghĩ tới tổng thống lại là muốn gặp chính mình. Về phần tổng thống tại sao muốn gặp chính mình, Lý Thanh Sơn ngược lại rất dễ dàng nghĩ ra. Cuối cùng Lý Thanh Sơn một lần trước làm sự tình náo động đến là có chút lớn, không có khả năng giấu giếm được. Hơn nữa Lý Thanh Sơn đã hơn một lần là cùng phía trên đại lao tiếp xúc qua. Lý Thanh Sơn tin tức là không có khả năng thật đối với phía trên đại lao che giấu đến xuống. Lý Thanh Sơn muốn nhờ các đại lao lực lượng, vì mình sự nghiệp hộ giá hộ hàng, khó tránh khỏi cũng sẽ xuất hiện tại những đại lao này trước mặt. Như thế tổng thống tiên sinh có khả năng biết Lý Thanh Sơn tin tức, cũng liền là chuyện dễ như trở bàn tay. Phía trước Lý Thanh Sơn còn không có đạt tới thiên nhân cảnh giới, trong lòng vẫn là có chút cố kỵ, làm việc cũng sẽ càng cẩn thận một chút. Đối với bọn hắn những đại lão này cũng sẽ càng thêm cẩn thận đối đãi. Nhưng mà giờ này khắc này lại hoàn toàn khác nhau, bởi vì Lý Thanh Sơn lúc này đã đạt đến thiên nhân cảnh giới. Lý Thanh Sơn có năng lực là phi thường khủng bố. Hắn có thể một người phá hủy dễ dàng một cái thành thị. Đã có khả năng phá hủy thành thị, cũng liền nắm giữ hủy diệt một cái quốc gia năng lực. Phải biết bất kỳ một quốc gia nào đều là từ một tòa thành thị tổ hợp mà thành. Lý Thanh Sơn nếu là có hủy diệt một cái thành thị năng lực, tất nhiên cũng liền nắm giữ hủy diệt một cái quốc gia năng lực. Chỉ bất quá loại năng lực này hắn tùy tiện không phải sẽ không vận dụng. Bởi vì Lý Thanh Sơn cũng không muốn cùng toàn bộ thế giới làm địch. Hơn nữa hắn cũng không phải loại kia dễ giết người. Nhưng mà bất kể nói thế nào, Lý Thanh Sơn đã có lực lượng cùng cái thế giới này cường giả chống lại. Hơn nữa cái thế giới này cái gọi là cường giả, tại trong mắt Lý Thanh Sơn đều là rác rưởi mà thôi. Những cái kia thượng vị các quý tộc, những cái kia nắm quyền lực các đại nhân vật. Trên thực tế bọn hắn cũng chỉ là người thường, bọn hắn chỉ là trên mình nhiều một cái quang hoàn, nắm giữ người thường nắm giữ không được quyền lực. Thế nhưng tại siêu phàm võ lực trước mặt, trong tay bọn hắn quyền lực phi thường một người. Bởi vì Lý Thanh Sơn có thể dễ như trở bàn tay đem bọn hắn cho giết chết. Lý Thanh Sơn một cái lắc mình, đã từ tầng hầm xuất hiện tại trong biệt thự. Theo sau Lý Thanh Sơn thông qua điện thoại bắt đầu gửi đi tin tức. Đầu tiên là Lý Thanh Sơn các nữ nhân biết hắn trở về. Tiếp đó Lý Thanh Sơn cũng thông chi phía trên đại lao chính mình trở về, đồng thời đồng ý cùng tổng thống gặp mặt ý nghĩ. Phía trên đại lao thu đến cái tin tức này phía sau cũng là 10 phần cao hứng, trước tiên liền hồi báo cho tổng thống tiên sinh. Lý Thanh Sơn phát xong những tin tức này phía sau, ngay tại trong nhà mình chờ. Về phần tổng thống bên kia, liền để tổng thống chờ lấy tốt. Ngược lại là tổng thống sốt ruột muốn gặp Lý Thanh Sơn, cũng không phải Lý Thanh Sơn sốt ruột muốn gặp tổng thống. Lý Thanh Sơn trở về một chuyến không dễ dàng, muốn trước trấn an được chúng nữ nhân của mình. Mà Lý Thanh Sơn các nữ nhân nhận được tin tức cũng là nhộn nhịp chạy về nhà. Đường Mộc Tuyết khoảng cách gần nhất, cho nên là cái thứ nhất trở về. Còn lại các nữ nhân còn cần một chút thời gian mới có thể trở về. Đường Mộc Tuyết vừa nhìn thấy Lý Thanh Sơn liền chạy chậm chạy tới. Ngươi cái này đoan ra thế nào vừa rời đi liền rời đi thời gian lâu như vậy, ngươi cũng rất lâu không trở về. Đường Mộc Tuyết một lần tới liền trực tiếp ôm lấy Lý Thanh Sơn, một mặt oán trách nói. Lý Thanh Sơn không giải thích, chỉ là ôm lấy liền là hôn, một mực đem Đường Mộc Tuyết hôn không còn khí lực, vậy mới nhỏ giọng nói. Ta vừa bận tu luyện tới thời khắc mấu chốt, cho nên không có cách nào trở về, cũng là tu luyện hoàn thành mới trở về. Khá hơn nữa, lần này trở về ta sẽ nhiều bồi các ngươi mấy ngày. Hơn nữa ta cũng sẽ truyền thừa các ngươi mới công pháp tu luyện. Lý Thanh Sơn mở miệng nói ra. Phía trước Lý Thanh Sơn đã truyền thụ cho bọn hắn tu hành công pháp, bất quá phía trước công pháp tu hành khẳng định vẫn là không đủ mạnh. Mấu chốt nhất một điểm là phía trước công pháp tu luyện thuộc về trung quy trung cụ, để bọn hắn từng chút chính mình tu luyện. Nhưng mà hiện tại Lý Thanh Sơn có Huyền Thiên Tâm Pháp, chọn vẹn có thể vì bọn hắn tiến hành quán đỉnh đại pháp. Một lần thân bình liền có thể đem các nàng tu vi tăng lên phi thường cao, đem các nàng trong thời gian ngắn tăng lên tới cao thủ trình độ. Chỉ có thực lực của các nàng càng mạnh, như thế sau đó tại cái thế giới này mới sẽ càng an toàn. Cuối cùng Lý Thanh Sơn cũng không thời gian mỗi ngày bảo vệ các nàng, cho nên chỉ có thể là nghĩ biện pháp tăng lên tu vi của các nàng cùng thực lực. Không nói nhiều, chúng ta trước đi phòng ngủ, có chuyện gì sau này hay nói. Đường Mộc Tuyết không kịp chờ đợi nói. Lý Thanh Sơn nghe nói như thế cũng là cười ha ha, theo sau trực tiếp liền đem Đường Mộc Tuyết bế lên, hướng về trong phòng ngủ đi vào. Mỹ nhân như vậy yêu cầu, Lý Thanh Sơn làm sao có khả năng cự tuyệt đến đây. Đợi đến Vân Thu Vũ Hiết, đã qua 2 giờ. Mà lúc này nghe răng một tiếng, cửa vừa mở, mấy cái khác nữ hải tử cũng bay về rồi. "Tốt, Đường Mộc Tuyết ngươi rõ ràng ăn vụng, xem ta như thế nào tới trừng phạt ngươi." Tô Vũ Tinh cười tủm tỉm nói, theo sau chính nàng cũng đi đến. Một chàng mới đại chiến ngay tại cái này kéo ra màn che. Chương 419, làm nữ nhân quán đỉnh chương 419, làm nữ nhân quán đỉnh đợi đến chiến đấu kết thúc, mưa gió rốt cục ngừng lại. Lý Thanh Sơn vậy mới nói đến chính sự. "Kỳ thực ta lần này trở về tìm các ngươi, là có một chuyện tốt muốn nói cho các ngươi. Tu vi của ta tiến một bước thu được tăng lên, đã tiến vào cảnh giới mới. Ta thực lực bây giờ đã so trước đó phải trở nên mạnh hơn. Nhà chúng ta át chủ bài lại tương đương nhiều một chương. Cái thứ nhì tin tốt lành, kỳ thực cùng cái thứ nhất tin tốt lành cũng giống như vậy. Theo lấy ta tu vi tăng lên, ta cũng có thể cho các ngươi tăng cao tu vi. Pháp này cũng có thể xưng là xuyên qua gánh đại pháp. Hơn nữa quán đỉnh đại pháp không chỉ ta có thể vì các ngươi sử dụng, các ngươi còn có thể cho các ngươi bọn thủ hạ sử dụng. Nói cách khác các ngươi có thể bồi dưỡng mình tâm phúc thủ hạ. Hơn nữa các ngươi trả lời thủ hạ bồi dưỡng càng nhiều, các ngươi từ thủ hạ có thể hấp thu năng lượng cũng càng nhiều, hành vi của các ngươi gia tăng cũng sẽ càng nhanh. Lý Thanh Sơn chậm rãi đem mục đích của mình nói ra. Nghe được Lý Thanh Sơn nói những chuyện này, tất cả mọi người là ngẩn ngơ, tiếp đó liền là cuồng hỉ lên. Tuy là phía trước Lý Thanh Sơn đã truyền thụ qua các nàng phương pháp tu hành, nhưng mà tu luyện thật là quá khó khăn, các nàng tu luyện tới hiện tại cũng không tu luyện ra cái gì quá lớn hiệu quả tới. Chủ yếu cũng liền là phía trước Lý Thanh Sơn trợ giúp các nàng tu luyện hiệu quả, đến hiện tại bọn hắn vẫn là dậm chân tại chỗ. Trên thực tế đây mới là bình thường kết quả. Bởi vì cái thế giới này vốn là khuyết thiếu linh khí, tu luyện hiệu quả cũng là tương đối khiếm khuyết. Muốn tại cái thế giới này tu luyện, có cái gì thành quả lời nói, cũng không phải cái gì chuyện dễ dàng. Trên thực tế cái thế giới này vốn là cũng là có tu luyện công pháp, nhưng chính là bởi vì linh khí khô kiệt, cho nên để tu luyện biến thành một kiện càng ngày càng chuyện khó khăn. Nhất là kèm theo khoa học kỹ thuật hiện đại phát triển, càng ngày càng lợi hại. Người tập võ cũng liền càng ngày càng ít. Bây giờ còn có tập võ người chỉ có 2 cái địa phương, một cái liền là trong quân đội, một cái khác liền là võ thuật trong hội. Phía ngoài người thường sẽ rất ít tiếp xúc dạng này phạm vi. Trở lại chuyện chính, Lý Thanh Sơn giải thích một thoáng chính mình tu luyện Huyền Thiên Tâm Pháp. Theo sau liền nói cho mọi người chuẩn bị sẵn sàng, hắn muốn vì các nàng tu luyện Huyền Thiên Tâm Pháp. Nghe được Lý Thanh Sơn dạng này nói, các nữ nhân cũng là kích động. Cuối cùng Lý Thanh Sơn liền bắt đầu làm bọn hắn từng cái bắt đầu tu luyện Huyền Thiên Tâm Pháp. Chủ yếu nhất vẫn là hoàn thành quán đỉnh đại pháp. Đường Mộc Tuyết, Tô Vũ Tinh, Hạ Băng, Triệu Thi Âm, Lâm Tử Nguyệt, Lý Thanh Sơn nữ nhân đều đã tới. Lý Thanh Sơn nhìn bên cạnh mình nữ nhân một chút, trong lòng cũng là nhiều hơn một loại cảm giác thành tựu. Trong bất chi bất giác, hắn coi như tại phương thế giới này đều đã có 5 nữ nhân. Về phần hắn và Lý Thanh Sơn mập mờ không rõ nữ nhân, vậy thì càng nhiều. Chỉ bất quá Lý Thanh Sơn hai thế giới, chạy tới chạy lui động, rất nhiều chuyện cũng liền không để ý tới. Nhưng mà cũng may bên cạnh Lý Thanh Sơn còn có một đám nữ nhân. Đối với cái này một nhóm thuộc về nữ nhân của mình, Lý Thanh Sơn tất nhiên cũng là phi thường chân quý, đối với an toàn của các nàng cũng là phi thường trọng thị. tiếp xuống Lý Thanh Sơn liền bắt đầu vì bọn nàng tiến hành quán đỉnh đại pháp. Lý Thanh Sơn đối với quán đỉnh đại pháp đã là sử dụng phi thường thuần thục, cho nên toàn bộ quá trình cũng không có bất kỳ sai lầm. Lý Thanh Sơn năm nữ nhân đều bị Lý Thanh Sơn thuận lợi tăng lên tới chân khí cảnh giới. Quán đỉnh đại pháp tuy là lợi hại, nhưng cũng không phải có thể tùy ý tăng lên tu vi cảnh giới của đối phương, cũng muốn căn cứ đối phương tình huống tiến hành tăng lên. Lý Thanh Sơn đã đem thực lực của các nàng tăng lên tới cực hạn, cũng chỉ có thể đạt tới chân khí cảnh giới. Các nàng khoảng cách tiên tiên cảnh giới còn rất xa, nhưng mà tin tưởng bọn họ tu luyện Huyền Thiên Tâm Pháp phía sau, tốc độ tu luyện muốn so phía trước nhanh rất nhiều. Lý Thanh Sơn tất nhiên cũng hy vọng thực lực của các nàng là càng mạnh càng tốt, chỉ bất quá đốt cháy giai đoạn loại chuyện này là làm không được. Cho nên Lý Thanh Sơn đang vì các nàng tiến hành quán đỉnh đại pháp thời điểm cũng là có phân tốc. Cũng may phương thế giới này võ đạo không hưng, chân khí cảnh giới đã là cao thủ trong cao thủ. Lấy các nàng 5 người tu vi hiện tại rất ít, toàn bộ võ thuật phạm vi cũng hẳn là dễ như trở bàn tay liền có thể làm được sự tình. Đương nhiên, đây cũng chỉ là một trò đùa mà thôi. Các nàng khẳng định là sẽ không làm loại chuyện như vậy. Lý Thanh Sơn lại giữ lại ngươi 3 ngày thời gian, một mặt là giáo dục các nàng tu luyện võ công, một mặt khác tất nhiên cũng là dạy bọn hắn Huyền Thiên Tâm Pháp. Tiếp đó lại tại bọn thủ hạ bên trong chọn lựa một chút người tập võ bắt đầu làm bọn hắn tiến hành quán đỉnh đại pháp. Lý Thanh Sơn cũng không lo lắng những cái này, sau đó sẽ phản bội. Bởi vì bọn hắn những cái này tu luyện võ công là có hạn mức cao nhất. Bọn hắn liền là tu luyện lại nhanh, cũng không có khả năng vượt qua Lý Thanh Sơn các nữ nhân. Cho nên Lý Thanh Sơn căn bản liền sẽ không lo lắng phương diện này sự tình. Mấy ngày thời gian xuống tới, trong tay Lý Thanh Sơn đã nhiều hơn 100 vị võ lâm cao thủ. Cái này hơn 100 vị võ lâm cao thủ, bất luận một vị nào kéo ra tới đều là tương đương với võ lâm phạm vi chi tông sư cấp cao thủ. Từ một điểm này bên trên liền nhìn ra, Lý Thanh Sơn bồi dưỡng cao thủ tốc độ đến cùng có biết bao kinh người. Mà tại lần này tổng thống phái đặc phái viên rốt cục tìm được Lý Thanh Sơn. Làm từ đối với Lý Thanh Sơn tôn trọng suy nghĩ, cho nên bọn hắn cũng không phải một cái điện thoại liền đem Lý Thanh Sơn gọi đi, mà là trực tiếp phái một vị đặc phái viên tới mời Lý Thanh Sơn. Tại thái độ phương diện này, đối phương làm vẫn là rất không tệ. Lý Thanh Sơn đối với một điểm này cũng là vừa lòng phi thường. Theo sau Lý Thanh Sơn đem trong nhà sự tình đều an bài tốt, liền theo đặc phái viên rời đi. Đặc biệt nguyên nhân tới thời điểm là ngồi quân dụng máy bay. Cho nên Lý Thanh Sơn cũng nhận đặc biệt đãi ngộ, có thể đi theo ngồi quân dụng máy bay. Ngồi máy bay tốc độ tất nhiên rất nhanh, xế chiều hôm đó liền đi tới kinh thành. Theo sau liền là xe riêng đưa đón, đem Lý Thanh Sơn đưa đến bên trong một tòa trang viên. Tổng thống đã tại nơi này chờ lấy Lý Thanh Sơn. Bởi vì biết Lý Thanh Sơn tình huống đặc biệt, cho nên bọn hắn cũng không có đối Lý Thanh Sơn tiến hành soát người. Chỉ có thể nói bọn hắn cách làm này phi thường lý trí, cũng phi thường thông minh. Bởi vì bọn hắn coi như soát người cũng không có bất cứ tác dụng gì, ngược lại sẽ gây nên Lý Thanh Sơn phản cảm. Tại một gian trong phòng tiếp khách, Lý Thanh Sơn nhìn thấy Tổng thống tiên sinh. Trên thực tế Lý Thanh Sơn dĩ nhiên không phải lần thứ nhất nhìn thấy Tổng thống tiên sinh. Dù sao lấy phía trước thời điểm tại trên TV là thường xuyên có thể trông thấy Tổng thống tiên sinh. Chỉ bất quá mặt đối mặt tiến hành giao lưu, đây là lần thứ nhất. Ngươi hảo Lý Thanh Sơn, chúng ta đây là lần thứ nhất gặp mặt. Tổng thống tiên sinh cười tủm tỉm cùng Lý Thanh Sơn chào hỏi, thái độ phi thường thân thiết. Lý Thanh Sơn biết đây hết thảy căn nguyên đều cùng thực lực của mình có quan hệ. Nếu như không phải là mình nắm giữ thực lực cường đại lời nói, không cần nói để tổng thống cười tủm tỉm cùng chính mình chào hỏi. Liên là muốn tới gần tổng thống bên cạnh đều là chuyện không thể nào. Mà bây giờ tổng thống tiên sinh lại cần thân thiết cùng Lý Thanh Sơn chào hỏi, cũng không biết hắn tìm chính mình tới đến cùng là vì cái gì sự tình. Chương 420, Lý Thanh Sơn thực lực chương 420, Lý Thanh Sơn thực lực tổng thống tiên sinh ngươi tốt. Lý Thanh Sơn cười lấy cùng bên trong thống tiên sinh lên tiếng chào hỏi. Nói đến ta vẫn là lần thứ nhất tại trong hiện thực trông thấy tổng thống tiên sinh, phía trước đều chỉ tại trên TV gặp qua. Lý Thanh Sơn mỉm cười nói, ta cùng người thường đều là giống nhau, cũng không có cái gì chỗ đặc thù. Tổng thống tiên sinh cũng là khôi hài nói, Lý Thanh Sơn tiên sinh, ngươi nhìn thấy ta nhưng không muốn quá mức thất vọng à, cuối cùng ta mới thật sự là người thường. Tổng thống tiên sinh ngài quá khách khí, ngài cũng không phải người thường, ngươi là một cái phi thường người có năng lực. Lý Thanh Sơn cũng là khách khí nói, hắn thật sự là tìm không thấy. Càng tinh chuẩn tính từ, chỉ có thể dùng một cái người có năng lực để hình dung tổng thống tiên sinh. Tổng thống tiên sinh dường như rất được lợi bộ dáng, cao hứng cười ha ha. Mặc kệ nội tâm hắn là nghĩ như thế nào, chí ít hắn bên ngoài biểu hiện vẫn là tương đối không tệ. Tổng thống tiên sinh, có chuyện gì chúng ta vẫn là đi thẳng vào vấn đề nói đi. Nói thật, cho chuyện những cái này Hàn Huyên nói ta cũng không phải cực kỳ sở trường. Đối với ta mà nói những lời này cũng là tại lãng phí chúng ta song phương thời gian. Lý Thanh Sơn nghiêm túc mở miệng nói ra. Lý Thanh Sơn tiên sinh, ngài nói đúng, chúng ta không nên tại trên loại chuyện này tiếp tục lãng phí thời gian. Nói thật, lần thứ nhất nghe được Lý tiên sinh chuyện của ngươi thời điểm, ta là phi thường khiếp sợ. Ta biết trên cái thế giới này có võ lâm cao thủ, nhưng cũng không nghĩ tới võ lâm cao thủ thực lực còn có thể mạnh như vậy. Cho nên có mấy vấn đề ta muốn hỏi một chút ngài. Tổng thống tiên sinh vẻ mặt thành thật nói. Có thể, ngươi có vấn đề gì liền trực tiếp hỏi thăm a, chỉ cần là có thể trả lời ta đều sẽ trả lời ngươi. Lý Thanh Sơn cũng là nghiêm túc gật đầu một cái. Cuối cùng đây là quốc gia mình tổng thống tiên sinh, tại đãi ngộ phương diện khẳng định là ưu đãi. Nghe được Lý Thanh Sơn nói như vậy, tổng thống tiên sinh cũng là cười lấy, gật đầu một cái, trong lòng cao hứng phi thường. Hắn cũng là ở trong lòng âm thầm cảm khái, may mắn Lý Thanh Sơn là quốc gia mình người, cho nên nói chuyện với nhau mới sẽ thuận tiện rất nhiều. Nếu như hắn là cái người ngoại quốc lời nói, vậy liền phiền phức lớn rồi. Tổng thống tiên sinh lại không chậm trễ thời gian, trực tiếp mở miệng nói ra, ta muốn biết ngài thực lực bây giờ đến cùng đạt tới loại trình độ gì. Ngươi một người có thể đối phó hiện đại quân đoàn ư? Còn có một chút, như ngài võ công như vậy có thể truyền thụ cho quân đội ư? Quân đội bắt đầu luyện có khó không? Kỳ thực trong quân đội đương nhiên là có tập võ, hơn nữa còn có võ thuật giáo quan. Nhưng mà trong quân đội võ thuật giáo quan truyền thụ đi ra thời gian cũng không có quá mức cao thâm, tất nhiên cũng không có khả năng để binh sĩ trở thành cao thủ chân chính. Phải biết cao thủ chân chính đều là từ nhỏ bắt đầu huấn luyện, bọn hắn có thể muốn mười mấy 20 năm không ngừng huấn luyện mới có thể có học thành. Thế nhưng trong quân đội binh sĩ mới có thể luyện bao lâu a? Tham gia quân ngũ tính toán đâu ra đấy cũng liền mấy năm thời gian huấn luyện thì càng ngắn. Hơn nữa mấy năm phía sau bọn hắn lại giải ngũ, cho nên binh lính bình thường năng lực không có khả năng quá mạnh, cuối cùng thời gian chỉ có nhiều như vậy, thời gian huấn luyện muốn ngắn hơn một chút. Phải biết những binh sĩ này bị giáo huấn luyện ra đều là muốn tham gia nhiệm vụ, nói thí dụ như tuần tra biên cảnh, nói thí dụ như chấp hành duy cùng nhiệm vụ các loại. Cho nên bọn hắn những binh lính bình thường này thời gian huấn luyện cũng không như trong tưởng tượng dài như thế. Cho nên binh lính bình thường bên trong cực kỳ khó xuất hiện cao thủ. Tổng thống hiện tại liền rất muốn biết, Lý Thanh Sơn đối với bọn hắn đến cùng lớn bao nhiêu giá trị. Ta không có cùng hiện đại quân đội đối chiến kinh nghiệm, cho nên ta cũng không biết nếu như ta đối mặt hiện đại quân đội lời nói, là một loại kết quả như thế nào. Nhưng mà ta xác định loại trừ vũ khí hạng nặng bên ngoài, những vũ khí khác là rất khó đối ta cấu thành uy hiếp chí mạng. Hơn nữa vũ khí là chết, người là sống. Nếu như thật có vũ khí gì nhắm chúng ta, ta sẽ là tiến hành tránh né. Hơn nữa đến ta cảnh giới này, nếu có vũ khí gì ngắm ta sẽ ở trước tiên cảm nhận được. Tỷ như súng ngắm, tỷ như là bị đạn đạo khóa chặt, ta đều có thể xuất hiện cảm ứng. Ta có lẽ có thể một quyền đánh nổ xe tăng, cho nên ở trước mặt ta thiết giáp là không có ích lợi gì. Nói lại thêm, kỳ thực cũng không có thực chiến trải qua. Ta chỉ có thể dựa vào tưởng tượng của mình cùng quân đội tiến hành so sánh. Nếu như quân đội cách ta xa xôi lời nói, như thế bọn hắn khả năng còn có đối ta phát động công kích cơ hội. Nếu như quân đội khoảng cách ta rất gần lời nói, như thế bọn hắn liền xuất thủ cơ hội đều không có. Lý Thanh Sơn chậm rãi mở miệng nói ra. Hắn nói những lời này cũng không phải thổi ngữ bức, mà là chân thực kết luận. Trên thực tế Lý Thanh Sơn còn không phải thiên nhân thời điểm, chỉ là tiên thiên cảnh giới liền đã có năng lực chiến đấu như vậy. Càng không cần nói Lý Thanh Sơn hiện tại đã đến thiên nhân cảnh giới. Tốc độ của hắn, lực bộc phát, lực công kích đều phi thường khủng bố. Liên đơn thuần nói Lý Thanh Sơn tốc độ tốt, Lý Thanh Sơn hiện tại tốc độ di chuyển cũng đã là tốc độ siêu âm. Hắn tốc độ di động so âm thanh đều muốn nhanh. Lớn như thế bộ phận vũ khí muốn đánh trúng Lý Thanh Sơn là rất khó. Nhanh hơn Lý Thanh Sơn vũ khí tất nhiên có rất nhiều. Nhưng mà sử dụng vũ khí chính là người a, người muốn sử dụng vũ khí liền muốn nhắm chuẩn, mà khi bọn hắn nhắm chuẩn Lý Thanh Sơn thời điểm, Lý Thanh Sơn đã không tại chỗ. Đối phó ta phương thức tốt nhất liền là vũ khí hạng nặng tiến hành bao trùm đả kích. Hơn nữa cái này phạm vi bao trùm nhất định phải lớn. Phạm vi bao trùm nếu như nhỏ hơn, ta sẽ trực tiếp đi ra ngoài. Lý Thanh Sơn chậm rãi mà nói, mà tổng thống, bây giờ nghe nơi này mồ hôi lạnh đều chảy xuống. Cuối cùng tại tổng thống tiên sinh nghe tới, đây quả thực là nói mơ giữa ban ngày. Đây là người sao? Đây quả thực là siêu nhân đây. Lý Thanh Sơn tiên sinh, ngài không có cùng ta nói đùa sao? Người làm sao có khả năng làm đến trình độ như vậy đây? Nơi này có chút không tiện sử dụng năng lực của ta. Nếu không ta ngay tại nơi này phơi bày một ít. Tất nhiên nếu như tổng thống tiên sinh ngươi muốn kiến thức một thoáng lời nói, có thể tìm mấy cái mục tiêu, cùng ta phối hợp một chút. Lý Thanh Sơn tùy ý mở miệng nói ra. Vậy liền phiền toái Lý Thanh Sơn tiên sinh ngươi. Ta còn thực sự muốn kiến thức một thoáng năng lực của ngươi đến cùng là dạng gì. Tổng thống tiên sinh cũng là cao hứng nói. Hắn nói cũng đúng lời thật lòng, hắn liền là muốn kiến thức một thoáng Lý Thanh Sơn năng lực rốt cuộc mạnh cỡ nào. Bởi vì chỉ có biết Lý Thanh Sơn năng lực rốt cuộc mạnh cỡ nào, hắn có thể biết Lý Thanh Sơn có khả năng làm quốc gia này làm chút gì. Lý Thanh Sơn gật đầu một cái, cũng là đáp ứng xuống. Hai người rất nhanh liền rời đi phòng tiếp khách, theo sau ngồi ô tô rời đi. Đi địa phương có chút xa, coi như là lái xe cũng cần một giờ. Hơn nữa đi vị trí càng ngày càng vắng vẻ, rất nhanh liền tiến vào bên trong một tòa quân doanh. Tổng thống tiên sinh nhỏ giọng giới thiệu một chút. Nơi này cũng không phải nơi bình thường, mà là một cái đặc thủ lính đặc chủng doanh địa. Tại nơi này tiếp nhận huấn luyện đều là đặc chủng binh vương. Lý Thanh Sơn nghe nói như thế cũng không có gì quá lớn xúc động. Cuối cùng cái gọi là lính đặc chủng, tại Lý Thanh Sơn trước mặt cũng chỉ là người thường. Chương 421, Lý Thanh Sơn cường đại. Chương 421, Lý Thanh Sơn cường đại. Tổng thống hiện tại hiển nhiên đã sắp xếp xong xuôi. Cho nên Lý Thanh Sơn bọn hắn đến thời điểm tại trên đất trống đã dừng xong mấy chiếc xe tăng, còn có đủ loại vũ khí cường đại. Lý tiên sinh, ta hy vọng ngươi có khả năng làm những vũ khí này tiến hành khảo thí. Tổng thống tiên sinh mở miệng nói ra. Tất nhiên nếu có nguy hiểm lời nói quên đi. Không có bất kỳ nguy hiểm, liền để bọn hắn dùng loại vũ khí này tới công kích ta đi. Nói thật, ta cũng không có khảo nghiệm qua loại vũ khí này đối ta năng lực phòng ngự đến cùng có khả năng cấu thành dạng gì uy hiếp. Yên tâm đi, nếu có uy hiếp ta sẽ tránh né. Lý Thanh Sơn tự tin nói, tất nhiên cũng là lòng tin tràn đầy. Cuối cùng hắn hiện tại lực phòng ngự rốt cuộc mạnh cỡ nào, ngay cả chính hắn cũng không biết. Lý Thanh Sơn năng lực phòng ngự là từ hai bộ phận tạo thành. Một bộ phận liền là hắn siêu cường nhục thân lực lượng. Lý Thanh Sơn nhục thân phi thường cường đại, dựa vào đơn thuần nhục thân lực lượng liền có thể phòng ngự đạn hỏa pháo tập kích. Nhưng mà trừ đó ra, Lý Thanh Sơn còn có thâm hậu pháp lực. Lý Thanh Sơn vận chuyển pháp lực có thể tại thân thể của mình bên ngoài cấu thành pháp lực hộ thuẫn. Pháp lực mạnh mẽ hộ thuẫn có thể bảo đảm Lý Thanh Sơn sẽ không gặp được thương tổn. Hai tầng phòng ngự phía dưới, Lý Thanh Sơn không tưởng tượng ra được loại này phổ thông vũ khí làm sao có thể đánh vỡ bản thân phòng ngự. Lý Thanh Sơn cố tình muốn tú một thoáng thực lực của mình, cho nên hắn trực tiếp tại chỗ nhảy lấy đà, nháy mắt lóe lên đã xuất hiện tại trên đất trống. Mà khoảng cách này chỉ ít đã hơn trăm gạo. Tổng thống tiên sinh trông thấy một màn này, mắt đều rụt lên. kinh người quá kinh người. Vừa mới cái kia 100 mét di chuyển khoảng cách dường như liền thời gian một cái nháy mắt à, một giây có hay không có. Chẳng lẽ đây là 100 mét một giây tốc độ ư? Hơn nữa tại Lý Thanh Sơn trong quá trình di động, dường như không có xuất hiện loại kia âm bạo âm thanh. Đây đương nhiên là bởi vì Lý Thanh Sơn có pháp lực hộ thân, bản thân liền có thể ngăn cách không khí ảnh hưởng. Hơn nữa Lý Thanh Sơn nhưng là sẽ thân pháp, kỳ thực đủ loại thân pháp bản thân liền sẽ phá vỡ không khí, từ đó tránh phát ra âm bạo âm thanh. Sẽ phát ra âm bạo thanh âm, vậy đã nói rõ ngươi di chuyển phương thức không đúng. Lý Thanh Sơn tại chỗ tạm dừng phía sau liền trực tiếp mở miệng nói ra: "Ta đã chuẩn bị xong, các ngươi có thể đối ta tiến hành công kích." Theo sau tổng thống tiên sinh cũng hạ đạt công kích mệnh lệnh. Tại mệnh lệnh được đưa ra phía sau 5 giây bên trong, nhằm vào Lý Thanh Sơn công kích liền đến tới, đầu tiên phát động công kích, liền là tại trên xe thiết giáp lắp đặt tốt hạng nặng súng máy. Hơn nữa một lần liền là 3 cái hạng nặng súng máy đối Lý Thanh Sơn tiến hành công kích. Dây đặc đạn trực tiếp liền đánh vào trên mình Lý Thanh Sơn. Mà tại trên mình Lý Thanh Sơn lại có pháp lực hộ thuẫn, những cái này dây đặc đạn bắn vào pháp luật trên hộ thuẫn, toàn bộ đều bị ngăn cản tại bên ngoài, căn bản là đánh không đến trên mình Lý Thanh Sơn. Mọi người trông thấy một màn này, mắt đều mở to. Phía trước bọn hắn liền suy đoán Lý Thanh Sơn thực lực rất mạnh, có lẽ nắm giữ cường đại năng lực. Nhưng tại tận mắt nhìn thấy phía trước, bọn hắn là không thể tin được kết quả như vậy. Mà bây giờ bọn hắn là thật sự rõ ràng nhìn thấy. Súng máy hạng nặng đạn thật vô pháp đối Lý Thanh Sơn cấu thành uy hiếp. Súng máy hạng nặng đạn trực tiếp công kích 5 phút, tại 5 phút thời gian bên trong, bên cạnh Lý Thanh Sơn đã rơi xuống một chỗ đầu viên đạn. Nhưng mà không có bất kỳ một viên đạn có khả năng tiếp xúc đến Lý Thanh Sơn thân thể. Khủng bố năng lực phòng ngự phi thường kinh người. Khảo nghiệm qua súng máy năng lực công kích phía sau, tiếp xuống liền muốn bắt đầu khảo thí vũ khí khác. Hỏa pháo cũng đối Lý Thanh Sơn phát động công kích, đồng thời phát động công kích còn có đạn hỏa tiễn. Đường kính cũng là trước từ nhỏ bắt đầu khảo thí, tiếp đó đường kính càng lúc càng lớn, uy lực càng ngày càng mạnh. Lý Thanh Sơn trực tiếp đứng tại chỗ không động, nhưng mà mặc kệ dạng gì công kích, đều căn bản là không phá nổi Lý Thanh Sơn phòng ngự. Tất cả mọi người nhìn trận tròn mắt, nhất là những cái kia chuyên gia quân sự nhóm. Hắn liền là kim loại làm, cũng không có khả năng đạt tới trình độ như vậy a. Ta trời, đây rốt cuộc là dạng gì năng lực phòng ngự? Đây là người sao? Cái này không phải là quái vật a? Cùng nói hắn là quái vật, còn không nói hắn là giống như thần tồn tại. Một tên chuyên gia cũng là tự lẩm bẩm nói. Trước đó bọn hắn tuyệt đối không tưởng tượng ra được thân thể máu thịt có thể đối mặt đạn tập kích. Không đúng, hiện tại đã không phải là đạn tập kích còn có hỏa lực tẩy lễ. Hiện trường có khả năng vận dụng vũ khí hạng nặng đều đối Lý Thanh Sơn tiến hành công kích. Kết quả vẫn không có thay đổi, dường như bọn hắn những vũ khí này toàn bộ đều biến thành phế vật. Vũ khí của chúng ta cũng không có vấn đề mới đúng nha. Lại có một tên chuyên gia quân sự, một mặt không thể tin được nói. Nhưng mà hắn cũng không có hoài nghi vũ khí của mình xảy ra vấn đề, cuối cùng hiện trường là thấy rất rõ ràng. Những vũ khí kia có hay không có đánh tới Lý Thanh Sơn, tất nhiên cũng thấy rất rõ ràng. Không cần kiểm tra, liền đến nơi này mới thôi a. Tổng thống tiên sinh phất phất tay. Lý Thanh Sơn biểu hiện ra năng lực đã phi thường cường đại, thật không có qua khảo nghiệm đi tất yếu. Mà trên thực tế Lý Thanh Sơn còn có chút vẫn chưa thỏa mãn. Bởi vì những công kích này đối Lý Thanh Sơn tới nói chính xác không có tác dụng gì. Bọn hắn liền Lý Thanh Sơn trên mình pháp lực hộ thuẫn đều không đánh tan được. Mấu chốt là loại trình độ này công kích đều không thể suy yếu pháp lực hộ thuẫn. Phải biết Lý Thanh Sơn pháp lực hộ thuẫn sẽ là liên tục không ngừng khôi phục. Muốn đánh vỡ cái hộ thuẫn này, nhất định phải là lực công kích của người lớn hơn hộ thuẫn năng lực khôi phục. Nếu như không làm được lời nói, tất nhiên cũng không có biện pháp đánh vỡ hộ thuẫn. Lý Thanh Sơn làm càng thể hiện đến từ mình năng lực, cho nên hắn cũng không có gia tốc, mà là liền như vậy lơ lửng giữa không trung bay thẳng tới. Ông trời của ta, là năng lực phi hành. Hắn thế mà lại bay, đây là làm sao làm được? Mọi người trông thấy một màn này, lần nữa nghị luận ầm ĩ, cuối cùng năng lực phi hành thật sự là có chút quá dọa người. Một người nếu như có thể phi hành, như thế nó tính cơ động đều quá cao. Nếu như ngươi chỉ ở trên mặt đất chạy nhanh lời nói, có rất nhiều thủ đoạn đều có thể ngăn cản ngươi thoát đi. Thế nhưng nếu như ngươi có khả năng phi hành, cái kia chủ yếu liền cực kỳ khó hạn chế lại ngươi. Lý Thanh Sơn hiện tại có thể phi hành, hơn nữa tốc độ phi hành rất nhanh. Dưới loại tình huống này, bọn hắn muốn đối phó Lý Thanh Sơn, vậy thì càng khó khăn. Nguyên bản còn có một chút ý nghĩ chuyên gia quân sự nhóm đột nhiên liền đem những ý nghĩ này thu vào. Bởi vì bọn hắn phát hiện chính mình cực kỳ khó có thủ đoạn, có khả năng hạn chế Lý Thanh Sơn. Thế nhưng khủng bố như vậy tồn tại, nếu như trêu chọc hắn lại không có năng lực hạn chế hắn, đó mới là một tràng tai nạn. Cho nên tại tình huống bây giờ phía dưới, bọn hắn nhất định cần muốn cân nhắc hảo như thế nào cùng Lý Thanh Sơn thật tốt chung sống. Ngay tại Lý Thanh Sơn đi ngang qua một chiếc xe tăng thời điểm, Lý Thanh Sơn tiện tay tại xe tăng bên trên quay một trường, liền thoáng một cái, trực tiếp liền đem xe tăng cho hất bay. Đây là Lý Thanh Sơn cố ý đem năng lực của mình bày để tới, để bọn hắn thật tốt nhìn một chút. Tại trước mặt Lý Thanh Sơn, xe tăng cũng như đồ chơi đồng dạng. Hơn nữa loại năng lực này cũng chỉ là Lý Thanh Sơn một góc băng sơn. Ba 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 kịch liệt tiếng vỗ tay chuyển tới. Hơn nữa dẫn đầu vỗ tay chính là tổng thống tiên sinh. Chương 422, cường hóa 10 vạn binh sĩ. Chương 422, cường hóa 10 vạn binh sĩ. Lý Thanh Sơn rất rõ ràng một cái đạo lý, chỉ có cường giả mới xứng đạt được người khác tôn trọng. Thực lực của hắn biểu hiện càng cường đại, như thế hắn lấy được tán thành cùng tôn trọng tất nhiên cũng liền càng lớn. Vừa mới chỗ biểu hiện chỉ là phòng ngự của mình năng lực, phòng ngự của hắn năng lực nhiều nhất cũng chỉ là để bọn hắn cảm thấy sợ hãi thán phục mà thôi. Nhưng mà dạng này còn chưa đủ, Lý Thanh Sơn nhất định cần muốn biểu hiện ra chính mình lực chiến đấu mạnh mẽ, lực phá hoại. Cho nên tại mọi người vỗ tay bên trong, Lý Thanh Sơn nhảy lên một cái, bay thẳng đến không trung. Theo sau từng đạo kiếm khí tại bên cạnh Lý Thanh Sơn xuất hiện. Theo lấy Lý Thanh Sơn vung tay lên, những kiếm khí này trực tiếp như là đạn đạo một dạng bay ra ngoài. Những kiếm khí này tinh chuẩn công kích đến mặt đất công trình kiến trúc, còn có những vũ khí kia thiết bị nhóm. Tại kiếm khí đả kích xuống, mặt đất công trình kiến trúc bị nháy mắt phá hủy, xe tăng chiến xa cũng tại nháy mắt bị phá hủy. Đương nhiên, Lý Thanh Sơn là sẽ không tại lúc này giết người, hắn cũng không có khả năng vô duyên vô cớ đánh giết những cái này phổ thông các chiến sĩ. Cho nên Lý Thanh Sơn công kích đều là không người mục tiêu. Nhưng mà một màn này rơi xuống trong mắt của tất cả mọi người, đều để trong lòng bọn hắn phát lạnh hiện lên một loại cảm giác sợ hãi. Bởi vì trước mắt một màn này đối với bọn hắn tới nói thật là quá kinh khủng. Phía trước Lý Thanh Sơn chỗ biểu hiện ra cường đại năng lực phòng ngự, đã cũng không phải là bọn hắn có khả năng lý giải. Nhưng mà hiện tại biểu hiện ra cường đại năng lực phá hoại, liền càng thêm để bọn hắn cảm giác được hoảng sợ. Vừa mới cái kia công kích nếu như rơi vào trên người bọn hắn lời nói, bọn hắn không ai có thể sống sót. Tất cả mọi người biến cực kỳ trưng lên. Bởi vì bọn hắn lo lắng Lý Thanh Sơn một cái ý niệm, là có thể đem bọn hắn tất cả mọi người giết chết. Nhất là Tổng thống Tiên Sinh, cũng ở hiện trường dưới tình huống. Lúc này Tổng thống Tiên Sinh tâm lý cũng là tại đổ mồ hôi lạnh. Hắn cũng không nghĩ tới Lý Thanh Sơn công kích sẽ như cái này sắc bén, hơn nữa khủng bố. Nếu như Lý Thanh Sơn muốn giết hắn, hắn phát hiện không có thủ đoạn có khả năng ngăn cản Lý Thanh Sơn. Liên là bên cạnh hắn có lại thêm hộ vệ cũng không hề dùng, cuối cùng đối mặt loại người này hộ vệ đã không có bất kỳ tác dụng. Có thủ đoạn gì có khả năng đối phó người này đây? Tổng thống Tiên Sinh ở trong lòng nghĩ đi nghĩ lại, thật sự là nghĩ không ra thủ đoạn gì tới. Có lẽ dùng vũ khí mạnh mẽ nhất có thể đối phó Lý Thanh Sơn. Nhưng mà Lý Thanh Sơn có thể bay a, Lý Thanh Sơn có khả năng phi hành, vậy liền có thể lẩn tránh phần lớn công kích. Hơn nữa dùng vũ khí thông thường không đối phó được Lý Thanh Sơn lời nói, vậy cũng chỉ có thể dùng vũ khí hạt nhân. Thế nhưng Lý Thanh Sơn vẫn là vấn đề kia, hắn bay được, nếu như nhân ra bay đến trong thành thị làm thế nào? Ngươi tiếp tục dùng vũ khí hạt nhân đánh như? Cái kia đương nhiên là chuyện không thể nào. Mấu chốt nhất là coi như dùng vũ khí hạt nhân đều không đối phó được làm thế nào. Nếu như Lý Thanh Sơn chỉ là sức chiến đấu mạnh, khả năng này còn có rất nhiều vũ khí có thể uy hiếp đến hắn. Thế nhưng Lý Thanh Sơn biểu hiện ra tốc độ di chuyển quá nhanh. Người này chỉ có thể giao hảo hắn, tuyệt đối không thể đắc tội hắn. Tổng thống Tiên Sinh cũng là ở trong lòng yên lặng nói. Lý Thanh Sơn bày ra qua chính mình lực phá hoại phía sau, rất nhanh lại trở về đến Tổng thống Tiên Sinh bên cạnh. Tổng thống Tiên Sinh đối ta bày ra năng lực cũng hiện tại có lẽ hài lòng a. Lý Thanh Sơn một mặt mỉm cười nói. Tổng thống Tiên Sinh cũng là vẻ mặt tươi cười phồng lên trưởng. Lợi hại, quá lợi hại. Ta hiện tại cũng là phi thường vui mừng, Lý Tiên Sinh ngươi là người của chúng ta. Lý Thanh Sơn gật đầu một cái, chỉ là không có nói thêm cái gì. Nói thật hắn cũng là ở quốc gia này lớn lên, đối quốc gia này cũng là có cảm tình. Chỉ cần quốc gia này không làm cái gì chuyện quá phận, sẽ không cố tình tới nhắm vào mình, như thế chuyện gì đều dễ nói. Thậm chí hắn còn có thể làm quốc gia phát triển mà làm ra một chút nhượng bộ cùng cung cấp một chút cần thiết tiện lợi tính. Lý Tiên Sinh không biết rõ ngươi năng lực như vậy có thể giao cho phổ thông quân nhân sao? Tổng thống Tiên Sinh thận trọng hỏi. Đương nhiên là có thể. Hơn nữa công phu của ta còn có thể, nháy mắt liền đem những cái này chiến sĩ sức chiến đấu cho tăng lên. Đương nhiên, bởi vì mỗi người tố chất thân thể là không giống nhau, cho nên loại này tăng lên cũng là có hạn mức cao nhất. Tố chất thân thể càng tốt binh sĩ, như thế tăng lên hạn mức cao nhất cũng càng cao. Hơn nữa từ ta tự mình làm bọn hắn tiến hành thực lực tăng lên phía sau, chọn vẹn không cần lo lắng, bọn hắn sẽ đem phương pháp tu luyện tiết lộ ra ngoài. Bởi vì bọn hắn muốn để lộ cũng làm không được, bởi vì lực lượng ngọn nguồn ngay tại ta chỗ này. Như vậy đi, ta có thể vì các ngươi tăng lên 10 vạn tên lính sức chiến đấu. Tổng thống Tiên Sinh, nếu như ngươi đáp ứng lời nói, vậy liền mau chóng bắt đầu sắp xếp người thành viên a. Ta lại ở chỗ này lưu lại một đoạn thời gian, nhưng mà xử lý xong chuyện nơi đây phía sau ta lại phải về đến trong núi tu luyện đi. Ở bên ngoài linh khí phi thường mỏng manh, đối với ta tu luyện là phi thường bất lợi. Cho nên ta tại bên ngoài lưu lại thời gian sẽ không quá dài, thường cách một đoạn thời gian ta đều sẽ trở về tới trong núi, lại bắt đầu lại từ đầu tu luyện. Đối với ngoại giới hoàn cảnh đối với ta mà nói, liền tương đương với người đến trong biển đồng dạng. Tuy là có thể trong thời gian ngắn nín thở sinh tồn, nhưng thời gian lâu dài sẽ để ta cảm giác rất khó chịu. Cho nên ta tại bên ngoài lưu lại thời gian sẽ không quá lâu. Có chuyện gì đều muốn mau chóng xử lý hoàn tất. Đương nhiên, nếu như các ngươi còn khác biệt phiền toái, ta cũng có thể cùng nhau giúp các ngươi xử lý sạch. Lý Thanh Sơn chậm rãi mở miệng nói ra. Tổng thống Tiên Sinh nghe nói như thế cũng là hai mắt tỏa sáng. Đối với hắn mà nói, đây chính là lớn lao một tin tức tốt a, kết hợp phía trước đối Lý Thanh Sơn điều tra tới nhìn, Lý Thanh Sơn nói hẳn là thật. Bởi vì Lý Thanh Sơn mỗi lần xuất hiện cũng sẽ không một mực xuất hiện, hắn chỉ xuất hiện một đoạn thời gian, tiếp đó rất nhanh lại sẽ biến mất. Tiếp đó lại khoảng cách một đoạn thời gian, Lý Thanh Sơn lại sẽ xuất hiện lần nữa. Lúc trước, bọn hắn đối với Lý Thanh Sơn loại hành vi này không hiểu rõ lắm, nhưng mà bây giờ nghe Lý Thanh Sơn giải thích phía sau, Tổng thống Tiên Sinh thoáng cái liền hiểu được. Nguyên lai đối với Lý Thanh Sơn tới nói, cái này thế giới bên ngoài là tương đối khó mà sinh hoạt. Lý Thanh Sơn càng nguyện ý sinh hoạt tại cái kia trong núi. Tất nhiên cái kia trong núi hẳn không phải là phổ thông trên núi, mà là một cái đặc thù hoàn cảnh. Tại cái này đặc thù hoàn cảnh bên trong, mới có thể để Lý Thanh Sơn biến đến cường đại như thế. Đã Lý Thanh Sơn không thể tại bên ngoài thời gian dài lưu lại, như thế giữa song phương mâu thuẫn cũng ít đi rất nhiều. Tổng thống Tiên Sinh cũng không phải người ngu. Hắn có khả năng cảm giác được cái này 10 vạn tên lính bồi dưỡng hẳn là có một chút mờ ám. Nhưng mà cái này mùi nhử thật sự là quá thơm, hắn căn bản là cự tuyệt không được. Cho nên Tổng thống Tiên Sinh vẫn là có ý định đem cái này mùi nhử cho hắn hết. 10 vạn tên, thu được cường đại lực lượng binh sĩ có khả năng làm sự tình thật sự là quá nhiều. Tuy là những năm này không có cái gì đại quy mô chiến tranh, nhưng mà biên giới xung đột cho tới bây giờ đều không có đình chỉ qua. 10 vạn tên từng cường hóa binh sĩ nếu như thả tới trên biên giới có khả năng tạo thành hiệu quả như thế nào, đó là có thể nghĩ mà biết. Hơn nữa trong phạm vi thế giới mâu thuẫn cho tới bây giờ cũng không có đình chỉ qua. Gần nhất Miễn Bắc bên kia nhảy rất vui vẻ a, nếu mà có được những cái này cường đại binh sĩ, chọn vẹn có thể phái một bộ phận binh sĩ tiến vào Miễn Bắc làm sự tình. Tổng thống tiên sinh hiện tại cũng là hết sức hưng phấn a. Chương 423, tốc độ siêu âm phi hành. Chương 423, tốc độ siêu âm phi hành. Loại trừ đối binh sĩ cường hóa bên ngoài, ta còn có một chút hợp tác, hy vọng có thể cùng các ngươi tiến hành bày ra. Lý Thanh Sơn tiếp tục mở miệng nói ra. Mời nói một thoáng, chỉ cần là chúng ta có thể làm được sự tình, chúng ta đều sẽ tận lực thỏa mãn nhu cầu của ngài. Tổng thống tiên sinh vội vã mở miệng nói ra. Hắn hiện tại thế nhưng bạn bạn không dám đắc tội Lý Thanh Sơn. Lúc trước hắn chỉ biết là Lý Thanh Sơn rất mạnh. Nhưng mà lúc trước cũng không nghĩ tới Lý Thanh Sơn mạnh như vậy a, bây giờ mới biết Lý Thanh Sơn cường đại đến đấy là đạt tới loại trình độ gì. Đây quả thực là bên trong hoạt hình siêu nhân tồn tại. Hắn đều tưởng tượng không ra, dùng cái gì hiện đại thủ đoạn mới có khả năng giết được Lý Thanh Sơn người như vậy. Mấu chốt nhất là vạn nhất giết không được làm thế nào. Cho nên những loại người này tuyệt đối không thể đắc tội. Yên tâm đi, là chuyện tốt. Ta biết một chút dược vật có thể trị một chút ngoan cố bệnh tật, còn có một chút bệnh mãn tính. Thậm chí bệnh nan y cũng có thể tiến hành trị liệu. Những thuốc này có thể cùng quốc gia phương diện tiến hành hợp tác. Lý Thanh Sơn làm sự thật ấy thời gian bên trên cũng không phải làm nhiều kiếm tiền, bởi vì nếu là kiếm tiền lời nói, hắn hiện tại tiền căn bản dùng không hết, hắn còn có rất nhiều vàng bạc tài bảo đều không có lấy đi ra tiêu thụ. Lý Thanh Sơn làm như thế, thuần túy chỉ là vì cải thiện dân chúng bình thường sinh hoạt trạng thái mà thôi. Nhất là nước ta có quá nhiều bệnh mãn tính bệnh nhân, những cái này bệnh mãn tính bệnh nhân mỗi ngày đều phải uống thuốc, hơn nữa muốn cả đời uống thuốc, đối với bọn hắn thật sự mà nói là quá thống khổ. Lý Thanh Sơn hy vọng có thể cải thiện cuộc sống của bọn hắn. Mà tại Cửu Châu thế giới dạng này dược vật vẫn là có rất nhiều, Lý Thanh Sơn đã tính nhắm vào nghiên cứu ra rất nhiều có thể trị những bệnh tật này dược vật. Lý Thanh Sơn mình đương nhiên cũng có thể bán ra những dược vật này. Nhưng mà cá nhân bán ra dược vật cùng quốc gia năng lực so sánh là không thể so sánh. Nếu có quốc gia tham dự vào trong đó lời nói, như thế những thuốc này bán ra sản xuất cùng nghiên cứu đều sẽ biến đến đối lập thoải mái rất nhiều. Không nói những cái khác, có quốc gia cho phép thủ tục phương diện khẳng định là một đường đèn xanh. Nhưng nếu như không có quốc gia phương diện tay gặm lời nói, như thế thủ tục phương diện liền là một cái vấn đề khó khăn không nhỏ. Nghe được Lý Thanh Sơn giải thích phía sau, Tổng thống tiên sinh trực tiếp đáp ứng xuống tới. Cuối cùng đây là một kiện lợi quốc lợi dân đại hảo sự, hơn nữa còn có thể đem lợi ích của song phương kết hợp chung một chỗ, tương lai hợp tác cũng sẽ càng thêm chặt chẽ. Có khả năng ngồi vào Tổng thống tiên sinh vị trí này, cho tới bây giờ đều không có đồng đốc. Tổng thống tiên sinh cũng đương nhiên phi thường biết rõ. Song phương chỉ có lợi ích kết hợp khắc sâu hơn, trở thành lợi ích khối cộng đồng, mới sẽ giảm thiểu mâu thuẫn phát sinh. Có phiền toái gì cần ta xử lý sao? Nếu có phiền toái, ta có thể vì các ngươi xử lý một chút. Lý Thanh Sơn nhàn nhạt mở miệng nói ra. Đây cũng là có qua có lại à, cuối cùng Lý Thanh Sơn đưa ra yêu cầu, vậy khẳng định muốn làm một ít chuyện hồi báo cho quốc gia. Tổng thống tiên sinh sau khi suy nghĩ một chút còn thật nghĩ đến một việc. Chúng ta có một người gặp phải phiền toái. Đây là nước ta một vị trọng yếu nhà khoa học. Phía trước hắn tại phiêu lượng quốc tham gia nghiên cứu, hơn nữa nghiên cứu thành quả đã ra tới. Cái này nghiên cứu thành quả đối chúng ta quốc gia rất trọng yếu, chỉ là không nghĩ tới phiêu lượng quốc đem người này cho chặn lại xuống tới. Hơn nữa vị này nhà khoa học hiện tại đã bị bọn hắn nuốt lại, chúng ta nghĩ hết đủ loại biện pháp, không có cách nào đem người cứu ra. Tổng thống tiên sinh nói đến đây liền hướng về Lý Thanh Sơn nhìn xem. Lý Thanh Sơn cười cười, chủ động nói, không có vấn đề, chuyện này giao cho ta xử lý. Hơn nữa ta có thể chủ động cho phiêu lượng quốc một bài học, để phiêu lượng quốc không dám hành động thiếu suy nghĩ. Lý Thanh Sơn bình tĩnh nói. Lý Thanh Sơn đã sớm muốn dạy dỗ phiêu lượng quốc, cuối cùng quốc gia này nhảy rất vui vẻ, quản cũng nhiều, sự tình rất nhiều đều là đem nó làm ra. Cái thế giới này nếu là không có phiêu lượng quốc, phòng trừng liền sẽ yên tĩnh rất nhiều a. Lý Thanh Sơn hiện tại liền định đi phiêu lượng quốc một chuyến, cho phiêu lượng quốc một cái khắc sâu giáo huấn. Chúng ta sẽ mau chóng an bài ngài tiến về phiêu lượng quốc. Tổng thống tiên sinh vội vàng nói. Không cần phiền toái như vậy, ta bay thẳng đi qua là được rồi. Lý Thanh Sơn thản nhiên nói. Lý Thanh Sơn hiện tại năng lực, hắn tốc độ phi hành đã tốc độ siêu âm, hơn nữa chính hắn bay còn càng dễ chịu một điểm. Hơn nữa ngồi máy bay lời nói, còn có rất nhiều phiền toái thủ tục, đây đối với Lý Thanh Sơn tới nói đồng dạng không thoải mái. Mấu chốt là Trần Bình hiện tại là lén lút đi cứu người đi làm sự tình. Có xuất nhập cảnh ghi chép lời nói, ngược lại sẽ mang đến cho hắn một chút phiền toái không cần thiết. Tổng thống tiên sinh, ngươi chỉ cần an bài tốt đem hắn nhận lại người tới liền có thể. Tiếp đó ta cần biết hắn chính xác địa điểm giam giữ, còn có hắn người một chút tài liệu. Lý Thanh Sơn mở miệng nói ra. Không có vấn đề, chúng ta lập tức liền tiến hành an bài. Tổng thống tiên sinh đáp ứng một tiếng, rất nhanh liền đem thư ký của mình kêu đến, tiếp đó liền đem nhiệm vụ phân phối xuống dưới. Chẳng qua là gần nửa ngày thời gian, hết thảy cũng đã là an bài đúng chỗ. Tổng thống tiên sinh cho Lý Thanh Sơn một cái địa chỉ. Đây là phiêu lượng quốc một cái địa chỉ. Tại nơi này sẽ có người cùng Lý Thanh Sơn kết nối, tiếp đó mang Lý Thanh Sơn tiến về giam giữ người địa phương. Lý Thanh Sơn đem người tiếp vào tay phía sau lại đem hắn đưa đến bờ biển một cái khu vực liền có thể. Đến lúc đó sẽ có một chiếc tàu ngầm tới đem người tiếp đi. Cho nên Lý Thanh Sơn cần làm sự tình rất đơn giản, đem người từ giam giữ địa phương mang ra, tiếp đó lại đem người đưa đến trong tàu ngầm, chuyện còn lại liền không cần Lý Thanh Sơn đi thao tác. Đối với đơn giản như vậy nhiệm vụ, Lý Thanh Sơn là cực kỳ ưa thích. Tất nhiên đây chỉ là nhằm vào Lý Thanh Sơn tới nói rất đơn giản, trên thực tế nhiệm vụ này phi thường khó. Bởi vì giam giữ đối phương địa điểm là tại một cái dưới đất trụ sở bí mật. muốn đem người từ nơi này cứu ra, cơ hội là chuyện không thể nào. Liên là bởi vì quá khó khăn, cho nên Tổng thống tiên sinh mới sẽ đem nhiệm vụ này giao cho Lý Thanh Sơn đi làm. Bởi vì những người khác căn bản là không làm được. Biết chắc đầu địa điểm phía sau, Lý Thanh Sơn lấy điện thoại di động ra trực tiếp xác định rõ địa điểm. Không thể không nói, hiện tại điện thoại chính xác rất như bức. Nước ngoài địa chỉ đồng dạng có thể tiến hành định vị. Lý Thanh Sơn là lần thứ nhất ra ngoại quốc, nhưng có thể trực tiếp định vị liền không có vấn đề. Định vị là không có vấn đề, chỉ bất quá muốn đi địa điểm này chính xác không dễ dàng. Liên là đi máy bay đi qua cũng là phi thường xa xôi. Lý Thanh Sơn cũng là muốn mượn dùng cơ hội lần này kiểm tra một chút chính mình năng lực phi hành. Hắn muốn toàn lực phi hành thử một chút, đến cùng chính mình có thể bay bao nhanh. Hơn nữa lần này phi hành phía sau, hắn sẽ còn tại phiêu lượng quốc xây dựng chính mình điểm truyền tống. Trở về thời điểm có rất đơn giản, bởi vì Lý Thanh Sơn tại đi phía trước đã xây dựng tốt điểm truyền tống. Cho nên hắn phải trở về thời điểm trực tiếp truyền tống liền có thể. Đã Lý Thanh Sơn có thể trực tiếp truyền tống về tới, vì sao không đem người kia mang về đây? Đương nhiên là làm bảo thủ bí mật của mình. Truyền tống năng lực Lý Thanh Sơn chỉ sẽ cho chính mình dùng, sẽ không cho người khác sử dụng. Cuối cùng truyền tống trận cũng là át chủ bài của Lý Thanh Sơn một trong. Lý Thanh Sơn trực tiếp bay lên bầu trời, theo sau hướng về phiêu lượng quốc phương hướng ra tốc phi hành. Lý Thanh Sơn tốc độ càng lúc càng nhanh, cuối cùng hóa thành một đạo độn quang biến mất ở trên bầu trời. Đây là Lý Thanh Sơn lần thứ nhất đúng nghĩa toàn lực phi hành. Tại trở thành thiên nhân phía sau, Lý Thanh Sơn liền nắm giữ năng lực phi hành. Chỉ bất quá Lý Thanh Sơn không có toàn lực phi hành qua, mà lần này Lý Thanh Sơn là chân chính toàn lực phi hành. Lý Thanh Sơn tốc độ rất nhanh liền đạt tới tốc độ siêu âm, tiếp đó tốc độ càng lúc càng nhanh, đánh vỡ cái này đến cái khác giới hạn. Lý Thanh Sơn ở trên bầu trời phi hành, ngoài thân là một cái hộ thuẫn. Cái hộ thuẫn này có thể để cho trên bầu trời khí lưu sẽ không ảnh hưởng đến Lý Thanh Sơn. Phải biết Lý Thanh Sơn hiện tại tốc độ phi hành đã đánh vỡ tốc độ âm thanh, tiến vào tốc độ siêu âm trạng thái. Bên ngoài hắn khí lưu thế nhưng phi thường cuồng bạo. Nếu như không có cái hộ thuẫn này bảo vệ Lý Thanh Sơn lời nói, tuy là Lý Thanh Sơn chính mình sẽ không bị thương, nhưng y phục trên người hắn liền phiền toái. Hơn nữa không có cái hộ thuẫn này lời nói, Lý Thanh Sơn chính mình cũng sẽ cảm giác cực kỳ không thoải mái. Nhưng mà hiện tại dưới loại tình huống này liền trọn vẹn không có vấn đề. Chương 424, căn cứ tìm được chương 424, căn cứ tìm được đường đi đến phiêu lượng quốc trình thật sự là quá mức xa vời. Coi như Lý Thanh Sơn tốc độ phi hành nhanh như vậy, cũng hao tốn thời gian mấy tiếng, vậy mới xa xa nhìn thấy một đầu bờ biển. Nhìn thấy hải dương tuyến phía sau, con đường sau đó đường phiệt liền dễ dàng hơn. Cũng may trong tay Lý Thanh Sơn cũng là có điện thoại có thể tiến hành định vị, hắn cái điện thoại này thế nhưng vệ tinh điện thoại, có thể căn cứ vệ tinh tiến hành hướng dẫn định vị. Cho nên rất nhanh liền xác định rõ vị trí đang ở của mình bây giờ, cũng xác định rõ chắp đầu phương vị. Lại qua một giờ sau, Lý Thanh Sơn bay qua một tòa lại một tòa thành thị, cuối cùng tại một cái đỉnh núi rơi xuống. Bởi vì tại đỉnh núi này, nơi này đã có chiếc xe Việt Dã tại chở lấy Lý Thanh Sơn. Căn cứ phía trước ước định cẩn thận, đây là một chiếc hắc nhất sắc xe Việt Dã. Mà tại xe Việt Dã màu đen trên mui xe để đó một giỏ hồng mân thôi. Đây chính là bọn họ phía trước ước định cẩn thận tín hiệu. Lý Thanh Sơn trực tiếp từ không trung rơi xuống. Trông thấy Lý Thanh Sơn là từ trên trời rơi xuống tới, trực tiếp đem trong xe người giật nảy mình. Ông trời của ta, là từ trên trời bay xuống. Trong xe đi xuống một người trung niên nam nhân, trung niên nam nhân trông thấy Lý Thanh Sơn thời điểm, mắt tự động đều là vẻ khiếp sợ. Phía trước hắn biết đến tin tức cũng không nhiều, chỉ biết là tới nơi này cùng người chấp đầu. Nhưng mà hắn bạn không nghĩ tới, chính mình đầu đường người lại là từ trên trời trực tiếp rơi xuống tới. Ngươi tốt, ta là cô Lang. Lý Thanh Sơn nhẹ giọng nói ra. Cô Lang là Lý Thanh Sơn lần này hành động đại hảo. Ngươi tốt, ta là Quỷ Hỏa. Nam tử trung niên cũng liền bận bịu mở miệng nói ra. Lý Thanh Sơn nhìn đối phương một chút, gật đầu một cái. Phía trước Lý Thanh Sơn đã thấy qua người liên hệ tấm ảnh, cho nên hắn biết đây chính là chính mình người liên hệ. Mà Lý Thanh Sơn trên mặt mình lại mang theo một cái mặt nạ, cũng không có lộ ra hình dáng của mình. Không phải không tin được đối phương trung thành, mà chỉ là vì để phòng bất nhất. Lý Thanh Sơn nhưng không muốn tìm cho mình phiền phức gì. Lý Thanh Sơn cũng không sợ phiền toái, nhưng không đại biểu hắn muốn gây phiền toái. Quỷ Hỏa cũng không hỏi nhiều cái gì, trực tiếp liền để Lý Thanh Sơn lên xe. Quỷ Hỏa nhiệm vụ rất đơn giản, liền là dẫn đường. Cũng có thể nói Quỷ Hỏa liền là Lý Thanh Sơn dẫn đường. Lên xe phía sau Quỷ Hỏa cũng không tiếp tục nói nhiều một câu, chỉ là an tâm lái xe. Chỉ là thỉnh thoảng thời điểm, hắn sẽ đem ánh mắt nhìn về phía Lý Thanh Sơn. Tại Quỷ Hỏa trong ánh mắt, còn mang theo một vòng hoài nghi cùng vẻ khiếp sợ. Bởi vì hắn thật sự là không nghĩ ra Lý Thanh Sơn thế nào bay đến nơi này tới. Nếu như là thông qua cái gì công nghệ cao thiết bị, cái kia tất nhiên rất dễ lý giải. Nhưng mà trên mình Lý Thanh Sơn cũng không có cái gì bất kỳ thiết bị công nghệ cao. Không có đồ bay, cũng không có phi hành khí. Như thế Lý Thanh Sơn là làm sao làm được từ trên trời giáng xuống trực tiếp rơi xuống trước mặt hắn đây này. Hắn không nghĩ ra, nhưng vấn đề này hắn vẫn không có mở ra miệng hỏi ra. Bởi vì làm bọn hắn nghề này bảo mật là trọng yếu nhất. Cho dù có nghi hoặc, cũng chỉ có thể thật sâu vùi ở trong lòng. Ta biết bay, đó là một loại năng lực. Lý Thanh Sơn cười cười, nhẹ giọng nói ra. Hắn biết đối phương nhất định thật tò mò chuyện này. Đừng nói, ta coi như không nghe thấy. Quỷ Hỏa liền vội vàng lắc đầu, ngăn cản Lý Thanh Sơn nói tiếp. Bởi vì đối với Quỷ Hỏa tới nói, bí mật này chính mình tốt nhất là không muốn biết. Bởi vì hắn biết đến bí mật càng ít, như vậy thì càng an toàn, không chỉ là chính hắn càng an toàn, Lý Thanh Sơn cũng sẽ càng an toàn. Lý Thanh Sơn nở nụ cười, cũng không có tiếp tục mở miệng nói chuyện. Chúng ta địa phương muốn đi tại 100 km bên ngoài. Nơi đó có một cái đại hạp cốc, lối vào ngay tại trong hẻm núi lớn. Nhưng mà cái trụ sở kia là tại phía dưới hạp cốc. Bọn hắn tại hạp cốc chỗ sâu đào móc rất lớn một vùng không gian, xây dựng một chỗ trụ sở bí mật. Nơi đó để phòng 10 phần xâm nghiêm, người của chúng ta căn bản không có cách nào đi vào. Cho nên bí mật này trong căn cứ đến cùng có đồ vật gì? Nội bộ là tình huống như thế nào? Chúng ta cũng là hoàn toàn không biết gì cả. Ta biết chỉ có những thứ này. Quỷ Hỏa chậm rãi mở miệng nói ra. Có những cái này là đủ rồi. Tới gần hạp cốc phía sau ngươi liền có thể rời đi, chuyện còn lại giao cho ta. Lý Thanh Sơn bình tĩnh nói. Hảo, nhiều bảo trọng. Quỷ Hỏa nói câu này liền không lại mở miệng nói chuyện. Tiếp xuống trên đường đi hai người đều không tiếp tục mở miệng nói một câu. Lý Thanh Sơn cũng là tại nhắm mắt dưỡng thần. Cuối cùng đã đến mục đích xa xa một tòa đại hạp cốc, xuất hiện tại trước mặt hai người. Kỳ thực nơi này khoảng cách đại hạp cốc còn rất dài một đoạn khoảng cách. Nhưng mà Lý Thanh Sơn đã gọi Quỷ Hỏa dừng xe lại. Cuối cùng Lý Thanh Sơn đã nhìn thấy tòa hạp cốc kia. Tiếp tục lái xe nữa đến gần lời nói đối Quỷ Hỏa tới nói là một kiện rất không an toàn hành vi. Rất dễ dàng bạo lộ Quỷ Hỏa thân phận. Cho nên tại nơi này mỗi người đi một ngả mới là đối hai người tốt nhất. Bảo trọng a. Quỷ Hỏa nói lần nữa. Lý Thanh Sơn mở cửa thành ra nhảy một cái mà ra, hướng về Quỷ Hỏa phất phất tay, cái gì cũng lời nói cũng không nói, hướng thẳng đến hạp cốc phương hướng bay đi. Ngay tại Lý Thanh Sơn phi hành trong quá trình, thân thể của hắn từ từ trong suốt, theo sau liền biến mất không thấy. Lý Thanh Sơn cũng không phải thật sự là ẩn thân, hắn chỉ là vặn vẹo bên cạnh mình không khí. Như loại thủ đoạn này đối với Lý Thanh Sơn thật sự mà nói là quá đơn giản. Theo một ý nghĩa nào đó tới nói, Lý Thanh Sơn cũng liền là để chính mình ở vào tàng hình trạng thái. Tiến vào tàng hình trạng thái, Lý Thanh Sơn bắt đầu lục soát xung quanh tất cả mặt đất. Lý Thanh Sơn tinh thần lực bắt đầu tại mặt đất từng tầng tiến hành quét hình. Tại Lý Thanh Sơn quét hình phía dưới, rất nhanh hắn liền tìm được khắc thường địa phương. Bởi vì Lý Thanh Sơn thần niệm đã quét đến dưới mặt đất có kim loại dấu tích tồn tại, hơn nữa nội bộ còn có một cái không gian thật lớn tồn tại. Cực kỳ hiển nhiên, nơi này chính là trụ sở dưới đất lối vào. Phiêu lượng quốc dạng này quốc gia là thực sẽ làm thủ đoạn, rõ ràng đem trụ sở của mình lắp đặt tại loại địa phương này. Nói thật, Lý Thanh Sơn nếu không phải đạt được tình báo lời nói, như loại địa phương này hắn chỉ sẽ bay lên mà qua, căn bản liền sẽ không dừng lại điều tra. Lý Thanh Sơn nếu như không phải đặc biệt tại nơi này tiến hành xem xét lời nói, hắn cũng căn bản liền không tìm được cái này trụ sở dưới đất. Nhưng cũng may hiện tại đã bị Lý Thanh Sơn tìm được. Lý Thanh Sơn bây giờ tại tự hỏi như thế nào phá cục. Muốn nói sức chiến đấu, Lý Thanh Sơn năng lực đầy đủ đem nơi này phá hủy nhiều lần. Nhưng mà đem căn cứ phá hủy cũng không phải Lý Thanh Sơn nhiệm vụ. Lý Thanh Sơn tới nơi này nhiệm vụ trọng yếu nhất là đem người cho mang về. Cho nên cường công khẳng định là không được, trọng yếu là bí mật tiềm nhập. Không thể bị người phát hiện ra bí mật tiềm nhập. Lý Thanh Sơn một chút cũng không đội vã, hắn liền như vậy lơ lửng giữa không trung, một chút quét hình xung quanh địa hình địa vật, còn có trụ sở dưới đất tình huống. Lý Thanh Sơn thần niệm đã rất cường đại, cuối cùng hắn đã là thiên nhân đẳng cấp. Cho nên hắn có đầy đủ thực lực cùng tinh thần lực hoàn thành mục tiêu của mình. Chương 425, bên trong căn cứ chương 425, bên trong căn cứ hiện tại đầu tiên cần làm sự tình liền tìm đến căn cứ lối vào. Lý Thanh Sơn ở trong nội tâm suy tư chuyện này, theo sau căn cứ lối vào cuối cùng bị Lý Thanh Sơn tìm được. Hơn nữa Lý Thanh Sơn phát hiện cái trụ sở này lối vào có lẽ có mấy cái. Nếu có nhiều cái cửa vào cũng là chuyện rất bình thường. Cuối cùng nếu như chỉ có một cái cửa vào lời nói, cái này một cái cửa vào bị người ngăn chặn, bọn hắn chẳng phải là ngay cả chạy trốn đi cơ hội đều không có. Cho nên như loại căn cứ này kỳ thực đều là bốn phương thông suốt, sẽ có nhiều cái ra vào miệng. Một khi nào đó một cái ra vào miệng phát sinh nguy hiểm, bọn hắn liền có thể từ những địa phương khác đào tẩu. Ngay tại lúc này có một chiếc xe tải chậm rãi lái tới. Trong lòng Lý Thanh Sơn khẽ động. Tại loại này địa phương quỷ quái, thế nào còn có xe tải lái tới đây? Chiếc xe tải này tính mục đích cực kỳ khả nghi à, cho nên trong lòng Lý Thanh Sơn liền có cái ý nghĩ mới, hắn có hay không có thể xuôi theo xe tải tiến vào bên trong căn cứ. Nghĩ tới đây Lý Thanh Sơn bay thẳng đi đến xe tải bên cạnh. Mà quả nhiên chiếc xe tải này liền chạy đến trong hạp cốc, theo sau bên trong hạp cốc có một cái nham thạch trực tiếp phân liệt ra. Tại nham thạch đằng sau liền là một cái đường hầm to lớn. Nơi này chính là Lý Thanh Sơn phát hiện một chỗ cửa vào một trong. Tại thông đạo mở ra trong nháy mắt, Lý Thanh Sơn liền xuôi theo thông đạo trực tiếp đi vào. Đối với Lý Thanh Sơn tới nói, tiến vào căn cứ mục tiêu tại lúc này đã hoàn thành. Lý Thanh Sơn muốn phá hoại nơi này là rất đơn giản sự tình, chỉ là muốn bí mật tiềm nhập lời nói, hiển nhiên cũng không phải là dễ dàng như vậy. Nhưng mà hiện tại chính bọn hắn mở cửa ra, Lý Thanh Sơn dễ như trở bàn tay liền đi vào. Tiến vào bên trong căn cứ phía sau, Lý Thanh Sơn thí nghiệm càng dễ dàng, có thể tùy ý tiến hành quét hình. Hơn nữa mấu chốt là loại lực lượng này không ai có thể phát hiện, chí ít tại cái thế giới này không ai có thể phát hiện Lý Thanh Sơn loại này đặc thù lo lắng tồn tại. Nếu như là tại Cửu Châu thế giới lời nói, cái kia Lý Thanh Sơn liền không thể như vậy không chút kiêng kỵ làm việc. Bởi vì cao thủ khác là có thể phát hiện Lý Thanh Sơn thần niệm. Nhưng mà tại cái này chỉ có khoa kỹ mà không có cao võ trong thế giới, Lý Thanh Sơn liền là như là thần linh một dạng tồn tại. Lý Thanh Sơn thần niệm tùy tiện đối toàn bộ căn cứ tiến hành quét hình. Hắn cuối cùng cũng biết cái trụ sở này là địa phương nào. Cái này to lớn căn cứ kỳ thực liền là một cái to lớn sở nghiên cứu khoa học dưới đất. Phiêu lượng quốc tại nơi này tiến hành rất nhiều bí mật thí nghiệm, trong đó bao gồm rất nhiều người tàn nhẫn thể thí nghiệm. Lý Thanh Sơn nhìn những người kia thể thí nghiệm cũng thay đổi phải là ánh mắt lạnh giá lên. Những người này thật không giống như là người, thật giống là xuất sinh đồng dạng. Bởi vì bọn hắn căn bản cũng không có đem những nhân loại khác xem như đồng loại nhìn, mà là đem những nhân loại khác xem như theo chó một dạng trưởng thành đến đối đãi. Lý Thanh Sơn nguyên bản tới nơi này chỉ là vì cứu người, nhưng bây giờ hắn không có ý nghĩ như vậy. Người muốn liền đi, nhưng mà cái trụ sở này cũng không thể tồn tại được. bởi vì cái trụ sở này tồn tại thực sự quá mức vi phạm nhân tính. Bọn hắn tại nơi này nghiên cứu rất nhiều sinh hóa vũ khí, còn có cực kỳ cường đại vũ khí. Một khi những vũ khí này đưa vào quân đội sử dụng bên trong, vậy đơn giản liền là một tràng nhân loại tai nạn. Tương lai nhân loại nhất định sẽ bị ở trong tay của mình. Liên là bởi vì bọn hắn những người này đối với sinh mệnh không có nửa điểm kính sợ. Bọn hắn không có tận cùng nghiên cứu những cái này sinh vật khủng bố vũ khí. Có lẽ zombie tận thế cũng không phải một trò đùa. Lý Thanh Sơn hít sâu một hơi, để chính mình tỉnh táo lại. Theo sau Lý Thanh Sơn vừa tìm được hắn cần tìm kiếm mục tiêu. Bởi vì Lý Thanh Sơn nhìn qua hắn tấm ảnh cùng tài liệu, biết hắn muốn tìm mục tiêu là trẻ tuổi nữ nhân. Cái này trẻ tuổi nữ nhân thế nhưng không có chút nào đơn giản. Nàng lại quy cao siêu cấp thiên tài. Tại sinh vật lĩnh vực làm ra quá nặng lớn cống hiến, cũng là sinh vật lĩnh vực cấp bậc chuyên gia nhân vật. Nàng nguyên bản tới Phiêu Lượng Quốc bồi dưỡng, cuối cùng Phiêu Lượng Quốc là toàn cầu phát đạt nhất quốc gia, nơi này khoa học kỹ thuật cũng là tân tiến nhất. Như hắn dạng này học bá tới Phiêu Lượng Quốc tiến hành bồi dưỡng cũng là rất bình thường hành vi. Chỉ là không nghĩ tới Phiêu Lượng Quốc trực tiếp đem người cho giam lại, căn bản là không cho nàng rời đi. Bởi vì năng lực của nàng đối Phiêu Lượng Quốc nghiên cứu tới nói là phi thường trọng yếu. Mà Hoa Quốc phương diện cũng hy vọng vị này nhà khoa học có khả năng trở lại tổ quốc của mình. Cũng liền là bởi vì nguyên nhân này, cho nên mới sẽ có Lý Thanh Sơn nhiệm vụ. Lý Thanh Sơn lúc này đã không tìm được vị này nữ khoa học nhà. Vị này nữ khoa học nhà cũng không có tham dự vào trong thực tiễn, mà là bị cầm tù tại phòng ngủ của mình bên trong. Tất nhiên nàng chỉ là nữ khoa học nhà, mà cũng không phải cái gì tội phạm truy nã, cũng không phải cái gì đặc công, cho nên nàng hiện tại đãi ngộ vẫn là tính toán không tệ. Cuộc sống của nàng điều kiện xem như rất không tệ, chỉ bất quá tự do của nàng bị nhận lấy hạn chế. Mà vị này nữ khoa học nhà tên gọi Tiền Anna. Lý Thanh Sơn đã tìm được vị trí của nàng, trực tiếp liền hướng nàng chỗ tồn tại phương vị tới gần đi qua. Trước muốn đem người đưa đến bên cạnh mình, bảo đảm an toàn của nàng, tiếp xuống mới có thể thuận tiện Lý Thanh Sơn hành động. Ngay tại lúc này một cái người da trắng đã hướng về Anna phòng ngủ đi tới. Người da trắng trong tay có một trương thẻ căn cước thẻ, hắn tại Anna trên cửa quét một thoáng, Anna cửa gian phòng trực tiếp liền bị mở ra. "Rốt giờ ngươi tới làm cái gì?" "Ta đã nói rồi, ta sẽ không tham gia các ngươi thí nghiệm." Anna trông thấy người tới không cao hứng nói. Mặc kệ là ai, bị dạng này nhốt lại khẳng định cũng sẽ không rất cao hứng. Nhất là Anna biết bọn hắn muốn để chuyện của mình làm phía sau, vậy thì càng thêm không cao hứng. Bởi vì bọn hắn những người này muốn Anna nghiên cứu người da vàng gen, tiếp đó nghiên cứu ra tính nhắm vào gen vũ khí. Đối với dạng này bổ nhiệm, Anna tất nhiên không cao hứng. Anna cũng không có khả năng nghiên cứu ra loại vũ khí này đối phó chủng tộc của mình. Trên mặt của Rốt giờ mang theo lãnh khốc biểu tình, lạnh lùng nói, "Anna nữ sĩ, ta hy vọng ngươi có khả năng thật tốt phối hợp công việc của chúng ta. Bởi vì chỉ có ngươi trở thành chúng ta một thành viên, ngươi mới có cơ hội sống sót. Hơn nữa ta nhất định cần nói cho ngươi, tuy là chúng ta cần ngươi làm ta làm việc, nhưng không đại biểu ngươi là không thể thiếu. Chúng ta còn có lựa chọn khác chỗ trống. Chúng ta nơi này có rất nhiều nhà khoa học. Mời ngươi gia nhập, chỉ là cho ngươi một cơ hội mà thôi. Nếu như ngươi cự tuyệt, như thế ngươi sẽ trở thành chúng ta vật thí nghiệm một trong. Ngươi có lẽ kiến thức qua chúng ta quá trình thí nghiệm. Ngươi chẳng lẽ cũng muốn trở thành dạng kia vật thí nghiệm ư?" Rốt giờ lạnh lùng nói. Anna nghĩ đến trong phòng thí nghiệm những cái kia xấu xí vật thí nghiệm, còn có những cái kia khủng bố kết quả. Đột nhiên liền dùng mình một cái. Anna chính xác là hơi sợ, cuối cùng nàng cũng không muốn để chính mình biến thành một cái quái vật. Những cái kia vật thí nghiệm cho tới bây giờ đều không có kết cục tốt, hơn nữa rất nhiều đều sẽ biến thành quái vật. "Các ngươi không thể làm như thế, cái này vô nhân đạo." Anna kích động nói. "Thật xin lỗi Anna nữ sĩ, tại chúng ta nơi này không có chủ nghĩa nhân đạo tồn tại." Rốt giờ lên không nói. Chương 426, Lý Thanh Sơn hiện thân. Chương 426, Lý Thanh Sơn hiện thân. Ngay tại lúc này, Anna mắt đột nhiên liền mở to. Bởi vì Anna trông thấy tại rốt giờ sau lưng xuất hiện một người. Người này là lúc nào xuất hiện? Anna trọn vẹn không phát hiện được, dường như liền là đột nhiên xuất hiện. Rốt giờ cũng phát giác được Anna dị thường, hắn thận trọng hướng về phía sau mình nhìn một chút. Nhưng mà chỉ là nhìn cái nhìn này, ánh mắt của hắn cũng mở to, bởi vì phía sau hắn thêm một người. Nhưng mà cũng liền tại trong nháy mắt như vậy, hắn nhìn thấy ánh mắt của đối phương, ánh mắt của đối phương là như vậy thâm thúy, như vậy hắc ám, như vậy thần bí. Có một loại sức mạnh vĩ đại, xuôi theo ánh mắt của đối phương rót vào trong ánh mắt của hắn, theo sau tiến vào trong đầu của hắn. Rốt giờ trong nháy mắt liền đầu chỗ trống, hắn liền cũng lại cái gì cũng không biết. Rốt giờ tinh thần đã bị Lý Thanh Sơn triệt để khống chế được. Lý Thanh Sơn hiện tại đã là thiên nhân đẳng cấp, tinh thần lực của hắn sự mạnh mẽ của tu vị, có thể nghĩ mà biết hắn có thể dễ như trở bàn tay khống chế người thường. Đối với người thường tới nói, thiên nhân liền là thần tiên. Cho nên thiên nhân muốn khống chế một cái người thường là một kiện rất đơn giản sự tình. Cũng là thông qua rót giờ đại não, Lý Thanh Sơn có thể xem xét rót giờ tất cả ký ức. Bất quá những ký ức này cũng không phải là toàn bộ đều là hoàn chỉnh, có chút ký ức là thành mảnh vụn, bởi vì nó không phải rót giờ bản thân, cho nên hắn xem xét những ký ức này thời điểm, cũng không thể tra xét xong làm ký ức. Nhưng mà đã đủ rồi đại thể ký ức, 90 trí nhớ Lý Thanh Sơn đều có thể thấy rất rõ ràng. Thông qua ký ức của rót giờ, Lý Thanh Sơn đã đem toàn bộ căn cứ tình huống đều làm đến rất rõ ràng. Cái rót giờ này cũng là căn cứ người phụ trách một trong. Cái trụ sở này người phụ trách chủ yếu liền có hơn 20 vị. Mỗi một cái người phụ trách đều có chính mình chỗ phụ trách khu vực. Tại rót giờ phía trên còn có một cái 5 người tiểu tổ, cái này 5 người tiểu tổ địa vị cũng càng cao, bọn hắn bình thường cũng không làm chuyện gì, bọn hắn nắm giữ là toàn bộ căn cứ an toàn bảo hộ làm việc. Tại lúc cần thiết, bọn hắn 5 người sẽ một chỗ hạ đạt hủy diệt mệnh lệnh, liền có thể trực tiếp đem toàn bộ căn cứ nháy mắt phá hủy mất. Đây là vì bảo đảm bên trong căn cứ tài liệu không thể tiết ra ngoài, cũng không phải là vì bảo đảm bên trong căn cứ virus không thể khuyết tán ra. Cũng liền là bởi vì bọn họ nghiên cứu virus, cho nên bọn hắn đối với virus tình huống là hiểu rõ nhất, bọn hắn hết sức rõ ràng biết, bọn hắn chỗ nghiên cứu virus đến cùng có nguy hiểm cỡ nào. Một khi bọn hắn nghiên cứu chính là virus khuyết tán ra, như thế toàn bộ phiêu lượng quốc liền sẽ đụng phải trọng đại đả kích. Cho nên tại phòng hộ phương diện bọn hắn chuẩn bị phi thường đúng chỗ, chủ yếu có thể bảo đảm toàn bộ căn cứ tính an toàn là 10 phần đáng tin. Thông qua ký ức của Roger, Lý Thanh Sơn đã đem trong căn cứ tình huống đều biết rõ, hắn cảm thấy mình bây giờ có thể đậu thủ. Trần Bình An lúc này quay đầu nhìn hướng Anna. Anna có chút sợ lui về sau mấy bước, bởi vì nam nhân ở trước mắt ăn mặc áo gió, mang theo mặt nạ màu trắng, mà lại là đột nhiên xuất hiện, nhìn lên có chút dò người. Nhất là Roger, dường như thoáng cái liền bị đối phương khống chế được. Anna trí thông minh phi thường cao, cho nên tình huống trước mắt nàng đã biết rõ. Anna biết rõ ràng trước mắt cái mặt nạ này nam hẳn không phải là bọn hắn căn cứ nội bộ thành viên. Năng lực của người đàn ông này rất cường đại, cũng đồng dạng vô cùng nguy hiểm, hắn tại tùy tiện ở giữa liền đã đem Roger khống chế được, khả năng là một loại khống chế tinh thần năng lực, cũng khả năng là một loại thôi miên thuật. Anna ở trong lòng yên lặng làm ra phán đoán của mình. Anna tiểu thư ngươi tốt, ta là tới tiếp ngươi. Đây là ta giấy chứng nhận. Lý Thanh Sơn một bên nói một bên lấy ra chính mình giấy chứng nhận lật xem cho Anna xem xét. Cái này giấy chứng nhận là quốc gia phương diện cung cấp, cũng chứng minh Lý Thanh Sơn thân phận. Anna cầm qua giấy chứng nhận, cẩn thận nhìn lại. Nhưng mà nói thật, Anna không cách nào phân biệt cái này giấy chứng nhận là thật hay giả. Lý Thanh Sơn dường như đã sớm dự liệu được, một điểm này hắn lại lấy ra điện thoại phát hình một đoạn video. Trong video là Lý Thanh Sơn cùng Tổng thống Tiên Sinh chụp ảnh chung, còn có Tổng thống Tiên Sinh lưu lại một đoạn giới thiệu. Nghe được Tổng thống Tiên Sinh giới thiệu, Anna rốt cục triệt để tin tưởng nam nhân ở trước mắt. Nàng cũng biết nam nhân ở trước mắt là tới cứu mình. Cảm ơn trời đất, các ngươi xem như tới. Anna nuối lòng một hơi, hết sức cao hứng nói. Kỳ thực Anna một mực cũng nghĩ đến quốc gia phương diện có thể hay không phái người tới cứu vãn chính mình. Nhưng mà đối với loại chuyện này, Anna cũng không có ôm lấy quá lớn lòng tự tin. Chủ yếu vẫn là bởi vì Anna tình cảnh hiện tại cũng không phải quá tốt. Hơn nữa Anna cũng biết cái trụ sở này lực lượng phòng ngự là rất cường đại, ngoại nhân căn bản là vào không được. Nhưng mà tuyệt đối không ngờ rằng hiện tại rõ ràng thật có người đi vào rồi, hơn nữa liền xuất hiện trước mặt mình. Chúng ta muốn như thế nào mới có thể làm đến rời khỏi tòa căn cứ này? Anna theo sát mà hỏi. Ta sẽ đem không ổn định nhân tố đều xử lý sạch, đến lúc đó chúng ta liền có thể an toàn đi ra. Lý Thanh Sơn đương nhiên nói. Hơn nữa dường như cái này cách làm không có bất cứ vấn đề gì bộ dáng. Anna nghe trợn mắt hốt mồm, tiếp đó lại vô lực chửi bậy nói. Ngươi đến cùng có biết hay không nơi này là địa phương nào a? Nơi này các biện pháp an ninh có biết bao nghiêm ngặt, ngươi biết không? Hơn nữa nơi này khắp nơi đều là vũ khí kích quang, còn có người máy. Có lẽ ngươi một người có thể vụng trộm ẩn nút đi vào, nhưng ngươi muốn mang lấy ta một chỗ an toàn ra ngoài, vậy liền quá khó khăn. Thực tế không được, ngươi liền cho ta một cái thống khoái a. Ta không muốn bị bọn hắn cầm lấy đi làm thí nghiệm. Anna bất đắc dĩ nói. Hơn nữa nàng nói cũng đúng lời thật lòng. Cùng bị kéo đi làm thí nghiệm, nàng còn không bằng trực tiếp bị đánh chết đây. Sự tình không có nghiêm trọng như vậy. Hơn nữa ngươi cũng quá coi thường năng lực của ta. Tòa căn cứ này bên trong có rất nhiều tài liệu, chúng ta cần mang đi. Hơn nữa tòa căn cứ này cũng không thể để bọn hắn tiếp tục lưu lại đi, nhất định cần đem nó phá hủy mất. Thời gian của chúng ta có chút gấp, cần làm sự tình còn thật nhiều. Cho nên ta cũng không cùng ngươi giải thích nhiều như vậy, ngươi tiếp xuống chỉ cần dựa theo mệnh lệnh của ta đi làm là được rồi. Ngươi có thể làm đến ư? Tất nhiên ta có thể cho ngươi một cái bảo đảm, nếu như thực tế không được, ta sẽ ở sơ thí phía trước đem ngươi giải quyết đi. Lý Thanh Sơn lại chỉnh trọng nói. Vậy ta liền không vấn đề, ta sẽ dựa theo mệnh lệnh của ngươi làm việc. Anna chỉnh trọng nói. Anna không biết do nam nhân ở trước mắt là ai, cũng không biết năng lực của hắn rốt cuộc mạnh cỡ nào. Nhưng mà Anna biết nam nhân ở trước mắt khẳng định là một cái rất mạnh cường giả, hoặc là một tên siêu cấp đặc công. Nếu không, cái nam nhân này là không có khả năng tiến vào bên trong căn cứ. Tốt, chúng ta ra ngoài đi, thời gian kế tiếp ngươi chỉ cần theo sau lưng của ta là được rồi, không cần nói cũng không cần hỏi thăm. Lý Thanh Sơn thản nhiên nói. Chương 427, khống chế căn cứ chương 427, khống chế căn cứ Anna vội vã thu thập xong vật phẩm cá nhân, theo sau liền đi theo bên cạnh Lý Thanh Sơn. Ngay tại lúc này cái kia rót giờ dường như tỉnh ngộ lại, theo sau cũng đi theo Lý Thanh Sơn cùng đi. Chỉ bất quá rót giờ là đi ở phía trước. Anna trông thấy một màn này có chút kỳ quái, nhưng mà nàng nghĩ đến Lý Thanh Sơn nói, nàng lại đem miệng của mình thật chặt nhắm lại. Rót giờ mở cửa rất nhanh liền đi ra ngoài. Lý Thanh Sơn theo sau lưng của rót giờ, mà Anna theo sau lưng của Lý Thanh Sơn. Anna nhiều lần đều muốn mở miệng nói chuyện. Bởi vì cứ như vậy nên ngang đi ra ngoài, làm sao lại không có chuyện đây. Lúc này Anna cũng là cực sợ, lo lắng cực kỳ. Nàng phi thường muốn mở miệng nhắc nhở một chút Lý Thanh Sơn. Nhưng là lại nghĩ đến Lý Thanh Sơn phân phó, lại đem miệng của mình thật chặt cho nhắm lại. Ba người ngay tại yên lặng đi tới. Nhưng mà chuyện kỳ quái tại lúc này phát sinh. Đối diện vừa vặn có mấy cái nhân viên đi tới. Nhưng mà cái này mấy tên nhân viên chỉ là cùng rót giờ chào hỏi, rót giờ cũng chỉ là lạnh lùng gật đầu một cái, cũng không có nói thêm cái gì. Những nhân viên này cũng không có cảm giác kỳ quái, rất nhanh bọn hắn liền yên lặng rời đi. Cuối cùng rót giờ xem như người lãnh đạo một trong, bình thường liền là tương đối cao lãnh, thái độ cũng không tốt lắm. Hắn hiện tại không nói lời nào bộ dáng, nhìn lên tựa như là tại tức giận, cho nên ai cũng không dám trêu chọc rót giờ. Mà tại sau lưng rót giờ Lý Thanh Sơn cùng Anna nhưng không ai có khả năng chú ý tới. Anna trông thấy trước mắt một màn này cũng là ngạc nhiên, cái kia hai cái nhân viên tại sao không có cùng chính mình chào hỏi đây? cái này không khoa học, cái này không thích hợp, quá kỳ quái. Anna cảm giác đây hết thảy đều quá kỳ quái. Anna miệng động lên một thoáng, liền muốn mở miệng hỏi thăm. Nhưng hắn rất nhanh liền nghĩ đến phía trước Lý Thanh Sơn phân phó, cho nên thật chặt nhắm lại miệng của mình. Lý Thanh Sơn nhếch miệng lên một vòng mỉm cười, hắn chú ý tới Anna lại muốn nói lại không dám nói bộ dáng. Trên thực tế Lý Thanh Sơn không có nói cho Anna. Nàng hiện tại coi như là nói chuyện cũng không cần gấp, không ai có thể nghe được nàng tiếng nói chuyện. Bởi vì Lý Thanh Sơn đã đem xung quanh âm thanh cho che đậy lại, hai người bọn hắn bước đi đồng dạng sẽ phát ra âm thanh. Nếu như không đem bước đi âm thanh cho che đậy lại lời nói, chỉ là bước đi âm thanh liền có thể gây nên sự chú ý của người khác. Hiện tại đừng nói bước đi âm thanh, chính là nói chuyện âm thanh cũng không có người có khả năng nghe được. Nhưng mà Anna đối với đây hết thảy căn bản là hoàn toàn không biết gì cả. Ba người đi cự ly rất dài, theo sau liền tiến vào đến trung tâm vị trí quản lý. Nơi này cũng là toàn bộ căn cứ trung tâm khống chế. Lý Thanh Sơn muốn tới nơi này mục đích đúng là muốn đem toàn bộ căn cứ trung tâm khống chế cho nắm chặt. Không thể không nói tòa căn cứ này phòng bị lực lượng là rất cường đại, khắp nơi đều là quản chế, khắp nơi đều là vũ khí, hơn nữa còn có rất nhiều người máy. Những người máy này cũng không thuộc về trí tuệ nhân tạo người máy. Nhưng mà những người máy này cũng đã có phi thường cao trí tuệ, trên người bọn hắn phân phối vũ khí cường đại. Trên mình còn có dày nặng thiết giáp, mà chỉ thị của bọn họ cũng đều là bị trung tâm chỉ huy khống chế. Một khi phát hiện bất kỳ người xâm nhập, những người máy này cũng sẽ ở trước tiên bị khởi động, tiếp đó đối người xâm nhập phát động tàn nhẫn tập kích. Những người máy này năng lực chiến đấu phi thường cường đại, căn bản cũng không phải là thân thể máu thịt có thể đối phó. Những người máy này phi thường tinh vi, trên chiến trường sử dụng lời nói kỳ thật vẫn là có khuyết điểm, hơn nữa rất nhiều vũ khí hạng nặng cũng có thể phá hoại những người máy này. Nhưng mà ở trước mắt bên trong cái căn cứ này, những người máy này liền không phải là thường vũ khí cường đại. Lý Thanh Sơn đối những người máy này đều thấy hứng thú, dự định thời điểm ra đi đem những người máy này cũng mang một chút đi. Trung tâm chỉ huy rất nhanh liền đến. Tại bên trong trung tâm chỉ huy bộ trí ít còn có 4-5 vị bảo an, đồng thời còn có mười mấy giá người máy. Mà tầng quản lý cũng đều tại nơi này làm việc. Anna lúc này vô cùng khẩn trương, bước đi thời điểm chân đều có chút phát run. Không phải tố chất tâm lý của hắn quá kém, mà là tình huống trước mắt có chút dọa người. Hai người bọn họ tựa như là tự động đưa tới cửa đồ ăn đồng dạng, rõ ràng đi tới trung tâm chỉ huy. Anna thật rất muốn hỏi thăm một thoáng đến cùng là tình huống như thế nào, nhưng mà Lý Thanh Sơn không nói lời nào, Anna cũng không dám nói lời nào. Này, rốt ráo bên kia thế nào? Hắn đáp ứng làm chúng ta làm việc ư? Một người da đen lão đầu hướng về rốt giờ lên tiếng chào. Nhưng mà rốt giờ là lạnh lùng nhìn xem da đen lão đầu căn bản cũng không có nói chuyện. Da đen lão đầu nhíu mày, hắn cảm giác rốt giờ trước mắt có chút không đúng, nhưng hắn còn nói không ra có cái gì không đúng địa phương. Lúc bình thường rốt giờ là có chút cao lãnh, nhưng cũng không phải cái dạng này. Ngay tại lúc này, vật nặng ngã xuống đến trên đất âm thanh vang lên. Nguyên lai là trong gian phòng những bảo an kia nhóm ngã ầm ầm ở trên mặt đất. Đồng thời mũi miệng của bọn họ bên trong chảy ra máu tươi. Nếu như đi sờ một chút mạch đập của bọn họ lời nói, liền sẽ cảm giác được mạch đập của bọn họ đã ngừng. Bọn hắn đã chết. Nguyên nhân cái chết không biết. Thượng đế a, xảy ra tình huống gì? Hiện trường tất cả nhân viên đều phát ra tiếng kinh hô. Nhưng mà theo sát lấy những nhân viên này cũng từng cái đều rơi xuống, bọn hắn cùng những bảo an này tiểu chết là giống nhau như lúc. Không biết nguyên nhân ngã vào trên đất, theo sau miệng mũi xuất huyết, người đã chết. Trên thực tế nguyên nhân cái chết của bọn họ rất đơn giản, não phá hoại. Lý Thanh Sơn là trực tiếp dùng thần niệm phá hoại bọn hắn đại não, để bọn hắn trong nháy mắt liền tử vong, loại này tử vong phương thức không có thống khổ. Đối với bọn hắn tới nói, cái này làm sao cũng không phải một cái rất hoàn mỹ kết quả đây. Chí ít bọn hắn chết không có thống khổ. Nên chết đến cùng là chuyện gì xảy ra? Da đen phát ra tiếng gầm gừ phẫn nộ. Nhưng mà theo sát lấy hắn cũng yên tĩnh trở lại, đầu óc của hắn đã bị Lý Thanh Sơn tiếp quản quyền khống chế. Hiện trường bị lưu lại chỉ có những căn cứ kia những người quản lý. Lý Thanh Sơn bắt đầu xem xét ký ức của bọn hắn, hiểu toàn bộ căn cứ cấp độ càng sâu bí mật. Đột nhiên Lý Thanh Sơn biểu tình có chút kỳ quái, bởi vì Lý Thanh Sơn tại trong đó một người trong ký ức trông thấy bọn hắn tại một cái viễn cổ trong di tích dường như đào móc đồ vật gì, mà cái này khai thác đồ vật ngay tại căn cứ chỗ sâu nhất trong tủ bảo hiểm. Căn cứ kiểm soát của bọn hắn, vật này có năng lượng to lớn, trên nó chỗ bám vào năng lượng tương đương với 10 tòa lò phản ứng một chỗ có khả năng thả ra năng lượng, mà vật kia tựa như là một tòa nhân tạo thanh đồng đỉnh, liền phi thường bất khả tư nghị. Bọn hắn ngay tại đối tòa này thanh đồng đỉnh tiến hành nghiên cứu, chỉ là trước mắt còn không có bất kỳ tiến triển. Cùng tòa này thanh đồng giếng một chỗ bị phát hiện, còn có mấy cái đồ vật đều đã bị cất chứa lên. Lý Thanh Sơn cảm thấy kỳ quái địa phương là hắn vừa mới cũng không có phát hiện tòa này thanh đồng đánh. Phải biết Lý Thanh Sơn tưởng niệm đã đem toàn bộ trên căn cứ trên dưới đều quét một lần hạ, nhưng mà vừa mới rõ ràng không có phát hiện gì, liền quá kỳ quái. Chương 428, Thất Tinh Đỉnh. Chương 428, Thất Tinh Đỉnh. Cái thế giới này cũng tồn tại rất nhiều bí mật a, Lý Thanh Sơn ở trong lòng yên lặng thầm nghĩ. Bất quá kế tiếp còn cần trước tiên đem chính mình quy hoạch tốt chính sự làm xong. Về phần cái kia thần bí thanh đồng đỉnh, có thể cuối cùng lại tiến hành xử lý. Anna bị lưu tại trong phòng chỉ huy, bởi vì nơi này mới là chỗ an toàn nhất. Trong phòng chỉ huy thành viên đều đã bị Lý Thanh Thương khống chế được. Lý Thanh Sơn thông qua phòng chỉ huy đem toàn bộ căn cứ thông tin hệ thống triệt để đóng lại. Mạng lưới cũng trực tiếp đóng lại, hệ thống vũ khí trực tiếp tiếp quản. Theo sau Lý Thanh Sơn, sử dụng bên trong căn cứ hệ thống vũ khí đối nội bộ thành viên tiến hành dọn dẹp. Trong nháy mắt bên trong căn cứ vang lên súng ống tiếng oanh minh. Bên trong căn cứ tất cả hệ thống vũ khí toàn bộ mở ra, đối bên cạnh tất cả việc sinh mạng thể tiến hành không khác biệt công kích. Tất cả thí nghiệm thể còn có nhân viên, tại những vũ khí này đã kích xuống, căn bản cũng không có năng lực sống sót. Chỉ có một ít còn trốn ở sinh hoạt khu vực hoặc là trốn ở thao tác ở giữa thành viên có thể sống sót. Cuối cùng bên trong căn cứ hệ thống vũ khí cũng không phải là nói tất cả địa phương đều sẽ bố trí. Chủ yếu đều là bố trí tại công cộng khu vực cùng một chút trọng yếu địa điểm. Hoặc là có lẽ nói như vậy, trong cả trụ sở 80 khu vực đều có hệ thống vũ khí bố trí. Nhưng trên thực tế còn có 20 khu vực là không có hệ thống vũ khí bố trí, cũng liền là bởi vì cái này một chút khu vực không có bố trí, cho nên còn sẽ có một chút người sống xuống tới. Nhưng bọn hắn coi như sống sót, kỳ thực đã vô dụng. Bởi vì chỉ cần bọn hắn rời khỏi chính mình đợi địa phương, như vậy thì sẽ gặp đến hệ thống vũ khí công kích. Mà Lý Thanh Sơn đã đem toàn bộ căn cứ cho đóng lại. Bọn hắn không có cách nào từ trong căn cứ thoát đi ra ngoài. Anna thông qua camera cũng nhìn thấy đây hết thảy, nàng không đành lòng tiếp tục lại nhìn, thống khổ nhắm mắt lại. Nàng biết nam nhân trước mặt làm như vậy mới là chính xác, nhưng trong lòng nàng vẫn còn có chút không đành lòng. Bởi vì nàng chỉ là một cái nhân loại bình thường, nàng chỉ là một nhà khoa học, nàng cũng không phải một cái lãnh huyết quân nhân. Lý Thanh Sơn đối với Anna phản ứng cũng không có quá mức để ý, cuối cùng hắn tới nơi này chỉ là vì cứu người, những chuyện khác không có quan hệ gì với hắn. Thậm chí sau đó hắn sẽ không có cùng Anna tiếp tục cùng liên hệ cơ hội. Tiếp xuống liền là thu hoạch thời điểm. Lý Thanh Sơn để Anna tại trong phòng chỉ huy chờ đợi mình trực tiếp liền chạy ra ngoài. Sau nửa giờ, bên trong căn cứ Lý Thanh Sơn cần mang đi vật phẩm toàn bộ đều bị hắn mang đi, còn có đủ loại nghiên cứu thiết bị, nghiên cứu số liệu cùng tài liệu. Nếu như chỉ là một cái người thường tới nơi này, kỳ thực mang không được quá nhiều đồ vật, nhiều nhất chỉ có thể mang đi một chút số liệu mà thôi. Nhưng mà Lý Thanh Sơn là có chính mình không gian chứa đồ, hơn nữa hắn không gian chứa đồ vô cùng to lớn, hắn liền là đem toàn bộ căn cứ đánh không mang đi cũng có thể làm được sự tình. Cho nên Lý Thanh Sơn liền đem chính mình xem trọng đồ vật toàn bộ đóng gói mang đi. Hiện tại duy nhất cũng không có mang đi, liền là cuối cùng trong kho hàng đồ vật. Cuối cùng nhà kho ở căn cứ tận cùng dưới đáy thâm nhập dưới đất có hơn 100 mét. Cuối cùng căn cứ nhà kho toàn bộ đều là dùng hợp kim chế tạo thành. Hơn nữa muốn mở ra cánh cửa lớn này cũng không dễ dàng, cần 4 thanh chìa khóa tổ 4 mật mã. Nhưng mà đây hết thảy đối Lý Thanh Sơn tới nói không có bất kỳ ý nghĩa. Lý Thanh Sơn trực tiếp dùng tinh thần lực của mình xâm lấn đến trong cửa lớn. Theo sau dùng chính mình thân niệm, đem cửa chính khóa cửa làm hỏng mất. Nhà kho cánh cổng kim loại trực tiếp cứ như vậy bị Lý Thanh Sơn mở ra. Tại trong cái nhà kho này cũng thả không ít đồ vật. Trọng yếu tài liệu và vật tư đều đặt ở trong cái nhà kho này. Đối với vật gì khác, Lý Thanh Sơn cũng không phải cực kỳ để ý, nhưng mà cái kia thanh đồng đỉnh lại để Lý Thanh Sơn cảm thấy hứng thú. Lý Thanh Sơn ánh mắt trước tiên liền rơi xuống thanh đồng đỉnh trên mình. Nhưng mà nói thật, cái này thanh đồng đỉnh nhìn lên phổ phổ thông thông. Cái này thanh đồng đỉnh cũng không phải rất lớn, phải cùng một cái phổ thông bóng rổ, không xê xích bao nhiêu. Thanh đồng đỉnh tạo hình cũng không có cái gì kỳ lạ địa phương, là một cái tứ phương đỉnh ba chân, không có mà thôi. Tại thanh đồng đỉnh mặt ngoài có nhật nguyệt tinh thần núi non sông ngòi, nhưng mà không có bất kỳ sinh vật. Nhìn lên rất giống là hoa quốc cổ đại thanh đồng đỉnh, nhưng mà phía trên lại không có văn tự, liền rất kỳ quái. Một dạng thanh đồng đỉnh đều sẽ có minh văn, mà Lý Thanh Sơn thần niệm rơi xuống thanh đồng đỉnh thời điểm, rõ ràng nhận biết không đến thanh đồng đỉnh tồn tại. Người mắt thường là có thể trông thấy thanh đồng đỉnh, nhưng thần niệm không phát hiện được. Chỉ là một điểm này liền có thể xác định cái này thanh đồng đỉnh không phải bình thường. Làm Lý Thanh Sơn tới gần thanh đồng đỉnh thời điểm, hắn cuối cùng cảm giác được thanh đồng đỉnh bên trên phát tán đi ra mênh mông năng lượng. Loại năng lượng này chỉ cần là dựa vào gần người đều có thể cảm giác được. Hơn nữa thần kỳ là chỉ có dựa vào gần thanh đồng đỉnh 1 mét trong phạm vi mới có thể cảm giác được. Thoát ly cái phạm vi này, lại không biết cảm giác được. Cái này thanh đồng đỉnh nhất định là một cái bảo vật. Cùng thanh đồng đỉnh một chỗ bị tìm đến, còn có thật nhiều cổ đại văn vật. Những vật này đều là tại một cái cổ đại trong di tích bị tìm ra. Nhưng mà vấn đề lại tới, Phiêu Lượng Quốc nhưng không có cổ đại di tích. Cuối cùng Phiêu Lượng Quốc lịch sử quá ngắn ngủi. Chỉ là Phiêu Lượng Quốc mặc dù không có cổ đại di tích, nhưng mảnh đất này thế nhưng có. Lý Thanh Sơn đem những vật này một mạch toàn bộ đều đóng gói. Những vật khác đều có thể để vào không gian chứa đồ, nhưng mà thanh đồng đỉnh liền không biện pháp để vào. Không có cách nào, hắn chỉ có thể một tay cầm lấy thanh đồng đỉnh. Lý Thanh Sơn cũng là thử qua muốn luyện hóa cái này thanh đồng đỉnh, nhưng hắn thử qua đủ loại cũng không có phương pháp hiệu quả. Về phần thanh đồng đỉnh khai thác địa điểm, Lý Thanh Sơn cũng đã biết. Trước tiên đem Anna đưa trở về, tiếp đó Lý Thanh Sơn muốn đi thanh đồng đỉnh khai thác địa điểm, lần nữa tiến hành lục soát. Rất nhanh, Lý Thanh Sơn liền quay trở về tới trong phòng chỉ huy. Anna trông thấy Lý Thanh Sơn trở về cũng là nuối lòng một hơi, tiếp đó hắn đã nhìn thấy trong tay Lý Thanh Sơn cầm lấy thanh đồng đỉnh. Ngươi cầm cái thất tinh đỉnh này làm cái gì? Anna tò mò hỏi. Nó gọi thất tinh đỉnh ư? Ngươi cho nó lấy danh tự. Lý Thanh Sơn tò mò hỏi. Không phải ta cho nó lấy danh tự. Là văn hiến bên trong ghi lại, nó gọi thất tinh đỉnh. Anna lắc đầu nói. Ta đối cái thất tinh đỉnh này cảm thấy hứng thú vô cùng, có thể nói với ta một thoáng chuyện của nó ư? Đem ngươi biết đến đều nói cho ta nghe. Lý Thanh Sơn hứng thú đội vàng nói. Ta biết một chút, nhưng biết đến cũng không phải rất nhiều. Kỳ thực cái thất tinh đỉnh này cũng không phải tại Phiêu Lượng Quốc cảnh nội phát hiện, mà là tại Mexico biên cảnh phát hiện. Căn cứ chúng ta khảo cổ phát hiện bọn hắn hẳn là thuộc về Ma văn minh thời đại lưu lại một chỗ di tích. Phát hiện sớm nhất hắn là một đám thợ mỏ, bọn hắn đang đào móc khoáng sản thời điểm phát hiện chỗ này di tích. Về sau chỗ này di tích liền bị mở ra, nhưng mà nghe nói tiếp xúc chỗ này di tích rất nhiều người đều điên mất rồi, còn có người không minh bạch sẽ chết rồi. Về sau chuyện này liền bị quân đội biết, trải qua quân đội kiểm tra đo lường, liền phát hiện bên trong di tích có phi thường cao bức xạ phản ứng. Những cái kia khai thác người liền là bởi vì tiếp xúc đến cao năng lượng bức xạ phản ứng, cho nên mới sẽ điên mất rồi, còn có chết không minh bạch. Ta sở dĩ sẽ biết Thất Tinh Đỉnh là bởi vì ta một vị đồng sự cũng tham dự khai thác làm việc. Chương 429, an toàn rời khỏi. Chương 429, an toàn rời khỏi. Lý Thanh Sơn một bên nghe lấy Anna giới thiệu, một bên cũng là đang suy tư Thất Tinh Đỉnh. Kỳ thực cái tên này là không chính xác, Anna chính mình cũng nói không rõ. Nguyên cớ sẽ gọi danh tự như vậy, cũng chỉ là bởi vì cái này thanh đồng đỉnh phía trên có bắt đầu bảy tinh. Liên là bởi vì có nguyên nhân này, cho nên mới sẽ gọi hắn Thất Tinh Đỉnh. Về phần cái gọi là văn hiến cũng là có, nhưng mà trên văn hiến văn tự đều là cổ đại văn tự. Hiện tại còn tại phiên dịch bên trong, căn bản cũng không có hoàn thành phiên dịch. Quân đội cho rằng vật hữu dụng liền bị quân đội mang đi, mà còn lại vô dụng một bộ phận liền bị viện bảo tàng mang đi. Trong đó những cái kia văn hiến liền bị viện bảo tàng mang đi, hiện tại đang tiến hành triển lãm. Quân đội đối với cái gọi là Thất Tinh Đỉnh cũng tiến hành nghiên cứu, nhưng mà nghiên cứu của bọn hắn kết quả phi thường có hạn. Bọn hắn chỉ có thể biết cái này Thất Tinh Đỉnh nội bộ nắm giữ năng lượng cường đại, nhưng mà cô năng lượng này như thế nào phóng thích, như thế nào sử dụng, bọn hắn hiện tại vẫn là hoàn toàn không biết gì cả. Quân đội ngay tại mời trên thế giới cấp cao nhất vật lý nhà khoa học tới căn cứ nghiên cứu cái này thanh đồng đỉnh. Bất quá bọn hắn còn chưa kịp tới làm thí nghiệm, Thất Tinh Đỉnh đã rơi xuống trong tay Lý Thanh Sơn. Kỳ thực để Lý Thanh Sơn cảm giác kỳ quái địa phương là, Huyền Thiên giới chỉ đối Thất Tinh Đỉnh cũng không có phản ứng. Dựa theo tình huống bình thường tới nói, Huyền Thiên giới chỉ đối đủ loại bảo vật đều sẽ xuất hiện phản ứng. Nhưng mà hôm nay chuyện này liền phát sinh Huyền Thiên giới chỉ đối Thất Tinh Đỉnh không có phản ứng. Nhưng mà Lý Thanh Sơn chính mình lại có thể biết, Thất Tinh Đỉnh liền là một kiện bảo vật. Liền có chút tự mâu thuẫn, ở trong đó nhất định là có Lý Thanh Sơn không biết huyền bí. Anna cũng đem tự mình biết tin tức toàn bộ nói cho Lý Thanh Sơn. Không thể không nói, Anna cung cấp những tin tức này đối Lý Thanh Sơn tới nói vẫn hữu dụng. Quan trọng nhất chính là Lý Thanh Sơn biết những điện tịch kia hiện tại cất giữ tại địa phương nào. Mà khai thác hiện trường, Lý Thanh Sơn cũng biết. Phía trước Lý Thanh Sơn biết đến khai thác hiện trường nhưng thật ra là một cái giả. Mà Anna cung cấp khai thác hiện trường mới là chân thực. Lý Thanh Sơn đều kém một chút bị lừa rồi. Cuối cùng Lý Thanh Sơn cũng không nghĩ tới đối phương sẽ làm loại này bẫy dập tại bên trong. Hiện tại căn cứ sự tình đã xử lý hoàn tất, có thể mang Anna rời đi. Đối với Lý Thanh Sơn tới nói, xử lý loại chuyện này chính xác rất đơn giản. Căn bản cũng không có bất kỳ một điểm nguy hiểm. Cuối cùng đây là một phàm nhân thế giới. Tuy là khoa học kỹ thuật của bọn họ lực lượng rất mạnh, nhưng mà tại người sức chiến đấu phương diện, cùng Lý Thanh Sơn căn bản không có bất kỳ khả năng so sánh. Có thể nói như vậy, Lý Thanh Sơn nếu như thao tác thỏa đáng lời nói, hắn một cái diệt một cái quốc gia cũng có thể làm được sự tình. Đương nhiên, ở trong đó không bao gồm phiêu lượng quốc, bởi vì phiêu lượng quốc loại quốc gia này là nắm giữ vũ khí hạt nhân. Một khi quốc gia này cảm nhận được chân chính nguy hiểm, cảm giác được quốc gia của mình sắp bị diệt mất, như thế quốc gia này nhất định sẽ không chút do dự sử dụng vũ khí hạt nhân. Đến lúc đó liền mọi người cùng theo một lúc xong đời. Cho nên đối với phiêu lượng quốc, Lý Thanh Sơn cũng là có chút kiêng kỵ. Lý Thanh Sơn sẽ làm một ít chuyện, nhưng tuyệt đối sẽ không chân chính làm nổi giận phiêu lượng quốc. Hắn cũng không có khả năng đem lực lượng của mình bày ra tại trước mặt phiêu lượng quốc, để phiêu lượng quốc cảm nhận được uy hiếp. Muốn đối phó phiêu lượng quốc, vậy thì nhất định phải phát động lôi đình một kích, để phiêu lượng quốc cũng không còn có thể lực phát động nổ hạt nhân. Muốn có loại năng lực này, phía trước Lý Thanh Sơn là sẽ không đối phiêu lượng quốc độc thủ. Chúng ta có thể đi. Lý Thanh Sơn đối Anna nói. Theo sau Lý Thanh Sơn liền trực tiếp mang theo Anna rời đi. Đi ra ngoài trong hành lang, Anna liếc mắt liền thấy, trên hành lang khắp nơi đều là thi thể cùng máu tươi. Anna đều có chút không đành lòng nhìn, bởi vì thật quá tàn nhẫn. Ngươi nên biết bọn hắn tại nơi này làm đủ loại vô nhân đạo thí nghiệm, hơn nữa cũng là dùng thân thể làm thí nghiệm. Có nhân tất có quả. Đây chính là bọn họ nhân quả báo ứng. Lý Thanh Sơn chậm rãi mở miệng giải thích. Cũng coi là đối Anna một loại an ủi, ta biết, ta đều biết, ta chính là. Anna nói đến đây nói không được nữa, nước mắt lại chảy xuống. Đây là người thường có phản ứng bình thường. Lý Thanh Sơn lý giải, cho nên cũng không có nói thêm cái gì. Không cần nói Anna thánh mẫu cái gì, nhân loại bình thường kỳ thực chính là như vậy. Lý Thanh Sơn không có nói thêm cái gì, chỉ bất quá hắn cũng là đem Anna bế lên, theo sau thân hình như gió một dạng chui ra ngoài. Hai người nếu là đi bộ lời nói, muốn đi ra căn cứ cũng tiêu phí thời gian rất dài. Nhưng từ Lý Thanh Sơn tốc độ xuất thủ cũng nhanh rất nhiều, cơ hồ là tại 2 phút đồng hồ bên trong Lý Thanh Sơn liền đã đi ra căn cứ. Hơn nữa cũng bởi vì tốc độ quá nhanh, cho nên Anna cũng không thấy rõ tình huống xung quanh, coi như đầy đất đều là thi thể, Anna cũng là không nhìn thấy. Mà bây giờ rốt cục rời khỏi căn cứ. Rời khỏi căn cứ phía sau, Lý Thanh Sơn thần niệm trực tiếp lại xuyên thấu đến căn cứ trong phòng chỉ huy. Tiếp đó thông qua thần niệm đem căn cứ hệ thống tự hủy cho mở ra. Sau 5 phút tòa căn cứ này liền sẽ trực tiếp tự bạo. Lý Thanh Sơn mang theo Anna rời khỏi, sau 5 phút đã đến đối diện đỉnh núi. Lý Thanh Sơn quay đầu hướng về căn cứ phương hướng nhìn lại. Đột nhiên truyền đến một tiếng nổ vang rung trời, một đóa mây hình nấm ở căn cứ phương hướng nhanh chóng tung bay thăng lên. Tự hủy trình tự đã khởi động, toàn bộ căn cứ bị hủy tại một khi biến thành một đóa mây hình nấm. Anna cũng tại mở to mắt nhìn xem, trong ánh mắt lóe ra vẻ trầm tư. Chúng ta đi thôi, quân đội người có lẽ chẳng mấy chốc sẽ tới. Lý Thanh Sơn mở miệng nói ra. Kỳ thực Lý Thanh Sơn cũng biết, ở căn cứ tín hiệu bị chặt đứt thời điểm, quân đội liền đã xuất động. Chỉ bất quá vị trí này đầy đủ vắng vẻ, coi như quân đội người muốn đến cũng là cần một chút thời gian. Mà Lý Thanh Sơn mục tiêu lại như thế nhỏ, trọn vẹn không cần lo lắng quân đội hành động. Quả nhiên lộ trình sau đó không có bất kỳ phiền phải chỗ. Lý Thanh Sơn mang theo Anna thuận thuận lợi lợi liền trực tiếp rời đi. Bởi vì hai người cũng không phải lái xe rời đi, Lý Thanh Sơn trực tiếp lưng cong Anna bước nhanh rời khỏi. Kỳ thực Lý Thanh Sơn hành vi, Anna ngay từ đầu đều là không hiểu. Anna còn tưởng rằng bọn hắn chuẩn bị xong phương tiện giao thông, kết quả rõ ràng không có. Lý Thanh Sơn lại là dự định lưng con Anna rời khỏi. Nhưng mà đợi đến Lý Thanh Sơn bắt đầu hành động thời điểm, Anna liền phát hiện, Lý Thanh Sơn tốc độ chạy so ô tô nhanh hơn. Hơn nữa Lý Thanh Sơn chạy nhanh thời điểm, đặc biệt hướng về trong núi rừng chạy nhanh. Hắn trọn vẹn không cần lo lắng bất kỳ đường xá. Liền là mấy chục mét vách núi, Lý Thanh Sơn cũng có thể một bước đi tới. Cũng liền là bởi vì Lý Thanh Sơn là tại ba lăng tự động chạy nhanh lại không con đường, cho nên quân đội trực tiếp liền không để ý đến một điểm này. Lý Thanh Sơn có thể cảm giác được trên đỉnh đầu khắp nơi đều là máy bay trực thăng đang bay qua. Cực kỳ hiển nhiên, quân đội cũng sớm đã xuất động, đem mảnh này khu vực đều phong tỏa, muốn đem Lý Thanh Sơn cho lấy ra tới. Nhưng mà quân đội trọn vẹn không có dự liệu được Lý Thanh Sơn, bọn hắn rời đi thời điểm là không có sử dụng phương tiện giao thông. Cho nên quân đội coi như phong tỏa công lộ, cũng không cách nào tìm tới Lý Thanh Sơn. Một giờ sau, Lý Thanh Sơn liền rời đi vùng núi. Một chiếc xe Việt dã tại trên đường lớn chờ lấy Lý Thanh Sơn. Trên vị trí lái, vẫn là vị kia trung niên nhân Quỷ Hỏa. Quỷ Hỏa trông thấy Lý Thanh Sơn thật mang theo Anna trở về, cũng là nhìn trợn mắt hốt mồm. Chương 430, cửa ải phong tỏa, vô ảnh vô hình chương 430, cửa ải phong tỏa, vô ảnh vô hình bởi vì tại ngay từ đầu thời điểm, Quỷ Hỏa cũng không có nghĩ đến Lý Thanh Sơn rõ ràng thật sự có thể thành công làm đến chuyện này, thật đem người cấp cứu đi ra. Nhưng mà Quỷ Hỏa phản ứng vẫn là rất nhanh, trong nháy mắt hắn liền phản ứng lại vội vã mở cửa xe, để cho hai người đều lên ô tô. Lên xe phía sau hắn trực tiếp khởi động ô tô. Bất quá cụ thể xe muốn đi ra nơi nào hắn cũng không biết, bởi vì tiếp một cái chỗ cần đến chỉ có đợi đến Lý Thanh Sơn nói cho hắn biết, hắn mới sẽ biết đến. Làm như vậy cũng là vì trình độ lớn nhất bảo đảm chỗ cần đến sẽ không tiết lộ ra ngoài. Lý Thanh Sơn lần này mới nói cho hắn biết bến cảng vị trí. Quỷ Hỏa gật đầu một cái, hắn biết địa điểm kia rất nhanh liền lái xe xuất phát. Ngài cũng thật là lợi hại, rõ ràng thật đem vị tiểu thư này cấp cứu đi ra. Quỷ Hỏa vừa lái xe một bên nhịn không được mở miệng nói ra. Hắn là biết một bộ phận nội tình. Biết vị này Anna tiểu thư bị giam giữ địa phương thật sự là quá mức nghiêm mật, căn bản là cứu không ra. Nhưng mà tuyệt đối không ngờ rằng, trước mắt vị này cô lang rõ ràng thật làm được chuyện này. Cô lang cũng liền là biệt hiệu của Lý Thanh Sơn, hắn cũng không biết Lý Thanh Sơn chân chính danh tự là cái gì, thậm chí không biết rõ Lý Thanh Sơn dáng dấp dung mạo ra sao. Nhưng mà đối với Lý Thanh Sơn năng lực, hắn là hết sức bội phục, phải nói là vạn phần khâm phục mới đúng. Dưới mặt nạ Lý Thanh Sơn cười cười nhẹ giọng nói ra, ta cũng là may mắn vận khí tốt mà thôi. Anna lúc này nhịn không được lật một cái xem thường. Lý Thanh Sơn năng lực có biết bao mạnh hắn là rõ ràng nhất, bởi vì nàng thế nhưng tận mắt nhìn thấy Lý Thanh Sơn là như thế nào đem chính mình mang ra. Trong cả trụ sở bộ đều bị Lý Thanh Sơn cho giết xuyên. Ngoại nhân khả năng cho là Lý Thanh Sơn là lén lút tiềm nhập đi vào lại đem hắn cứu ra, nhưng trên thực tế Lý Thanh Sơn là đem trong cả trụ S nội bộ người toàn bộ giết sạch. Bên trong căn cứ người toàn bộ đều bị giết sạch phía sau, bọn hắn mới an toàn đi ra. Mà lại là quang minh chính đại đi ra tới. Bất quá chuyện này cũng là trong lòng nàng bí mật, hắn là sẽ không dễ dàng nói ra được. Một điểm này bảo mật ý thức ấn vẫn phải có. Ngay tại một đám người đều nuối lòng một hơi thời điểm, đột nhiên phía trước đã xuất hiện một cái cửa ải. Trông thấy phía trước đột nhiên xuất hiện cửa ải Quỷ Hỏa tâm, thoáng cái liền bị nhấc lên. Bởi vì lúc trước thời điểm nơi này căn bản cũng không có cửa ải, thế nào lại đột nhiên ở giữa liền có hơn một cái cửa ải. Hơn nữa nhìn ra được, cái này cửa ải hẳn là tạm thời bố trí đi ra. Có mấy chiếc xe đạp đã đem con đường phía trước chặn lại, theo sau phía trước còn có một loạt ô tô ngay tại một chiếc bị kiểm tra. Làm sao bây giờ? Quỷ Hỏa có chút khẩn trương mà hỏi. Không cần lo lắng, tiếp tục lái xe coi như chúng ta không tồn tại. Lý Thanh Sơn nhàn nhạt mở miệng nói ra. Quỷ Hỏa nhịn không được nhìn Lý Thanh Sơn một chút, hắn không biết rõ Lý Thanh Sơn vì sao làm như vậy, nhưng hắn vẫn là lựa chọn tín nhiệm Lý Thanh Sơn. Cho nên Quỷ Hỏa chỉ chọn một chút đầu, rất nhanh liền tiếp tục lái xe. Phía trước xe đã xếp thành hàng dài, ngay tại một chiếc tiến hành kiểm tra. Tốt, loại này kiểm tra tốc độ vẫn tương đối nhanh. Cũng liền mười mấy phút thời gian liền đến phiên Quỷ Hỏa bọn hắn chiếc xe này. Quỷ Hỏa quay kính xe xuống, đem chính mình giấy chứng nhận cầm ra đi, cũng cùng cảnh sát nhiệt tình chào hỏi. Miệng của hắn nói cực kỳ tốt, cùng người địa phương giống như lúc. Bất quá đương nhiên hắn là người ngoại quốc dáng dấp, mà Quỷ Hỏa tại bên ngoài thân phận cũng không phải Long quốc người, mà là đồng tử quốc người. Quỷ Hỏa giấy chứng nhận bên trên liền biểu thị hắn là đồng tử quốc người. Thân phận như vậy thuận tiện, hắn càng dễ dàng làm việc. Quỷ Hỏa xe cũng bị đối phương kiểm tra một chút, bất quá trong xe cũng không có người nào thành viên tồn tại. Cho nên bọn hắn đối với loại này kiểm tra vẫn tương đối buông lỏng. Trong xe liền Quỷ Hỏa một người lại không có người khác tại, tất nhiên trong xe trong ngoài ngoài đều bị kiểm tra một chút. Nhất là ô tô cốp sau, cũng là cần bị mở ra đã kiểm tra. Kỳ thực lúc này Quỷ Hỏa là cảm giác cực kỳ mập bức. Bởi vì rõ ràng hai người kia an vị tại chính mình ô tô hàng sau, thế nào những người này đều không phản ứng đây. Quỷ Hỏa trong lúc vô tình cũng hướng về hàng sau nhìn một chút, hắn giật mình phát hiện hàng sau không có người. Bất quá Quỷ Hỏa phản ứng là rất nhanh, trên mặt của hắn căn bản cũng không có vẻ giật mình. Rất nhanh kiểm tra hoàn tất, Quỷ Hỏa xe liền có thể tiếp tục đi tới. Quỷ Hỏa cũng nuối lòng một hơi, hắn không biết là chuyện gì xảy ra, nhưng có khả năng từ nơi này an toàn tới, đó chính là kết quả tốt nhất. Ngay tại Quỷ Hỏa tới không lâu, một loạt xe quân đội cũng lại lái tới. Quỷ Hỏa ánh mắt đảo qua những cái này xe quân đội, tiếp đó hắn tiếp tục lái xe. Bất quá trong lòng cũng là thầm giận mình. Hắn cảm giác chuyện này đã làm lớn chuyện. Nếu không không khả năng sẽ có dạng này động tĩnh. An toàn thông qua ta liền nói a, không có chuyện gì. Lý Thanh Sơn âm thanh lần nữa vang lên. Quỷ Hỏa vừa quay đầu liền trông thấy Lý Thanh Sơn cùng Anna tiểu thư đều ngồi ở hàng sau chỗ ngồi. Ngươi là làm sao làm được một điểm này? Vừa mới ngài biến mất, lại xuất hiện. Quỷ Hỏa không thể tưởng tượng nổi nói. Một loại tại thủ thuật che mắt, cho bạn. Lý Thanh Sơn thản nhiên nói, ta cũng rất muốn biết đây rốt cuộc là năng lực gì, lại là nguyên lý gì, có thể nói với ta một chút sao? Anna cũng phi thường có tò mò, cho nên cũng là mở miệng dò hỏi. Kỳ thực ta chỉ là lừa gạt một thoáng ánh mắt của bọn hắn. Người mắt có khả năng trông thấy cảnh vật đều là bởi vì có tia sáng chiếu xạ. Ta vừa mới chỉ là thay đổi một thoáng bên người chúng ta tia sáng chiếu xạ. Tia sáng sẽ không rơi xuống trên người của chúng ta, mà là sẽ từ trên người của chúng ta chiếu xạ đi qua, cho nên bọn hắn cũng liền nhìn không tới chúng ta. Đơn giản tới nói, vừa mới chúng ta ở thân. Lý Thanh Sơn giải thích nói. Lý Thanh Sơn lời giải thích này vẫn tương đối đáng tin. Tất nhiên chân chính công việc bên trong muốn càng thêm phức tạp. Lý Thanh Sơn cũng không có nói nhiều như vậy. Lợi hại, thật là quá lợi hại. Quỷ Hỏa nhịn không được tán thưởng nói. Cho vật mà thôi. Lý Thanh Sơn thản nhiên nói. Bởi vì đối với Lý Thanh Sơn tới nói, cái này thật chỉ là một loại thủ thuật che mắt, chỉ là một loại trò vặt. Đến hắn dạng này cảnh giới, muốn làm đến loại chuyện này là rất đơn giản sự tình. Lý Thanh Sơn chỉ cần vận dụng một chút nho nhỏ pháp lực liền có thể tùy tiện làm đến. Ngay tại lúc này, trên bầu trời vang lên tiếng oanh minh, một chiếc máy bay trực thăng hướng về bọn hắn xe trực tiếp truy lùng tới. Tình huống có điểm gì là lạ? Lý Thanh Sơn đột nhiên mở miệng nói ra. Chúng ta bị bọn hắn phát hiện. Lý Thanh Sơn mười phần xác định nói. Điều đó không có khả năng a, chúng ta không phải mới vừa đã tới sao? Kiểm tra cửa ải có hay không có phát hiện chúng ta a? Quỷ Hỏa không thể tin được nói. Ta không biết rõ bọn hắn làm cái gì, nhưng chúng ta hoàn toàn chính xác bị bọn hắn khóa chặt. Lý Thanh Sơn nói lần nữa. Chương 431, chiến cơ hung mãnh, Lý Thanh Sơn càng mạnh. Chương 431, chiến cơ hung mãnh, Lý Thanh Sơn càng mạnh. Lý Thanh Sơn ý thức đến bộ này máy bay trực thăng là trực tiếp truy tung bọn họ chạy tới. Về phần tại sao sẽ đem bọn hắn cho khóa chặt, vậy liền khó mà nói. Chẳng lẽ là tại Anna trên mình có cái gì đặc thù thiết bị truy tìm ư? Lý Thanh Sơn nhíu mày. Kỳ thực vừa mới thời điểm Lý Thanh Sơn liền đã kiểm tra qua, Anna trên mình cũng không có cái gì thiết bị truy tìm các loại tồn tại. Vì sao hiện tại bộ này trên đỉnh đầu máy bay trực thăng lại truy lùng tới? Máy bay trực thăng tiếng oanh minh càng ngày càng gần, ngay tại lúc này súng máy đạn trực tiếp quét vào ô tô bên cạnh, đây là đối bọn hắn cảnh cáo. Nếu như bọn hắn không xe đối lời nói, như thế súng máy đạn trực tiếp liền sẽ đánh vào trên xe của bọn họ. Đây đã là rất rõ ràng mục tiêu. Quỷ Hỏa cũng là trợn tròn mắt, thật sự là không xác định vì sao chính mình sẽ bị bọn hắn cho khóa chặt. Cuối cùng dọc theo con đường này còn có mấy chiếc xe hơi, nhưng mà chiếc này máy bay trực thăng là đặc biệt nhìn kỹ bọn hắn chiếc xe này. Là Anna dạy. Lý Thanh Sơn đột nhiên gãi gãi tóc của mình, một mặt bất đắc dĩ nói. Kinh nghiệm của hắn còn chưa đủ a, hắn vừa mới chỉ là kiểm tra một chút Anna trên người có không có thiết bị truy tìm. Tại Lý Thanh Sơn kiểm tra lấy, Anna trên mình hoàn toàn chính xác có thiết bị truy tìm. Lý Thanh Sơn đã tại thần không biết quỷ không hay bên trong đem Anna trên mình thiết bị truy tìm lấy xuống. Chỉ là Lý Thanh Sơn bạn không nghĩ tới Anna trên mình còn có cái thứ nhì thiết bị truy tìm. Cái thứ nhì thiết bị truy tìm muốn càng thêm tinh xảo, liền lắp đặt tại Anna gót giày nội bộ. Lý Thanh Sơn là phát hiện Anna trên mình thiết bị truy tìm, cho nên hắn liền không có kiểm tra Anna trên chân mặc trong giày tình huống. Nhưng lại như vậy một cái nho nhỏ sơ sẩy, liền để đối phương cho truy lùng tới. Lý Thanh Sơn trực tiếp đem Anna giày cởi xuống, theo sau liền đem Anna gót giày cho vặn xuống. Tại giày gót giày nội bộ có một cái nho nhỏ kim loại nhỏ. Cái này kim loại nhỏ liền là một cái thiết bị truy tìm, hơn nữa hẳn là một loại vô cùng tân tiến thiết bị truy tìm. Phiêu lượng quốc kỹ thuật chính xác rất cường đại, loại kỹ thuật này tại quốc gia khác phòng trừng đều không có. Về phần Long Quốc có hay không có loại kỹ thuật này, người nào cũng không biết, khó mà nói. Anna sắc mặt hơi trắng bệnh, nàng không nghĩ tới chính mình bên trong giày rõ ràng cũng có một cái thiết bị truy tìm. May mắn bị chúng ta phát hiện, vấn đề không lớn. Lý Thanh Sơn bình tĩnh nói. Nói xong sau đó, trong tay thiết bị truy tìm liền biến mất không thấy. Loại này thiết bị truy tìm tất nhiên sẽ không bị phá hư mất, Lý Thanh Sơn muốn đem nó cất giấu sau đó lại nghiên cứu một chút. Về phần phía ngoài máy bay trực thăng, Lý Thanh Sơn càng không có để ở trong lòng. Nếu như hắn chỉ là một cái phổ thông đặc công, như thế đối mặt loại này hỏa lực cường đại máy bay trực thăng căn bản không có bất kỳ năng lực phản kháng. Phải biết tại loại này máy bay trực thăng bên trên là trang bị đủ loại vũ khí cường đại, loại trừ bên ngoài súng máy còn có đạn đạo cùng đạn hỏa tiễn. Tùy tiện một phát hỏa tiễn đánh tới liền trực tiếp có thể đem bọn hắn ô tô nổ thượng thiên. Hơn nữa trên máy bay lắp đặt cũng đều là hạng nặng súng máy, loại súng máy này có thể dễ như trở bàn tay đem bọn hắn chiếc này xe Việt dã cho xé thành mảnh nhỏ. Đây là một loại không ngang nhau hỏa lực phối trí. Nhưng mà đối với Lý Thanh Sơn tới nói, dễ như trở bàn tay liền có thể đối phó máy bay trực thăng. Lý Thanh Sơn chỉ là kéo ra cửa sổ xe, đem bàn tay ra cửa xe cắm ở bên ngoài vùng một thoáng. Một đạo khí kình bay thẳng ra, một tiếng vang thật lớn phía sau, trực tiếp đánh xuyên máy bay trực thăng thân máy. Máy bay trực thăng rõ ràng bị một kích đánh thành hai đoạn. Hơn nữa một kích này cũng dẫn nổ toàn bộ máy bay trực thăng. Một tiếng ầm vang nổ mạnh phía sau, máy bay trực thăng nổ thành một cái hỏa cầu, từ giữa không trung hướng xuống đất rơi rụng xuống. Quỷ Hỏa giật nảy mình, theo bản năng liền muốn một cước đạp tại chân ga bên trên. Cũng may Quỷ Hỏa tốc độ phản ứng cũng là cực kỳ nhanh. Hắn đã là ngay đầu tiên liền phản ứng lại, không có đạp xuống chân ga, mà là tiếp tục lái xe tiến lên. Quỷ Hỏa nhịn không được nuốt nước miếng, tim đập cũng là nhảy nhanh chóng. Hắn vừa mới thông qua kính chiếu hậu trông thấy cô Lang xuất thủ. Cô Lang chỉ là đem bàn tay ra ngoài cửa sổ vung một thoáng, theo sau trên trời máy bay trực thăng liền bị đánh nổ. Loại năng lực này cùng thủ pháp là hắn cuộc đời ít thấy. Hắn cho là chỉ có TV cùng trong tiểu thuyết mới có cảnh tượng như vậy, không nghĩ tới tại trong hiện thực cũng sẽ gặp được cao thủ như vậy. Mở nhanh một chút, phiền phức của chúng ta còn không kết thúc đây. Lý Thanh Sơn tiếp tục nói. Vừa mới máy bay trực thăng là bị Lý Thanh Sơn đánh nổ, nhưng mà càng nhiều máy bay trực thăng đã hướng về bọn hắn bay tới. Lý Thanh Sơn thần niệm cũng sớm đã bao phủ xung quanh. Xung quanh có bất kỳ dị thường, đều sẽ bị Lý Thanh Sơn ngay đầu tiên phát giác được. Cho nên Lý Thanh Sơn đã biết xung quanh có mấy giá máy bay trực thăng hướng về hắn nhích tới gần. Cực kỳ hiển nhiên vừa mới chiếc trực thăng phi cơ kia tuy là bị đánh nổ, nhưng hắn đã đem tin tức gửi đi ra. Cho nên còn ở chung quanh tìm kiếm Lý Thanh Sơn, bọn hắn máy bay trực thăng liền trực tiếp hướng về Lý Thanh Sơn cái kia bay tới. Vốn là ta chỉ muốn đem an toàn của ngươi đưa đến bến cảng, nhưng mà bọn hắn liền là không muốn để cho chúng ta thuận thuận lợi lợi rời khỏi. Đã như vậy, vậy liền không thể trách ta. Lý Thanh Sơn lẩm bẩm lầu bầu nói, tựa như là nói cho chính mình nghe, lại hình như nói là cho trong xe mặt khác hai người nghe. Các ngươi ngồi xuống, tiếp tục lái xe, chuyện còn lại giao cho ta. Lý Thanh Sơn lưu lại một câu nói kia, liền trực tiếp mở cửa xe ra. Cửa xe mở ra phía sau, Lý Thanh Sơn liền trực tiếp bay ra ngoài. Bụp một tiếng vang, cửa xe bị Lý Thanh Sơn lần nữa đóng lại. Anna vội vã quay đầu xuyên thấu qua cửa sổ xe trông thấy Lý Thanh Sơn hành động. Anna trông thấy Lý Thanh Sơn, cái này thần bí nam nhân liền nổi bồng bềnh giữa không trung, theo sau hướng về những cái kia máy bay trực thăng bay thẳng đi qua. Lý Thanh Sơn nguyên cớ lựa chọn chủ động xuất kích, là làm Anna an toàn. Nếu không hắn trốn ở trong ô tô bị động chịu đòn những cái kia đạn đạo có khả năng sẽ đem chiếc xe này cho đánh nổ. Bị động chịu đòn cũng cho tới bây giờ đều không phải Lý Thanh Sơn phong cách. Lý Thanh Sơn thích nhất làm sự tình liền là chủ động xuất kích. Cho nên hắn thừa dịp những cái này máy bay trực thăng còn không tới gần thời điểm, chính mình chủ động liền bay đi. Thượng đế a, người kia biết bay. Một tên máy bay trực thăng người điều khiển trông thấy Lý Thanh Sơn hướng về chính mình bay tới, một mặt hoảng sợ kêu lớn lên. Máy bay trực thăng bên trên những binh lính khác trông thấy một màn này cũng là nhìn trợn mắt hốt hoồm. Bọn hắn lần thứ nhất trông thấy có người biết bay, a đây là quái vật, hắn nhất định là cái quái vật, chúng ta không thể để cho hắn tới gần. Có binh sĩ hoảng sợ hét lớn. Máy bay trực thăng người điều khiển đồng dạng cũng là phi thường hoảng sợ. Cho nên hắn trước tiên liền mở ra hệ thống vũ khí đạn đạo đã nhắm chuẩn Lý Thanh Sơn. Theo sau mấy mai đạn đạo hướng thẳng đến Lý Thanh Sơn bắn tới. Đạn đạo tốc độ rất nhanh, nhưng mà để hắn không nghĩ tới chính là Lý Thanh Sơn tốc độ càng nhanh. Lý Thanh Sơn quỷ dị cười một tiếng trực tiếp gia tốc, hướng về máy bay trực thăng bay đi. Mà tại Lý Thanh Sơn sau lưng thì đi theo một loạt đạn đạo. Đạn đạo đã khóa chặt Lý Thanh Sơn, cho nên mặc kệ Lý Thanh Sơn thế nào phi hành, những cái này đạn đạo đều sẽ cùng theo một lúc bay. Lý Thanh Sơn liền là lợi dụng một điểm này, cho nên để những cái này đạn đạo lại chính mình bay trở về. Chương 432, thần niệm vô địch, đại binh sợ hãi. Chương 432, thần niệm vô địch, đại binh sợ hãi. Lý Thanh Sơn tất nhiên biết những cái kia đạn đạo sẽ theo dõi chính mình, cho nên hắn trực tiếp liền lợi dụng cái này đặc điểm, đem những cái này đạn đạo đều hướng về những cái kia máy bay trực thăng hấp dẫn. Lý Thanh Sơn chính mình cũng là hướng về máy bay trực thăng bay đi, mà ở phía sau hắn thì đi theo một loạt đạn đạo. Những cái này bay thẳng cơ hội đều mộng, không nghĩ tới còn có loại thao tác này. Nhưng mà bọn hắn đều là quân nhân chuyên nghiệp, tốc độ phản ứng của bọn hắn cũng là rất nhanh. Tất cả máy bay trực thăng ngay đầu tiên liền lựa chọn đối Lý Thanh Sơn tiến hành khai hỏa chặn lại. Dây đặc đạn đã đánh tới trên mình Lý Thanh Sơn. Nhưng mà Lý Thanh Sơn trên mình thế nhưng trực tiếp mở ra pháp lực hộ thuẫn. Cũng liền là bởi vì pháp luật động nhau tồn tại, cho nên như loại công kích này đối với Lý Thanh Sơn tới nói cũng không có bất kỳ năng lực phá hoại. Hiện tại Lý Thanh Sơn trưởng thành lực quá mạnh, không cần nói chỉ là súng máy công kích, liền là sau lưng đạn đạo đánh vào trên người hắn, kỳ thực đối với hắn tới nói cũng không có cái gì ảnh hưởng. Thế nhưng Lý Thanh Sơn liền là thích chơi, cho nên Lý Thanh Sơn trực tiếp đem những cái này đạn đạo hướng về máy bay trực thăng hấp dẫn. Tại những cái này đạn đạo tới gần máy bay trực thăng trong nháy mắt, đạn đạo liền bị máy bay trực thăng hấp dẫn tới. Đạn đạo truy tung nhưng thật ra là căn cứ nguồn nhiệt tới tiến hành truy tung. Lý Thanh Sơn liền là một cái nguồn nhiệt, nhưng bây giờ máy bay trực thăng nguồn nhiệt muốn so Lý Thanh Sơn cao quá nhiều. Tương đối mà nói, Lý Thanh Sơn ngược lại là biến thành một cái mục tiêu nhỏ, mà máy bay trực thăng biến thành cái đại mục tiêu. Theo sát lấy những cái này, đạn đạo liền công kích đến máy bay trực thăng trên mình. Hết thảy đều phát sinh quá nhanh. Máy bay trực thăng người điều khiển căn bản là không kịp làm ra lần thứ nhì phản ứng, bọn hắn máy bay trực thăng liền trực tiếp bị đạn đạo cho đánh trúng vào. Máy bay trực thăng năng lực phòng ngự kỳ thực cũng không yếu, nhưng mà tương đối mà nói, gặp được đạn đạo công kích không có cái nào một chiếc máy bay trực thăng có khả năng chịu được. Cho nên máy bay trực thăng năng lực chiến đấu liền là cao công kích thấp phòng ngự. Một tiếng ầm vang nổ mạnh phía sau, liên tiếp có một nửa máy bay trực thăng ngay tại giữa không trung trực tiếp bị nổ nát. Còn lại máy bay trực thăng đều đã bị hù dọa động, bọn hắn lập tức đào tẩu. Bởi vì những cái này máy bay trực thăng đã cảm giác được chính mình không phải Lý Thanh Sơn đối thủ. Bọn hắn ngay cả chiến đấu đi xuống dũng khí đều đã không có. Đối mặt loại này có khả năng phi hành sức chiến đấu lại cực kỳ siêu phàm quái vật, bọn hắn cảm giác chính mình không có chiến đấu thắng lợi hy vọng. Cho nên máy bay trực thăng người điều khiển căn bản là mặc kệ phía trên mệnh lệnh, trực tiếp lựa chọn chạy trốn. Bọn hắn là quân nhân không sai, nhưng bọn hắn cũng là người đây, bọn hắn không muốn chết ở chỗ này. Nhưng mà chiến đấu đã phát sinh, nơi nào là bọn hắn có khả năng lựa chọn kết quả? Lý Thanh Sơn làm sao lại để những cái này chiến đấu cơ người điều khiển đào tàu đây? Coi như chỉ là máy bay trực thăng, nói đến cũng là thuộc về chiến đấu cơ. Bất quá lần này Lý Thanh Sơn không có trực tiếp đem những cái này máy bay trực thăng phá hủy mất. Phải biết những cái này máy bay trực thăng hỏa lực vẫn là cực kỳ hung mãnh, hơn nữa có khả năng phi hành. Liên la dùng tiền cũng cực kỳ khó mua đến loại này loại máy bay trực thăng. Bây giờ bị hắn gặp được, tất nhiên muốn đem những cái này máy bay trực thăng mang đi, đưa đến Cửu Châu thế giới phía sau có thể tiếp tục sử dụng. Lý Thanh Sơn thần niệm ngay đầu tiên liền hướng về máy bay trực thăng người điều khiển khống chế đi qua. Muốn dùng thần niệm đem những cái này người điều khiển khống chế, đối Lý Thanh Sơn tới nói vẫn là tương đối đơn giản. Lý Thanh Sơn thần niệm muốn khống chế một cái người thường là một kiện tương đối đơn giản sự tình, nhưng mà chỉ có thể trong thời gian ngắn làm đến, bởi vì thời gian dài, Lý Thanh Sơn thần niệm là chống đỡ không nổi tiêu hao quá lớn. Nhưng mà trong thời gian ngắn đem bọn hắn khống chế lại, đó là không hề có một chút vấn đề. Đồng thời máy bay trực thăng nội bộ cái khác nhân viên chiến đấu trong nháy mắt liền bị Lý Thanh Sơn thần niệm giết chết. Còn lại còn có thêm lục địa máy bay trực thăng, mà cái này 6 vị máy bay trực thăng người điều khiển đã bị Lý Thanh Sơn khống chế được. Thêm lục địa máy bay trực thăng trực tiếp chậm rãi bay tới, rơi đến trên mặt đất. Lý Thanh Sơn đồng dạng cũng là từ trên trời giáng xuống. Máy bay trực thăng nội bộ 6 vị người điều khiển mắt đều mở thật lớn, tại trong ánh mắt của hắn đều tản ra thần sắc sợ hãi. Bọn hắn sợ toàn thân phát run, nhưng hắn căn bản là không cách nào khống chế thân thể của mình. Bởi vì tại trong đại não của bọn hắn có một cái thanh âm khác khống chế nhục thể của bọn hắn. Bọn hắn muốn di chuyển, bọn hắn muốn chạy trốn, bọn hắn muốn nói chuyện. Nhưng mà bọn hắn cái gì đều làm không được. Bọn hắn hiện tại liền tiến vào một loại ác mộng trạng thái. Rõ ràng bọn hắn cảm giác chính mình là thanh tỉnh, tình huống chung quanh bọn hắn đều có thể nhìn thấy rõ ràng. Nhưng mà bọn hắn cũng không cách nào phản ứng lại. Bọn hắn không cách nào làm cho thân thể của mình làm ra càng nhiều phản ứng. Lý Thanh Sơn lúc này cũng không có lập tức động thủ. Hắn đem cái này 6 vị máy bay trực thăng người điều khiển toàn bộ đều khống chế lại, tiếp đó để bọn hắn máy bay hạ cánh. Theo sau cái này 6 vị người điều khiển liền đi tới trước mặt Lý Thanh Sơn. Nói cho ta chiến đấu cơ nên làm gì sử dụng. Lý Thanh Sơn đứng ở 6 người trước mặt trực tiếp mở miệng hỏi thăm. Tuy là Lý Thanh Sơn có thể khống chế thân thể của bọn hắn, nhưng Lý Thanh Sơn hiện tại vô pháp xem xét ký ức của bọn hắn. Bởi vì đại não quá mỏng manh, Lý Thanh Sơn nếu như muốn xem xét ký ức của bọn hắn, như vậy thì nhất định sẽ đối bọn hắn đại não tiến hành tổn hại. Mấu chốt là loại hành vi này vẫn là cực kỳ khó coi gặp bọn họ ký ức. Tuy là tiểu thuyết cùng trong phim truyền hình đều có siêu hồn đại pháp, nhưng mà cực kỳ đáng tiếc, Lý Thanh Sơn cũng sẽ không nắm giữ môn này kỹ nghệ. Chỉ ít trước mắt mà nói Lý Thanh Sơn còn không làm được đến mức này, hắn vô pháp xem xét ký ức của bọn hắn, nhưng mà có thể khống chế hành vi của bọn hắn. Cho nên tại Lý Thanh Sơn đặt câu hỏi phía sau, 6 vị chiến đấu cơ người điều khiển liền bắt đầu từng cái nói đến máy bay trực thăng kỹ xảo lái. Ký ức của Lý Thanh Sơn lực phi thường cao, cho nên chỉ cần nghe qua một lần, hắn liền có thể đem chuyện này nhớ kỹ. Hơn nữa Lý Thanh Sơn làm để phòng bất nhất, cho nên mới sẽ để bọn hắn 6 cái phân biệt bắt đầu giảng thuật máy bay trực thăng kỹ xảo lái. 6 người đã nói 6 lần, hơn nữa mỗi một người bọn hắn đều có chính mình tiểu kỹ xảo. Lý Thanh Sơn chỉ cần nghe một lần liền nhớ kỹ, hiện tại lại nghe 6 lần, vậy liền nhớ càng thêm rõ ràng, hơn nữa liên quan tới những cái kia tiểu kỹ xảo, Lý Thanh Sơn đều nhớ tinh tường. Cảm tạ phối hợp của các ngươi, hiện tại các ngươi có thể xuống địa ngục. Lý Thanh Sơn thản nhiên nói. Tiếp đó liền tại bọn hắn những cái này người điều khiển ánh mắt hoảng sợ bên trong. Lý Thanh Sơn phát động thần niệm, xoắn nát đầu óc của bọn hắn. Giết người liền là đơn giản như vậy, liền động thủ đều không cần, chỉ cần dùng thần niệm liền có thể. Người vết thương nhẹ có thể cảm giác được chính mình thần niệm tiêu hao tương đối lớn. Cuối cùng vừa mới hắn cần khống chế nhiều người như vậy, vẫn tương đối phí tinh thần lực. Càng là tinh tế khống chế thần niệm, như thế thần niệm tiêu hao tự nhiên cũng liền càng lớn. Lý Thanh Sơn lại một mạch đem trên người bọn hắn tác chiến trang bị toàn bộ đều thu đi. Về phần thi thể trực tiếp liền nhét vào tại chỗ. 6 chiếc máy bay trực thăng vũ trang bị Lý Thanh Sơn nhận được không gian chứa đồ bên trong. Lý Thanh Sơn hiện tại không có sử dụng những cái này máy bay trực thăng vũ trang ý nghĩ, bởi vì bay trên trời mục tiêu quá lớn, càng dễ dàng gặp tập kích. Lộ trình sau đó vẫn là ngồi xe tương đối an toàn một điểm.